Chương 158, hóa thần viên mãn, thí sinh thích hợp. Chương 158, hóa thần viên mãn, thí sinh thích hợp. Mấy ngày sau, Tử Vân Điện, trong mật thất, Hứa Dương đã xem phá hư ma hoa toàn bộ luyện hóa. Lúc này, nguyên thần của hắn như một tôn ma thần giống như sừng sững tại sau lưng, dường như nắm giữ nửa bên thương khung, ánh mắt hờ hững, chúng sinh, bất quá sâu kiến. Nguyên thần đã là viên mãn. Cùng cái khác phá hư cảnh nguyên thần so sánh, Hứa Dương nguyên thần không biết do phải mạnh hơn bao nhiêu lần, hắn hiện tại, đối mặt phá hư cảnh, hoàn toàn có thể vận dụng nguyên thần, không cần vận dụng đạo thể chi lực, không tốn sức chút nào đem nó gạt bỏ. Ma nhục thể của hắn càng là nở rộ vô tận kim mang, một vòng đại nhật tại trên đỉnh đầu chìm nổi, hình như có kim ô tại dương cánh bay cao, cánh vua ở giữa, từng khúc hư không vì đó sụp đổ, cũng có một cái phượng hoàng sừng sững nô đồng, một thanh thần kiếm vắt ngang tự phụ. Đủ loại dị tượng, thần dị phi phàm, đều là Hứa Dương thể chất cùng sở tu công pháp diễn hóa, đem hắn sấn thác tựa như một tôn tiên thiên thần ma, không người dám nhìn thẳng hắn. Tu vi cảnh giới của hắn cũng tại thời khắc này nhanh chóng kéo lên, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì gông cùng xiềng xích. Hóa thần cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa chính là phá hư cảnh. Tới phiên ngươi. Hứa Dương một thanh nắm lấy kỳ lân bất tử dược, theo trên người của nó giật xuống một mảnh cành lá một nuốt hết sạch. Vô cùng bàng bạc sinh mệnh tinh khí tại Hứa Dương miệng bên trong tan ra, trong khoảnh khắc chạy về tứ chi bách hải của hắn. Có chấn động anh minh theo hắn tử phủ bên trong phát ra, vang vọng toàn bộ mật thất. Cùng lúc đó, thiên cung phía trên, tiên vụ mông lung, một tòa vô thượng cung điện sừng sững vân điên, quanh mình phủ văn lấp lóe, hào quang trùng thiên, dị tượng luân chuyển, tựa như trong truyền thuyết cổ chi thiên đỉnh, to lớn đến cực điểm. Trong điện, có vài chục đạo thân ảnh ở trong đó ngồi xếp bằng, mỗi đạo thân ảnh quanh thân đều lộ ra đáng sợ khí tức, sương mù hỗn độn tràn ngập, đại đạo thanh âm giao thoa tung hoành, ánh mắt đang mở hí, hình như có tinh hà vẫn diệt, thiên sụp đổ rất nhiều dị tượng. Mỗi một thân ảnh nhìn đều giống như là tôn thần kỳ, tu vi cảnh giới không biết rõ thâm hậu bao nhiêu. Đây đều là các lớn tiên tộc lão tổ hay là thánh địa thái thượng trưởng lão, bây giờ hội tụ một đường, trong điện chỗ nghị sự tình, tự nhiên là không như bình thường. Cơ gia lão tổ thản nhiên ngồi thủ tọa bên trên, hắn xem như từng cùng thiếu niên tiên đế tranh phong qua vô thượng tồn tại, bất luận là tư lịch vẫn là thực lực, tại bọn này tiên tộc lão tổ bên trong đều là người nổi bật, bởi vậy không người dám đối với cái này có dị nghị. Hắn nhìn về phía trong điện đến từ từng cái tiên tộc lão tổ, vẻ mặt tự nhiên, hỏi: "Thiên ma niệm tại Bạch Đế thành xuất hiện, điều này đại biểu lấy tiên đế lưu lại phong ấn nối lòng, ít ngày nữa tôn này từng họa loạn thế gian thiên ma đem một lần nữa hiện thế, chư vị đối với cái này thấy thế nào?" Hắn không giống ở đây cái khác lão tổ khẩn trương như vậy, là bởi vì hắn đối thiên ma cũng không e ngại, nhưng giấu trong lòng lòng thương hại, không đành lòng phạm nhân cùng bình thường tu sĩ táng mệnh ma thủ, lúc này mới bằng lòng tham gia lần này nghị hội. Bên tay trái, một cái vóc người thẳng tắp, quanh thân tràn đầy lấy mờ mịt tiên khí, nhìn tựa như che trời cự nhân khôi ngô đại hán, phóng khoáng lên tiếng nói: "Cơ gia lão tổ, ta có một kế, sao không các nhà gia người mời bạn, liên hợp thành trăm vạn tu sĩ đại quân, ta làm thống soái, không quan tâm cái gì thiên ma, liền xem như tiên đế, ta cũng có thể cho hắn giết chết." Hắn chính là Chấn Ngục Tiên Tông thái thượng trưởng lão, Lý Kim Long, tông này cửa chuyên luyện nhục thân, tín ngưỡng nhục thân thành thánh. Mà Lý Kim Long chính là nên tiên tông duy hai đại thừa cảnh cường giả, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm là hắn lời gian, đồng thời hắn suốt đời đều tại nghiêm ngặt chấp hành cái này lời gian. Nghe được Lý Kim Long lời nói, ở đây tất cả tiên tộc lão tổ đều có chút trầm mặc. "Lý Kim Long, ngươi có thể hay không đừng như thế không có đầu óc, ngươi khi tất cả người tu hành đều giống như ngươi, khí huyết bành trướng tới có thể không nhìn sinh mệnh cấm khu quỷ dị, còn trăm vạn đại quân. Như thật để ngươi làm cái này thống lĩnh, đoán chừng không cần nửa ngày, liền toàn quân bị diệt, không người còn sống." Một vị khí chất linh hoạt kỳ ảo, tiên âm mịt mờ, được mộng ảo mạng che mặt trung niên phụ nhân không chút khách khí, hướng phía Lý Kim Long nổi giận nói: "Nàng là Diệu Âm Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão Mục Thiên Lam, sở tu công pháp chuyên công thần hồn, rất là khắc chế thần hồn yếu đối Lý Kim Long. Cho nên luôn luôn tính tình nóng nảy, Lý Kim Long khi thấy là Mục Thiên Lam quát lên hắn thời điểm, hắn cũng không dám về đối, chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu một cái, che giấu tự thân xấu hổ." Thiên Lam nói không phải không có lý, kia thiên ma bị phong ấn ở sinh mệnh cấm khu bên trong, đồng dạng người tu hành bước vào trong đó, sẽ bị bên trong quỷ dị trong nháy mắt tước đoạt sinh mệnh tinh hoa. Chúng chi kia sinh mệnh cấm khu bên trong còn có không ít cổ lao sinh linh ẩn cư trong đó, chúng ta nếu là tùy tiện bước vào, rất dễ dàng bị xem như người xâm nhập, nói không chừng còn sẽ ra tay ngăn cản chúng ta." Một cái tiên tộc lão tổ vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lời này vừa nói ra, lập tức đạt được cái khác tiên tộc lão tổ tán đồng. Sinh mệnh cấm khu sở dĩ làm sinh mệnh cấm khu, là bởi vì bên trong không chỉ có chôn giấu lấy rất nhiều sinh vật tà ác, còn có tiên đế vì phong ấn những này sinh vật tà ác bố trí đại đạo trận văn, cùng bất hủ cổ lao sinh linh. Những này đối với tu hành người mà nói, không nghi ngờ gì đều là nguy hiểm chí mạng. Năm đó tôn này tiên đế sở dĩ đem cái này thiên ma phong ấn tại sinh mệnh cấm khu, là bởi vì thiên ma ma sát khí một khi tiết lộ, sẽ đem vương viên vạn dặm đều hóa thành đường cùng, bên trong sinh linh cũng biết chuyển hóa trở thành ma vật, mà sinh mệnh cấm khu quỷ dị có thể áp chế đạo tắc cùng sinh mệnh tinh hoa, ma sát khí so sánh cùng nhau, căn bản không tính là cái gì, lúc này mới đem phong ấn chi địa tuyển tại sinh mệnh cấm khu. Không thể không thừa nhận, đây là tiên đế một mảnh hảo tâm. Nhưng lại vừa vặn trở thành bọn hắn muốn một lần nữa phong ấn thiên ma trở ngại. Muốn không phải là trước phái một người tiến vào sinh mệnh cấm khu điều tra một chút, nếu là phong ấn không có buông lỏng, vạn sự đại cát, nếu là phong ấn nới lỏng, chúng ta bàn lại không mượn. Có một vị đến từ Trần Thị tiên tộc lão tổ đề nghị. Hắn có mang may mắn tâm lý, cho rằng thiên ma niệm cũng không phải là thiên ma tức sắp xuất thế báo hiệu. Đương nhiên, cấp độ càng sâu nguyên nhân là, hắn tổ tiên từng có người chết tại cái này thiên ma trong tay, để lại cho hắn không ít bóng ma, rất là e ngại muốn cùng cái này thiên ma chính diện chống lại. nói cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, có thể nên phái ai đi đâu. Đồng dạng người tu hành dám đặt chân sinh mệnh cấm khu chính là đang chịu chết, mà chúng ta nếu là xâm nhập trong đó, những cái kia cổ lão sinh linh lại sẽ xuất tay chặn đánh chúng ta. Có thánh địa thái thượng trưởng lão khịt mũi coi thường, nhận vì cái này biện pháp căn bản không làm được, thậm chí còn không bằng Lý Kim Long cái phương pháp kia, ít ra cái này lăng đầu thành không sợ thiên ma, thật tâm thật ý muốn cùng cái này thiên ma chém giết đến cùng. Chẳng lẽ ở đây các tộc thật liền không có nhân tuyển thích hợp có thể phái nhập kia sinh mệnh cấm khu? Vị kia tiên tộc lão tổ bị đuổi về sau, lông mày tại chỗ liền nhíu lại, phản sẵn nói: "Nhân tuyển khẳng định là có, nhưng mỗi một cái đều là các tộc hao tốn hải lượng tài nguyên tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên, có thể xưng trong tộc lực lượng trung kiên, bảo bối rất. Dựa vào cái gì bởi vì ngươi một câu, liền phải đem bọn hắn tuyển đi sinh mệnh cấm khu chịu chết? Nếu là ngươi nghĩ đến biện pháp, không bằng liền theo ngươi trong tộc chọn một đa, ta có thể nghe nói, ngươi trong tộc tổng cộng có thập đại danh sách, cho dù bỏ mạng một cái, cũng sẽ không thương cân độc cốt, ngươi nói đúng à?" Ta tin tưởng Trần gia lão tổ khẳng định sẽ bằng lòng, dù sao đây là đại nghĩa tiến hành. Bỏ tiểu gia vì mọi người, Trần gia lão tổ, ta là phát ra từ nội tâm bội phục ngươi a. Vậy cứ thế quyết định, trước theo Trần gia chọn lựa một vị danh sách tiến vào sinh mệnh cấm khu, dò xét trang một chút hư thực lại nói. Ở đây tiên tộc lão tổ nhao nhao mở miệng, muốn đem việc này ván đã đóng thuyền, nắp hòm kết luận. Ngược lại chỉ cần nhân tuyển không phải từ bọn hắn trong tộc gia, kia bất luận là từ cái nào thế lực chọn lựa, bọn hắn đều vui vẻ tiếp nhận. Các ngươi sao có thể dạng này? Cái này biện pháp thật là ta muốn đi ra, tiến về cấm khu nhân lý đồng ý các ngươi các tộc bên trong chọn lựa. Trần gia lão tổ tức giận đến giận sôi lên, tức giận quát: "Các ngươi Trần gia 10 cái danh sách, phái ra một cái thế nào?" Trần gia lão tổ: "Đây chính là đại nghĩa, ngươi đừng như thế tự tư. Nếu là nhà ngươi danh sách cuối cùng gãy tại sinh mệnh cấm khu, cùng lắm thì chúng ta những này tiền tộc bồi thường ngươi một chút tài nguyên, ngươi xem coi thế nào?" "Các ngươi đánh rắm. Cái gì vì đại nghĩa, đã vì đại nghĩa, các ngươi liền theo các ngươi trong tộc chọn một đi ra." Trần gia lão tổ dựng râu trừng mắt, tức đến xanh mét cả mặt mày, một bộ giận không kìm được bộ dáng. Ngay tại song phương sẽ phải cai va lúc, một vị thánh địa thái thượng trưởng lão đứng dậy, khuyên can nói: "Đều chớ ồn ào, ta chỗ này cũng là có cái nhân tuyển thích hợp, người này cũng không phải là đến từ các tộc, mà là xuất thân từ phàm tục, nắm giữ trí dương đạo thể, chiến lực không tầm thường, không sợ sinh mệnh cấm khu quỷ dị phát tác, có từng cùng tiên ma niệm mặt đối mặt giao phong qua." Chương 159, lão tổ phát huy, cơ gia con rể. Chương 159, lão tổ phát huy, cơ gia con rể. Thiên khung cổ điện bên trong, người nói không phải là vị kia đến từ Thanh Minh Tông Hứa Dương a? "Hứa Dương tốt, đây chính là vị hiếm có phàm tục yêu nghiệt, có thể cùng thiếu niên tiên đế sánh vai tồn tại. Năm đó thiên ma bị tiên đế cho phong ấn, mà bây giờ phái cái này có thể so với thiếu niên tiên đế Hứa Dương đi vào sinh mệnh cấm khu dò xét một phen, cũng coi là đến nơi đến chốn. Các ngươi cứ như vậy chắc chắn cái kia Hứa Dương sẽ bằng lòng tiến vào sinh mệnh cấm khu?" Một vị tiên tộc lão tổ đứng ra hỏi ngược lại. Hắn cảm thấy các vị đang ngồi ở đây có chút cao hứng quá sớm, dù sao tiến vào sinh mệnh cấm khu cựu tử nhất sinh, nhưng phàm là tiết mệnh người tu hành đều sẽ không đồng ý. Tiên Hứa Dương mặc dù theo thiên ma niệm thủ hạ may mắn trốn một mạng, nhưng đây chẳng qua là thiên ma một cái ý niệm trong đầu, như thật tiến vào sinh mệnh cấm khu, đặt chân phong ấn chi địa, đối mặt coi như là chân chính thiên ma bản thể. Theo kia Hứa Dương tại Bạch Đế Thành đủ loại hành vi đến xem, đó là cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần thanh niên tài tuấn. Vì đại nghĩa, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Bất quá, chúng ta những này tiên tộc cũng không thể cái gì đều không biểu hiện, như vậy đi, ta đại biểu Liễu gia, tặng cho Hứa Dương một gốc thiên giai cực phẩm thiên địa linh vật, xem như chúng ta Liễu gia tấm lòng thành. Chúng ta cố ra bằng lòng ra một thanh thiên giai thượng phẩm thần binh thiên địa linh vật, thần binh đều có. Vậy ta liền ra một bản thiên giai thượng phẩm không chọn vẹn công pháp a, tuy là không chọn vẹn, nhưng ta tin tưởng bằng vào Hứa Dương yêu nghiệt trình độ, tất nhiên là có thể đem nó bù đắp. Một đám tiên tộc lão tổ mồm năm miệng 10 nghị luận, đều rất kích động, ngay cả Trần gia lão tổ cũng quét qua vẻ lo lắng, trên mặt không thấy mảy may tức giận, lông mày bay tứ tung, tràn đầy vui vẻ ý cười. Đương nhiên, cũng không ít tiên tộc lão tổ không nói một lời, bởi vì theo bọn hắn thị giác, có thể nhìn thấy thủ tọa bên trên vị kia cơ gia lão tổ sắc mặt biến không phải rất dễ nhìn, từ trước đến nay sẽ nhìn mặt mà nói chuyện bọn hắn, lúc này chọn lọc tự nhiên ngậm miệng lại, lặng lặng nhìn một đám người cùng hoan, thật tình không biết lập tức liền đại họa lâm đầu. Chư vị đã quyết định tốt nhân tuyển, cũng nên phái người đi Thanh Minh Tông thông trì Hứa Dương. Cái kia thánh địa thái thượng trưởng lão nhìn về phía trong điện chúng lão tổ, nhặt cười hỏi. Hắn rất là đắc ý, dù sao nếu là không có hắn cái này một cái đề nghị, khả năng hai phe muốn nhau nhau không xong, thậm chí cuối cùng diễn biến thành một trận luận đấu. Phải biết đang ngồi các lão tổ lúc tuổi còn trẻ có thể đều không phải là loại lương thiện, đánh nhau ẩu đả thật là thường có sự tình. Bởi vậy, hắn cái này thuộc về gián tiếp hóa giải một trận nguy cơ đang tiềm ẩn, vừa rồi tất cả tham dự cái lộn tiên tộc lão tổ, thánh địa thái thượng trưởng lão đều thiếu nợ hắn một cái nhân tình, hơn nữa hắn còn để cử ra nhân tuyển thích hợp, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, thông chi ngươi, thủ tọa phía trên, cơ gia lão tổ không chút khách khí, trực tiếp đối với vị này đến từ thánh địa thái thượng trưởng lão miệng phun hương thơm. "Cơ gia lão tổ, ngươi vì sao đống nhiên mắng ta?" Đến từ thánh địa thái thượng trưởng lão bị chửi không hiểu đấu, nhíu mày nhìn về phía cơ gia lão tổ, hỏi. Trong lòng thì là đang suy đoán, có phải hay không vị này cơ gia lão tổ cảm thấy quyền lực của mình bị hắn cướp đi, bởi vậy mới nổi giận. Nhưng bất kể như thế nào, cơ gia lão tổ trước mặt mọi người mắng hắn, chính là đang đánh mặt của hắn, nếu như thái độ của hắn không cường ngạnh điểm, về sau tất cả tiên tộc lão tổ đều dám làm như thế, vậy hắn đường đường thánh địa thái thượng trưởng lão tôn nghiêm còn tại, mặt mũi ở đâu? Còn lại tiên tộc lão tổ cũng là không hiểu ra sao, rõ ràng là ngươi tốt ta tốt đại gia tốt một chuyện thật tốt, vì cái gì vị này cơ gia lão tổ đông nhiên động lên giận đến? lão tử không chỉ có mắng ngươi, còn muốn đánh ngươi đâu. Ngươi cẩu vật, ăn lão tử một quyền. Cơ gia lão tổ không nói hai lời, liền động thủ. Hắn vừa xài bước ra, tử khí tại quanh thân xen lẫn, vô tận đạo vận bay lên, ở sau lưng hắn hình như có cổ thiên đế hư ảnh, đưa tay ở giữa, có lớn đạo pháp tắc bị cấu kết, lôi cuốn lấy có thể đập xuống hoàn vũ bàng bạc đại lực hướng phía thánh địa thái thượng trưởng lão rơi đập mà đi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thánh địa thái thượng trưởng lão trong lòng sợ hãi, dù sao cái này cơ gia lão tổ tuổi nhỏ sự tích đặc biệt do người, có thể cùng ngay lúc đó tôn này thiếu niên tiên đế tranh phong, chiến lực tất nhiên mười phần kinh khủng, hắn tự biết không phải địch thủ, nhưng hắn lại không có biểu hiện ra ngoài, dáng chống đỡ lấy khí thế, thua người không thua trận, phản quát. Trong tay hắn cầm bốc lên pháp ấn, hạo đãng đạo vận quét sạch trời cao, vô tận khí lưu tầng tự nhiên sinh ra, có thái cực đồ án chiếu rọi hư không, tản ra một cỗ cổ lão uy thế, dường như ẩn chứa vô cùng vô tận ma lực, có thể đem tất cả công phạt đều hóa giải. Đối với cái này thánh địa thái thượng trưởng lão hành vi, một bên kinh hoàng khiếp sợ vây xem tiên tộc các lao tổ đánh giá là hai chữ, muốn chết; ba chữ, quá dũng; bốn chữ, không biết tự lượng sức mình. Mặc dù không biết rõ cơ gia lão tổ vì sao lại tức giận, nhưng cơ gia lão tổ nếu là muốn đánh người, như vậy bị đánh người kia tuyệt đối đừng nghĩ đến phản kháng. Không phản kháng, cũng chính là chịu một trận đánh. Phản kháng, hậu quả kia liền nghiêm trọng, nhẹ thì thịt nát xương tan, nặng thì có thể đầu thai chuyển thế. Ầm ầm, hai đạo công phạt như là thiên lôi dẫn ra địa hỏa giống như cùng nhau đụng vào nhau. Một kích này mười phần kinh khủng, nổi lên dư ba, như là sao trời bẫn diệt, trong hư không tạo thành to lớn vòng xoáy, sinh ra kinh khủng hấp lực, cho dù là phá hư cảnh nhìn đến đều phải kinh hoàng khiếp sợ, sợ không cẩn thận bị hút vào đi vào. Đến từ thánh địa thái thượng trưởng lão dùng đại thần thông biến thành thái cực đạo đồ trực tiếp bị xé nát. Hắn sát mặt kỳ biến, mắt thấy cơ gia lão tổ công phạt không giảm vì thế hướng phía hắn đánh tới, hắn không khỏi hét lớn: "Cơ gia lão tổ, ngươi đánh ta cũng phải có cái lý do a." "Lý do là a?" "Tiên Hứa Dương là ta cơ gia con rể, ngươi tên chó chết này vậy mà nhớ thương hắn, mong muốn hắn đi sinh mệnh cấm khu chịu chết, nhìn lão tử không nện chết ngươi." Cơ gia lão tổ thanh âm rất nặng như cổ nhạc thần sơn, truyền ra ngoài, toàn bộ đại điện đều đang kịch liệt run rẩy. Đến từ nơi nào đó thánh địa thái thượng trưởng lão, mí mắt có chút rung động mấy cái, tại cảm nhận được kia tràn ngập sát ý công phạt sắp rơi vào thân thể của hắn bên trên lúc, hắn lập tức cầu xin tha thứ: "Cơ gia lão tổ, hiểu lầm a, hiểu lầm. Nếu là biết được kia Hứa Dương là người cơ gia con rể, ta là chắc chắn sẽ không đại gia ngươi, lão tử trước đánh xong ngươi lại nói." Cơ gia lão tổ cả người vòng quanh khí thế ngập trời, vạn đạo thần huy nở rộ, trên nắm tay tắm rửa lấy kinh khủng đạo vận, trực tiếp ngang nhiên đập vào thánh địa thái thượng trưởng lão trên lồng ngực. "Veng, veng, veng." Đại điện bên trong, kinh thiên tiếng vang bên tai không dứt, trong lúc đó còn kèm theo tiếng rít heo giống như thê thảm kêu rên. Hứa Dương đúng là cơ gia con rể. Ta vừa rồi nghĩ đến, nhưng cũng còn tốt ta không có nói ra, nếu không hiện tại bị đòn chính là ta. Cơ gia lão tổ ra tay là thật nhanh a, lúc này mới bao nhiêu ngày a? Gừng càng già càng cay. Cơ gia lão tổ không hổ là già nhất hương. Đáng tiếc, nguyên bản ta cũng có quyết định này tới, hiện tại chỉ có thể gắt lại. Ai đi khuyên nhủ cơ gia lão tổ, đừng để hắn đem người đánh chết. Ai đề nghị ai đi khuyên? Ta không đi, ta đi khuyên, sợ cơ gia lão tổ ngay cả ta cùng một chỗ đánh. Một đám tiên tộc lão tổ hai mặt nhìn nhau, căn bản cũng không dám hướng chiến đấu phát sinh phương hướng nhìn, tất cả đều cúi đầu, đang thì thầm nói chuyện. Không sai biệt lắm một nén nhang, chiến đấu kết thúc. Cơ gia lão tổ tiện tay sẽ bị đánh mặt mũi bầm dập, miệng méo mắt lác, thở không ra hơi, toàn thân đẫm máu thánh địa thái thượng trưởng lão ném tới một bên, ngồi thủ tọa bên trên, liếc nhìn đám người, thần sắc bình tĩnh, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhàn nhạt mở miệng nói: "Nhân tuyển một chuyện, không cần bàn lại, lão tử tự mình đi sinh mệnh cấm khu đi một chuyến. Nhưng các ngươi vừa rồi thảo luận tâm ý, lão tử cảm thấy không quá đủ. Thiên giai rác rưởi đồ chơi, lão tử trước mắt đều cho ta đổi thành thánh giai, kém nhất cũng phải là nửa thánh giai. Bằng không lão tử cũng không thuận các ngươi." Như một đám nước đọng nằm rạp trên mặt đất, thánh địa thái thượng trưởng lão dẫn đầu nhận sợ, hắn giơ lên một ngón tay, âm thanh nhỏ bé đến nhận việc điểm nghe không được: "Ta đồng ý, ta cũng đồng ý." Đã cơ gia lão tổ bằng lòng ra tay, kia một gốc thánh giai thiên địa linh vật lại tính là cái gì? "Ta hiện tại liền cho ngươi. Vừa vặn trên người của ta có một bản nửa thánh giai công pháp cơ gia lão tổ, ta không mang, có thể hay không thư thả một mấy ngày này?" Một đám tiên tộc lão tổ căn bản không dám không đồng ý a, vừa mới có người kém chút bị đánh chết tại bọn hắn trước mắt, hơn nữa người này vẫn là giống như bọn hắn, cùng là đại thừa cảnh. Bọn hắn thậm chí cảm giác cơ gia lão tổ chiến lực càng phát kinh khủng, so sánh với lần trước ra tay, ít ra mạnh mấy lần. Đều nói người càng già, khí huyết càng suy bại, thế nào cái này cơ gia lão tổ còn càng sống càng lợi hại, thật là khiến người ta rất vỡ mắt kính. Tiên đế không ra, ai có thể là cái này lao yêu quái đối thủ? Cơ gia lão tổ lắc đầu, nhìn về phía trong điện các tộc lão tổ, ngựa khí hung hăng mà bá đạo: "Cũng không phải là đưa cho lão tử, các ngươi vừa rồi bằng lòng tất cả mọi thứ, toàn bộ cho lão tử đưa đi Thanh Minh Tông, cho Hứa Dương, liền nói là lão tử nhượng. Có nghe hay không?" Một đám tiên tộc lão tổ hơi thất thần sau, đội vàng cùng kêu lên đáp lời nói: "Nghe được, cơ gia lão tổ, chúng ta sẽ dựa theo ngươi bằng giao, phái người đem đồ vật mang đến Thanh Minh Tông." Giờ phút này, cơ hồ tất cả lão tổ đều tại bán thầm. Cái này cơ gia lão tổ không khỏi cũng quá mức xem trọng cái này Hứa Dương. Một mình mạo hiểm, lại chỉ vì cho kia Hứa Dương lấy muốn chỗ tốt. Chẳng lẽ hắn thật coi là cái này Hứa Dương có thể tại sắp đến Hoàng Kim đại thế bên trong, giết ra khỏi chúng đây, nghiền ép một đám yêu nghiệt quái vật, chứng đạo thành tiên. DS, lạc lạc lạc, canh ba đưa đến, hôm nay sở dĩ chậm là bởi vì một chương này đều nhanh 3000 chữ, Giang Giang thêm lượng không thêm giá, Giang Giang thật là lương tâm a, xem ở Giang Giang như thế lương tâm phân thượng, liền đều ném uy một chút miễn phí lễ vật bà, một cái hai cái chê ít, ba cái tốt nhất, hắc hắc. Tăng thêm tiến độ, 7500, 9406. Cảm giác ném cho ăn lực độ nhỏ, Giang Giang đoán chừng mấy ngày nữa liền có thể trả hết. Mặt khác trưng cầu một chút cơ gia lão tổ danh tự, đây cũng là cái trọng yếu phối hợp diễn, hy vọng danh tự khí phách bên trong mang một ít thú vị, không cần không đứng đắn. Chương 160, sinh mệnh cấm khu, trời xanh bất công. Chương 160, sinh mệnh cấm khu, trời xanh bất công. Sinh mệnh cấm khu chỗ sâu. Hoang vu tịch liêu, một mảnh điều hưu cảnh tượng. Trong không khí đều nổi lơ lửng xám xương mù trắng, mông lung, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy trên mặt xương khô tàn chi, vết máu pha tạp, khắp nơi đều có, đều là chết đi thật lâu các tộc người tu hành, mà bao phủ khu vực này xám xương mù trắng, chính là từ này chút xương khô bên trong tản ra âm khí. Càng đi chỗ sâu, xương khô càng nhiều, lít nha lít nhít, chồng chất thành từng tòa là sơn trồng, xám trắng chi khí cũng chuyển biến thành u ám hắc, những này hắc vụ chính là ma sát khí ngưng tụ thành thực chất biểu hiện bên ngoài. Hô hô có lăng liệt hàn phong không biết từ chỗ nào phả đến, dường như có thể thổi tắt người thần hồn chi hỏa, để cho người ta sởn hết cả gai ốc, mười phần quỷ dị. Vô số quỷ ảnh tự xương khô bên trên đứng lên, mơ mơ hồ hồ, mặt nhìn không rõ ràng, nhưng lại có thể cảm nhận được giữa thiên địa có bi thương cảm xúc đang phập phồng. Tu sĩ sau khi chết, bởi vì nhận lấy ma sát khí ô nhiễm, chuyển hóa thành sát hồn ác quỷ, không cách nào chuyển thế, chỉ có thể vĩnh cửu ngơ ngơ ngác ngác đình chỉ lưu ở nơi đây, làm du đãng nhân gian cô hồn dã quỷ, không có có ý thức, chỉ có hại người bản năng. Một khi có người tu hành không cẩn thận bước vào nơi đây, những này sát hồn ác quỷ đem lại biến thành khát máu mà qua giữ tận lệ quỷ, tương lai người cho tùy tiện xé nát. Cho dù là sinh mệnh cấm khu nguyên bản liền tồn tại cổ lao sinh linh, cũng không nguyện ý tùy tiện đặt chân nơi đây, bởi vì thật sự là quá mức nguy hiểm. Vành, vành, vành. Chỗ sâu nhất, đột nhiên truyền ra kinh thiên vang động, dường như đến từ một cái vô thượng hung vật gầm rú, yên lặng thật lâu tiên đế thần văn dường như bị xúc động, toát ra chói mắt quang hoa, đại đạo thiên vận trong hư không lấp lóe, tựa như tại cùng một loại nào đó đáng sợ tồn tại giao phong. Từng mảng lớn xương khô tại cỗ này dọa người chấn động hạ hóa thành một mịt, vô số ý thức hỗn độn sát hồn ác quỷ cũng theo đó bị nghiền nát thành xám trắng chi xương mù, cùng ma sát khí hòa thành một thể. Sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão sinh linh nhóm đang nghe đạo này tiếng gầm gừ phẫn nộ lúc, bàng bạc thần niệm phóng lên tận trời, lập tại thiên khung phía trên, quan sát đến chỗ sâu tình huống, kích động đến khó nói lên lời. Vị kia bảy phong ấn rốt cục muốn bị giải trừ, nhiều nhất không qua mấy ngày, cái này thiên ma liền đem trọng mới xuất thế, tới lúc đó, trời xanh đem không cách nào bận tâm chúng ta có thể tự do hành tẩu tại thiên hạ ngũ vực, những cái kia yếu đuối người tu hành đều đem biến thành chúng ta nô buộc. Đường nội cao hứng, vị này thiên ma cũng không phải dễ đối phó, nếu là chúng ta rời đi sinh mệnh cấm khu, tất nhiên sẽ cùng hắn xảy ra xung đột. Cái này có cái gì, cùng lắm thì phân chia tam vực cho hắn, còn thừa hai vực đầy đủ chúng ta hấp thu chất dinh dưỡng. Một tôn sau lưng mọc lên hai cánh, khắp cả người sơn đỏ cổ lão sinh linh mở miệng nói. Bọn hắn những này cổ lão sinh linh, cùng bị phong ấn thiên ma cũng không phải là quan hệ thù địch, vừa vặn tương phản, bọn hắn là cùng một trận doanh, bởi vì tổ tiên từng muốn hiến tế chúng sinh, xung kích vô thượng chi cảnh giới, được trời xanh cho phát rất sau, đưa chúng nó cho đổi tiến vào sinh mệnh cấm khu, vĩnh viễn giam giữ, không được đặt chân ngoại giới nửa bước. Một khi bước ra, liền sẽ độ trời xanh chi kiếp. Trời xanh chi kiếp chính là trong lịch sử kinh khủng nhất kiếp nạn, thập tử vô sinh. Đây cũng là bọn chúng vì sao cam nguyện co đầu rút cổ tại sinh mệnh cấm khu nguyên nhân. Nhưng nếu là thiên ma theo trong phong ấn phá đất mà lên, đối thiên hạ ngũ vực tạo thành uy hiếp, muốn so với bọn hắn những này cổ lão sinh linh phải lớn hơn nhiều được nhiều. Cho nên bọn chúng khẳng định, chỉ cần thiên ma xuất thế, trời xanh đem không rảnh bận tâm bọn chúng, mà nó nhóm cũng có thể nhân cơ hội này thu hoạch chúng sinh. Nói không chừng có thể mượn đột phá này tới cái kia vô thượng chi cảnh. Tới lúc đó, trời xanh đều không thể ước thúc bọn hắn. Ngoại giới người tu hành trong miệng hoàng kim đại thế, không phải là không bọn hắn gặp lại quang minh tốt nhất cơ hội. Chúng ta gì không hiện tại ra tay, trợ hắn thoát khốn, mặc dù không gọi được là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng cũng có thể nói là dệt hoa trên gấm. Nói như vậy, hắn nói không chừng sẽ người mang cảm niệm chi tình, không cùng chúng ta tranh chấp. Một tôn trên đầu mọc ra hai cây sừng thú, toàn thân đều bị tử sắc xương mù bao phủ cổ lão sinh linh đề nghị. Có đạo lý, vị kia lưu lại thần văn, mặc dù mười phần khắc chế chúng ta, nhưng bây giờ đã rách nát không sai biệt lắm, không còn sót lại nhiều ít uy lực. Chúng ta đồng loạt ra tay, trợ thiên ma xuất thế. Tốt. Vừa dứt tiếng, mười mấy tôn cổ lão sinh linh, lúc này bộc phát ra kinh khủng thần lực, hướng phía ảm đạm thần văn hành kích mà đi, muốn đem cái này phong ấn thiên ma đạo văn một lần hành động phá hủy. Nhưng mà đúng vào lúc này, ai bảo các ngươi động ta phong ấn, đều cho ta xéo đi. Một đạo nổi giận đến cực điểm thanh âm theo trong phong ấn truyền ra, ngữ khí nghe rất là tức hổn hển, tùy theo mà đến là nồng đậm ma sát khí. Phô thiên cái địa đem phong ấn cho một mực bao vây lại, cũng hình thành một vòng xoáy khổng lồ, như cùng một con mở ra huyết buồn đại khẩu che trời cự thú, đem tất cả đến từ cổ lão sinh linh công phạt toàn bộ đều thôn phệ không còn. Phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn tồn tại như cũ. Thấy cảnh này, thiên cung phía trên cổ lão sinh linh nhóm như lọt vào trong sương mù, không biết rõ đến cùng là tình huống như thế nào. Bọn hắn oanh kích cái này thần văn, có thể là vì trợ hắn thoát khốn, là thật là một mảnh hảo tâm. Vì sao cái này thiên ma ngược lại là như vậy thái độ? Đây cũng quá khác thường à? Thiên ma, ngươi không phải là hiểu lầm. Chúng ta là vì giải cứu ngươi tại nhà tù. Có cổ lão sinh linh như mày, không hiểu hỏi. Muốn các ngươi bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, cái này phong ấn ta sớm liền có thể phá giải. Nhanh lên lăn, lại không lăn, ta đem các ngươi hết thảy giết, để các ngươi trở thành âm hồn, vĩnh cốn nơi đây. Phong ấn phía dưới, một đạo ngang ngược nóng nảy thanh âm truyền ra, cái kia đáng sợ sắc ý, khiến cho cả mảnh trời khung đều đang rung động, mặt đất càng là sụp đổ ra từng đạo như vực sâu giống như khe hở, có âm lãnh sát khí tự trong cái khe trào lên mà ra. Đây là đáng sợ uy thế, có thể băng nước thiên địa. Nhìn ra được, cái này thiên ma là thật sự nổi giận, một khi những này cổ lão sinh linh có chút chần chờ, thiên ma thật chọn ra tay, đem bọn hắn trong đó nào đó mấy bị cưỡng ép lưu lại, làm thành tiêu bản. Bởi vậy, thư không bên trên, tất cả cổ lão sinh linh cũng không dám khinh thường, nhao nhao cực tốc nhanh lùi lại, nội tâm không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, cái này thiên ma có bị bệnh không? Thật chẳng lẽ bị giam choáng váng? Vẫn là nói tại cái này trong phong ấn trở vô tận với nguyệt, đã đem nơi này làm lập gia đình, hay là thành trạch tu? Nhưng bất luận là cái nào một loại khả năng, đều vô cùng không có khả năng. Thiên ma vì sát phạt tàn sát mà sinh, ngươi vùi ở trong phong ấn tính chuyện gì xảy ra? Ngay tại cổ lão sinh linh trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, một đạo hơi có vẻ phát điên thanh âm tự trong phong ấn truyền đến. Đỗ Ách, ngươi tưởng là tiên đế, bày ra thần văn, lại chỉ có thể quan ta vài vạn năm. Ngay sau đó, một cỗ giống như thủy triều hạo đãng thần lực tràn vào thần văn lập tức nở rộ vô thượng quang mang, nguyên bản như tơ nện lưới rách nát khe hở, cũng bị cấp tốc tu bổ lên, trận văn tổ hợp lại với nhau, như cùng một cái tinh vi máy móc nhanh chóng vận chuyển lại, giấy lên nóng bỏng kim mang, quanh mình ma sát khí tại chỗ bị chôn bụi, xương khô âm hồn đều biến thành hư vô. Phương biên vạn dặm giống như bị tịnh hóa đồng dạng, biến thành một mảnh tường hóa chi địa, có mở mịt linh khí tự lòng đất tuôn ra, hóa thành một cốt cốt linh tuyển. Lần này hẳn là có thể a. Mặc dù cái này thần văn uy lực không còn, chỉ là hào nhoáng bên ngoài, nhưng hẳn là có thể lừa qua nếu dối gạt bất quá, ta kết quả thảo, đồ chó hoang đồ ếch, ta. Phong ấn phía dưới, mấy đạo nhỏ không thể thấy thanh âm đang vang vọng. Cái này tiên ma là đầu góc bị giam choáng váng sao? Hắn không đột phá phong ấn còn chưa tính, hắn còn ra cô phong ấn, hắn là. Chẳng lẽ hắn sợ? Hiện tại thiên hạ ngũ vực chỉ có một đám đại thừa cảnh lão giả, hắn sợ cái gì? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bỏ qua cơ hội lần này, chúng ta sợ là thật lại không xuất thế khả năng. Một vị cổ lão sinh linh ngữ khí bi thương, lộ ra vô tận đau thương. Rõ ràng bọn hắn những sinh linh này huyết mạch càng thêm cao quý, có thể lên thương lại yêu tại cùng loại nhân tộc dạng này sâu kiến, đem bọn hắn đuổi vào cái này hắc ám luyện ngục bên trong, vinh thế trầm luân. Trời xanh bất công a. DS, một cái miễn phí lễ vật, trợ lực Giang Giang già tốc gõ chữ. Hắc, Giang Giang lại tại lừa các ngươi giọt miễn phí lễ vật, đều cho ta giao ra, cua cua. Chương 161, có chỗ dựa, không lo ngại gì, đạo đại khách chương 161, có chỗ dựa, không lo ngại gì, đạo đại khách không bao lâu. Sinh mệnh cấm khu biên giới, một đạo vĩ nạn thân ảnh từ trong hư không bước ra. Chỉ thấy đầu hắn mang tử kim quan, nhấc tay đặt chân ở giữa, đại đạo thanh âm ở xung quanh lưu động, khí cơ như thiên uyên, có thể chấn áp thần sơn, kinh khủng vô biên. Người này chính là Cơ gia lão tổ, Cơ Đạo Huyền. Hắn đứng tại cấm khu biên giới dừng lại trong chốc lát, quanh thân tản mát ra một khí thế bằng bạc, thần huy cây gai ánh sáng mắt, giống như thủy triều thần lực tràn vào cấm khu bên trong, đem cấm khu bên trong vô số cô quặn dãy núi đánh nát thành tàn bã. Đá vụn bắn tung trời, cây rừng bày ra, quỷ thú gào thét, bụi bặm đầy trời. To lớn văn động, lập tức đưa tới cấm khu bên trong cổ lão sinh linh chú ý. Một tôn cổ lão sinh linh nén giận mà đến, đi tới cấm khu biên giới, nhìn thấy người đến, ánh mắt đột nhiên biến cảnh giác, trên mặt bao phủ thật dày vẻ lo lắng, ngựa khí băng lãnh thấu xương nói, là ngươi. Ngươi tới nơi này làm gì? Không phải là muốn cùng chúng ta khai chiến không thành? Thanh âm nghe rất có khí thế, lại lộ ra một cỗ không hiểu chuẩn dạng, thật giống như đang e sợ lấy cái gì, tâm thần căng cứng, khí cơ thu liễm, một khi phát giác ra bất kỳ không đúng, cổ lão sinh linh liền sẽ nhanh chóng hướng phía cấm khu chỗ sâu bỏ chạy. Cơ Đạo Huyền vẻ mặt rất là bình tĩnh, đôi mắt nhắm lại, cùng cổ lão sinh linh mặt đối mặt, cười ha hả nói, hóa ra là lão bằng hữu à. Đừng như thế cửu thị lão tử, năm đó, các ngươi nhiều người như vậy muốn giết lão tử hoảng hốt chạy bừa, chỉ có thể lựa chọn theo ngươi bên này phá bây, tuy nói đã thương ngươi, lão tử cũng không bị thương tích gì, tùy tiện thì rời đi cấm khu, nói đến còn nhờ vào ngươi, nếu không phải ngươi, lão tử lúc ấy thế nào đều muốn chịu bị thương. Nói như vậy lên, ngươi đối lão tử còn có ân tình, ngươi yên tâm, lão tử từ trước đến nay có ơn tất báo, ngày khác nhất định cho ngươi đưa một món lễ lớn. Cổ lão sinh linh mí mắt thẳng run, sắc mặt âm trầm như nước, thanh âm trầm thấp khàn giọng nói, Cơ Đạo Huyền, ngươi phế nhiều lời như vậy, đến cùng muốn làm gì? Nếu là lại muốn xâm nhập sinh mệnh cấm khu, cướp bóc bảo vật, ngươi cứ việc bước vào, lần này ta tất nhiên để ngươi làm trận đẫm máu. Nói hình như lão tử bước vào, ngươi không chạy dường như. Cơ Đạo Huyền khinh miệt nhìn cổ lão sinh linh một cái, lập tức thở dài nói, ai, người càng già, càng nghĩ tìm lão hỏa kế tự ôn chuyện, hiện tại xem ra là không được. Hắn ngước mắt nhìn về phía cổ lão sinh linh, hỏi, ngươi chỉ cần nói cho lão tử, thiên ma phong ấn núi lòng không có. Cổ lão sinh linh sùi cười một tiếng, nói, ha ha, việc này việc quan hệ ta tộc đại kế, dựa vào cái gì cáo chi với ngươi? Không nói cho lão tử đúng không? Vậy lão tử có thể muốn đi vào, nói thật cho ngươi biết, lão tử tuổi thọ không nhiều, đang nghĩ ngợi làm càn một lần, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu, nếu không lão tử giết ngươi có thể so sánh bóp chết sâu kiến còn dễ dàng. Cơ Đạo Huyền không che giấu chút nào uy hiếp nói. Cổ lão sinh linh biến sắc, nhìn chằm chằm Cơ Đạo Huyền nhìn trong chốc lát, chân bộ mặc mặc hướng phía sau lưng rời mấy bước, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi nếu là giết ta, đợi đến chúng ta cổ tộc giải trừ hạn chế, chắc chắn ngươi Cơ gia trên dưới tàn sát không còn. Đi, ngược lại khi đó lão tử đã chết, vạn sự đều yên, nếu là ta Cơ gia hậu bối không có tiền đồ, bị các ngươi cổ tộc hủy diệt, cũng là đáng đời. Nhưng bây giờ lão tử còn sống, đã ngươi nói ra lời như vậy, vậy ngươi chết rồi, không chỉ có ngươi chết, ngươi chỗ cổ tộc, bất luận phụ nữ trẻ em lão hấu, lão tử tất cả đều giết hết. Cơ Đạo Huyền thần sắc đạm mạc, cất bước bước vào cấm khu. Thần huy hiện lên, hào quang vạn đạo, đem quỷ dị pháp tắc cho chống cự, như vào chỗ không người, thiên địa đều đang vì hắn ngưỡng bộ, đại đạo thanh âm minh minh không dứt, kinh khủng pháp tắc chi lực phô thiên cái địa hướng phía cổ lao sinh linh đấu đá mà đi. Như có 3000 đại giới tại trấn áp tất cả. Hư không đều tại gào thét, dường như muốn bị cố lực lượng này cho hoàn toàn băng liệt. Cổ lao sinh linh trong lòng điên cuồng cảnh báo, bên ngoài thân bên ngoài tóc gáy dựng đứng, hắn cảm thấy một cỗ lớn lao nguy cơ sinh tử, đội vàng điều xoay người, muốn hóa thành u mang, thoát đi nơi đây. Nhưng một cỗ vô thượng pháp tắc đem hắn áp chế gắt gao, toàn thân pháp lực đều cùng bị ngăn chặn ở đồng dạng, căn bản là không có cách điều động, hắn hiện tại liền cùng một con dê đợi làm thịt không có gì khác biệt. Cái này khiến cổ lão sinh linh trong mắt không khỏi toát ra một vẻ sợ hãi. Cơ đạo huyền, so sánh với lần trước, biến càng khủng bố hơn. Lần trước hắn ít ra còn có thể còn hoàn thủ, nhưng lần này lại là cái gì đều không thể làm được. Vâng. Cơ đạo huyền đưa tay, lực lượng vô hình quét sạch trời cao. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, bị giam cầm ở nguyên địa cổ lão sinh linh nửa người đều bị đánh nát, huyết vụ tỏa khắp, trên mặt không thấy mảy may huyết sắc, đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc. Còn không ra, như thế có thể chịu. Xem ra ngươi cái mạng này, bọn hắn cũng không quan tâm à, đã như vậy vậy lao tử cũng chỉ có thể nhận. Cơ đạo huyền hời hợt nói, tiện tay liền đem cái này cổ lão sinh linh cho chụp chết, liền cùng chụp chết một con rồi dường như. Lúc này, có cổ lão sinh linh tại âm thầm ra tay, muốn cứu đồng bạn, nhưng sử dụng thủ đoạn, thậm chí còn chưa chạm tới cơ đạo huyền quanh thân, liền bị một cỗ cực hạn pháp tắc chi lực cho trừ khử. Ngươi xem một chút, để các ngươi sớm một chút đi ra, các ngươi không ra, hiện tại tốt đi, người đã chết, lao tử cũng chỉ có thể xin các ngươi nén bi thương. Cơ đạo huyền bất đắc dĩ nói rằng, hắn ngước mắt nhìn qua nơi xa hư không, ánh mắt bay vụt ra số đạo quang hoa, đem tiềm ẩn trong bóng tối cổ lão sinh linh thân hình toàn bộ bước đi ra. Cổ lão sinh linh thần sắc bất thiện, đôi mắt nhìn chòng chọc vào cơ đạo huyền, đang đằng sắc khí, một bộ tùy thời ra tay vây giết cơ đạo huyền bộ dáng. Nhưng lại khiếp sợ cơ đạo huyền vừa rồi biểu hiện ra kinh khủng chiến lực, không dám xuất thủ trước, sợ bị đối phương tìm ra sơ hở, một kích giết chết. Mà cơ đạo huyền tại đánh chết một tôn cổ lão sinh linh sau, cũng không tiếp tục độc thủ, đang cùng một đám cổ lão sinh linh xa nhìn nhau từ xa, đối mặt, vẻ mặt không có chút nào bối rối, liền cùng đi tới chính mình hậu hoa viên dường như. Song phương căng thẳng trong chốc lát, một vị cổ lão sinh linh rốt cục nhịn không được, lên tiếng nổi giận nói: "Cơ đạo huyền, ngươi 5 lần 7 lượt xâm nhập cấm khu, giết tộc nhân ta, hẳn là ngươi thật sự coi chính mình vô địch tại thế sao?" "Vô địch không tính là, ít ra các ngươi những này cổ tộc cất giấu kia mấy tôn lão quái vật, nếu là nguyện ý ra tay với ta, là nhất định có thể nhường lão tử chôn xương ở đây." Cơ đạo huyền khiêm tốn khoát tay áo, đương nhiên, lời nói xoay chuyển, có chỗ dựa, không lo ngại gì nói, bất quá, các ngươi cổ tộc kia mấy tôn lão quái vật, tuổi thọ so lão tử còn ít hơn, nếu không phải có bất tử dược sâu mệnh, đã sớm bị điên, một khi lựa chọn cùng lão tử lập thủ, 10 cái lão bất tử sợ phải chết 9 cái, thừa kế tiếp không được bao lâu cũng phải chơi xong. Cho nên lão tử thật đúng là có chút ít vô địch, ít ra tại lão tử trước khi chết, có thể kéo bên trên các ngươi trong đó mấy cái cổ tộc đồng loạt diệt vong, cũng coi là thiên hạ này trừ hại, chết có ý nghĩa. Thế nào? Các ngươi muốn hay không thử một lần? Mấy cái cổ lão sinh linh nghe được cơ đạo huyền lời nói, trong lòng giận tím mặt, bọn hắn chỗ nào không biết được cái này cơ đạo huyền là đang hư trương thanh thế, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, dù sao đối phương chiến lược ngập trời, liều chết kéo lên 1-2 cổ tộc đệm lưng, còn có thể làm được. Sinh mệnh cấm khu bên trong cổ tộc đông đảo, cho dù là hủy diệt 1-2 cổ tộc, cũng sẽ không thương cân động cốt. Nhưng lại có cái nào cổ tộc bằng lòng hủy diệt? Bọn hắn đều là thật vất vả cầu sống đến bây giờ, còn chưa chờ tới gặp lại quang minh ngày đó, tự nhiên là không nguyện ý như vậy diệt vong. Cơ đạo huyền, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi. Chúng ta chỉ là không muốn cùng ngươi cái này người sắp chết dây dưa, nếu không chúng ta nhiều như vậy cổ tộc vây giết ngươi, ngươi hẳn phải chết nói đi, ngươi đặt chân sinh mệnh cấm khu để làm gì ý? Một vị cổ lão sinh linh đầu tiên là thả câu ngoan thoại, tiếp lấy nhìn về phía cơ đạo huyền, nhíu mày hỏi. Đây là tại hướng cơ đạo huyền chịu thua, tất nhiên ai cũng không muốn cùng một kẻ hấp hối sắp chết chém giết đến cùng, cho dù cuối cùng có thể đem người này cho chém giết, nhưng cũng bởi vậy sẽ nỗ lực thiên đại một cái giá lớn, cái này không đáng. Lão tử tới đây dụ ý, liền muốn hỏi một chút, thiên ma phong ấn núi lòng không có. Cơ đạo huyền cũng không dây dưa đến cùng, có sườn núi liền xuống. Núi lòng, nhưng lại bị chính nó ra cố. Một vị cổ lão sinh linh ồm ồm nói, có thể nghe được hắn ngựa khí rất buồn bực. A. Cơ đạo huyền phát ra một tiếng kinh hô, đối với câu trả lời này rất khó tin tưởng, hắn ánh mắt lấp lóe, bán tín bán nghi quét mắt cổ lão sinh linh, các ngươi sẽ không ở lửa gạt lão tử a? Kia thiên ma phong ấn núi lòng còn không ra, chẳng lẽ hắn là đầu góc nước vào? Một đám cổ lão sinh linh vẻ mặt tâm trầm, cơ đạo huyền lời nói này, quả thực chính là tại bọn hắn trên vết thương sắt muối. Lúc đầu thiên ma xuất thế, bọn hắn cũng có thể đi theo xuất thế. Kết quả ngược lại tốt, cái này thiên ma không những không xuất thế, còn đem phong ấn ra cố, cái này đều không phải là đầu góc nước vào, mà là đầu góc căn bản cũng không có. Cơ đạo huyền, ngươi muốn trả lời, ta đã cáo chi ngươi, muốn tin hay không? Ngươi nên rút lui, nếu không chúng ta chỉ có thể đánh một trận. Nhanh chóng tối lui. Một đám cổ lão sinh linh ánh mắt lạnh lẽo như lao, thanh sắc câu lệ hướng phía cơ đạo huyền quát lên. Bọn gia hỏa này dơ chân thành dạng này, sắc mặt càng là khó coi muốn chết, liền cùng bị đâm trọn chỗ đau dường như, xem ra tin tức này đúng là thật. Bất quá cái này thiên ma cử động quả thực khác thường a. Liền cùng đang e sợ lấy thứ gì mặc kệ nó, đã cái này thiên ma chính mình ra cố phong ấn, lao tử cũng bất việc. Cơ đạo huyền đem trước mắt một đám cổ lao sinh linh biểu lộ thu hết vào mắt, tâm niệm vừa động, trên mặt hiện hiện một vẻ oán trách chi sắc, không cam lòng nói, sớm nói như vậy không liền xong rồi. Lao tử vốn là không có ý định giết người, các ngươi không nên ép lao tử nhìn thấy cơ đạo huyền được tiện nghi còn khoe mẽ, cổ lão sinh linh chỉ cảm thấy phổi của mình đều nhanh muốn tức nổ tung, trên thân thần huy xen lẫn, sương mù xám mông lung, có đại đạo thiên vận trong hư không phát họa, nhìn bộ dạng này, là có chút không nhịn được muốn đối Cơ Đạo Huyền độc thủ, cho dù là đánh đổi một số thứ. Tốt tốt tốt, các ngươi cổ tộc chính là như thế đại khách, lão tử thấy được, núi không chuyển nước chuyển, hãy đợi đấy. Cơ Đạo Huyền thân hình lóe lên, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở cấm khu bên ngoài, ngay sau đó liền hành độ hư không mà đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này Cơ Đạo Huyền, quả thực khinh người quá đáng. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy. Vì sao không lưu lại hắn, chúng ta nhiều như vậy cổ tộc, hắn nhiều nhất chỉ có thể mang đi mấy vị. Vừa rồi nếu không phải ngươi ngăn đón, ta đều muốn theo hắn liều mạng một đám cổ lao sinh linh đấm ngực dậm chân, hận phát cuồng, thể nội khí huyết đều tại nghịch tuân ra. Đợt, 3000 đại trương, rạng sáng còn có một canh, sớm cùng đại gia nói ngủ ngon. Chương 162, có tiếng mà không có miếng, sùng bái mù quáng. Chương 162, có tiếng mà không có miếng, sùng bái mù quáng. Một chỗ cổ điện. Tiên vụ chìm nổi, thác nước màu bạc bay treo, quần sơn khe rãnh, hòn đảo san sát, có tiên cầm thủy thú bay cao xuyên thẳng qua ở giữa. Đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, tiên cung thần điện vô số, ẩn nấp tại mờ mịt trong sương mù, phảng phất giống như cổ lão tiên cung tọa lạc nhân gian. Ngẩng đầu nhìn trời, có thể thấy được một đầu màu trắng sương mù long tại hoàn vũ trung bàn xoáy, to rõ long ngâm tại quần sơn trong truyền vang. Nơi đây chính là tiên tộc doanh gia tổ địa, mà thiên cung phía trên đầu kia màu trắng sương mù long thì là thiên địa long mạch long linh. Năm đó, doanh gia tiên tổ dự liệu được đại tần tiên triều sẽ diệt vong, liền sớm sử dụng đại thần thông đem này long mạch chuyển di đến khu này cổ địa bên trong, có thể tẩm bổ huyết mạch, tích lũy tháng ngày cải tiến tộc nhân căn cốt, khiến cho đời sau xuất hiện yêu nghiệt sát suất gia tăng thật lớn. Lúc này, một tòa cổ đảo phía trên, người đông nghìn nghịt, vô số người tụ tập ở chỗ này, trong đó còn có rất nhiều hình thái khác nhau yêu tộc trộn lẫn ở trong đó. Mà những này người sở dĩ hội tụ ở đây, là bởi vì yêu tộc Huyền Vũ Hoàng trước tới khiêu chiến doanh tộc thần tử Doanh Vô Địch. Ở đây nhân tộc đều là doanh gia tộc nhân, tự nhiên là đến cho nhà mình thần tử góp phần trợ uy, mà những yêu tộc kia, trên cơ bản đều là Huyền Vũ Hoàng tùy tùng. Ha ha ha, nhân tộc quả nhiên yếu đuối, đường đường doanh tộc thần tử, cùng cảnh một trận chiến, tại chủ nhân nhà ta dưới tay thậm chí ngay cả 30 hiệp đều chống đỡ không xuống. Một cái tài hoa xuất chúng, bộ dáng dường như giao thanh niên trắng trợn rêu cợt nói: "Quá yếu, quả thực yếu phát nổ, chiếu ta nói, chủ nhân hắn liền không nên khiêu chiến những này cái gọi là tiên tộc, không bằng thẳng đến Thanh Minh Tông, đi thử xem kia Hứa Dương trình độ." Một cái đỉnh lấy Sương Châu, bên ngoài thân lượn lờ thanh huy giá tính nữ tử khinh thường nói: "Đoán chừng kia Hứa Dương cũng là những này nhân tộc nói khoác đi ra, kỳ thực không chịu nổi một kích. Như những này nhân tộc thần tử cũng giống như cái này Doanh Vô Địch như vậy rất rưỡi, kia xác thực không có đi Thanh Minh Tông tất yếu, chúng ta yêu tộc tùy tiện ra một vị yêu hoàng, đều có thể nghiền ép bọn hắn." Huyền Vũ Hoàng tùy tùng trắng trợn chào phúng lấy, hoàn toàn không để ý tới ở đây doanh tộc tộc nhân ý nghĩ. Những lời này, tự nhiên là dẫn tới doanh tộc tộc nội tâm người ta mười phần không dễ chịu, sắc mặt tái xanh, mong muốn giận đối trở về, nhưng nhà mình thần tử thảm bại tại kia Huyền Vũ Hoàng trong tay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, bọn hắn thực sự không tốt mở cái miệng này, cũng không cái kia mặt phản bác, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Không nghĩ tới đường đường tổ long đời sau, lại yếu thành cái dạng này, thật sự là quá khiến bản hoàng thất vọng. Khi thế dọa người Huyền Vũ Hoàng ở trên cao nhìn xuống ngã rơi xuống đất Doanh Vô Địch, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm bất mãn. Hắn sở dĩ không trực tiếp đến nhà Thanh Minh Tông khiêu chiến Hứa Dương, là bởi vì hắn không có thắng qua đối phương lòng tin, bởi vậy mới lựa chọn chọn trước chiến các lớn tiến tộc, một mặt là vì ma luyện tự thân, nghiệm chứng con đường, một phương diện khác thì là vì tạo nên chính mình vô thượng đạo tâm, đi ra một đầu vô hủy đường. Cái này đồng dạng là một đầu chứng tiên con đường, một khi thành công, đem quét ngang tại thế, thiên tiêu yêu nghiệt đều đem không phải là đối thủ của hắn. Một lần hành động chứng đạo thành tiên, tái tạo thời kỳ viễn cổ yêu tộc đã từng lập nên sự tích huy hoàng, thiên hạ ngũ vực đem quay về yêu tộc nắm giữ. Chỉ có điều, hắn liên tục chinh chiến, phát hiện những này tiên tộc thần tử hay là thánh địa thánh tử đều yếu đáng sợ, căn bản lên không đến bất luận cái gì ma luyện đạo tâm hiệu quả. Cái này khiến hắn hết sức khó chịu. Huyền Vũ Hoàng, ta xác thực không bằng ngươi, nhưng ta sẽ tiếp tục cố gắng. Doanh Vô Địch lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi, từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt tự nhiên, cũng không bởi vì thảm bại mà nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Như là trước kia hắn, khả năng hiện tại đã hỏng mất, nhưng trải qua Hứa Sư đánh về sau, đạo tâm của hắn vô cùng kiên cố. Thắng thắng không tiêu, bại không nản. Bây giờ không phải là đối thủ, không có nghĩa là về sau không phải là đối thủ. Chỉ cần hắn đầy đủ cố gắng tu hành, chưa hẳn không có thể thắng được cái này Huyền Vũ Hoàng. Doanh tộc thân tử, như ngươi cho rằng cố gắng liền có thể lấp đầy ngươi ta ở giữa tồn tại to lớn khe rãnh, vậy ngươi không khỏi cũng quá mức ngây thơ à? Dường như ngươi dạng này bại tướng dưới tay, bản hoàng cho dù cho ngươi thời gian đuổi theo, ngươi cũng không cách nào nhìn thấy bản hoàng phía sau lưng. Tổ Long tiên tộc có tiếng mà không có miếng a. Huyền Vũ Hoàng vẻ mặt đạm mạc, lạnh lùng mở miệng nói. Hắn cũng không che lấp, thậm chí còn vận dụng pháp lực, đem câu nói này truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Đối mặt Huyền Vũ Hoàng như thế cuồng vọng ngữ điệu, tất cả doanh tộc tộc nhân lập tức quần tình xúc động lên, lòng đầy căm phẫn, đối với nó trợn mắt nhìn. Thân tử mặc dù bại, nhưng lại không thể nhường cái này Huyền Vũ Hoàng như vậy nhục nhã. Huyền Vũ Hoàng, ngươi cuồng cái gì cuồng à? Nhà ta thần tử mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng không thể nói rằng ngươi liền vô địch. Đợi đến nhà ta thần tử đem doanh gia bất truyền bí thuật, tuyệt thế thần thông toàn đều học xong, dung hội quan thông, đánh không chết ngươi. Ngươi thế nào nhục mạ thần tử đều có thể, nhưng ngươi không thể nhục nhã ta bên thắng, càng không thể chửi bới tổ long. Có bản lĩnh liền đi Thanh Minh Tông khiêu chiến Hứa Dương đi, đặt cái này bóp quả hồng mềm đâu. Đường đường hóa thần cảnh cương giả, lại tới khiêu chiến ngưng anh cảnh, thật không biết ra mặt là vật gì a. Được tộc tộc nhân nhao nhao lên tiếng giận dữ mắng mỏ, thật sự là không quen nhìn cái này Huyền Vũ Hoàng. Nhìn các ngươi lời nói này, chủ nhân nhà ta chẳng lẽ không phải áp chế tu vi, cùng nhà ngươi thần tử cùng cảnh một trận chiến sao? Ta nhìn các ngươi mới không biết xấu hổ, thua liền ngoan ngoãn ngậm miệng, bằng không làm giống như các ngươi thua không nổi dường như. Chủ nhân nhà ta nói không sai, nhà ngươi thần tử yếu như vậy, rất khó không cảm thấy tổ long cũng là các ngươi nhân tộc nói khoác đi ra. Chiếu kiểu nói này, kia Thanh Minh Tông Hứa Dương đoán chừng cũng là các ngươi nhân tộc phô trương thanh thế, tạo nên Ngụy Thiên Tiêu. Lặn xuống nước sao có thể nuôi ra chân long, kia Hứa Dương khẳng định không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Huyền Vũ Hoàng tùy tùng cười lạnh liên tục nói, ngươi so với Hứa Dương như thế nào? Huyền Vũ Hoàng nhìn về phía Doanh Vô Địch, nhàn nhạt hỏi, mặc dù ngươi bắt ta cùng Hứa sư so, ta rất vui vẻ, nhưng ta không thể không nói cho ngươi một sự kiện, ta căn bản không đủ tư cách cùng Hứa sư so sánh, thậm chí ngay cả ngươi cũng không được. Trên lệch giữa ngươi và ta, có thể là cắt sỏi cùng cự thạch, nhưng ngươi cùng Hứa sư trên lệch, thì là cự thạch cùng đại nhật, kỳ thật cùng ta viên này cắt sỏi cũng không cái gì khác nhau. Doanh Vô Địch nhìn về phía Huyền Vũ Hoàng, ngữ khí rất là chân thành nói, bản hoàng cùng ngươi không có khác nhau. Nghe được Doanh Vô Địch đem hắn so sánh cự thạch, mà đem Hứa Dương so sánh đại nhật, thần sắc hắn không khỏi cứng đờ, lông mày càng là tại chỗ nhíu lại. Hắn thấy, đây là triệt triệt để tại nhục nhã hắn. Hắn dù sao cũng là Huyền Vũ đời sau, xem như thuần chủng thần thú, huyết mạch cao quý, dù là Hứa Dương nắm giữ chí dương đạo thể, cũng nên là sản sản với nhau, thế nào tại cái này Doanh Vô Địch trong miệng, hắn cùng Hứa Dương chênh lệch to lớn như thế. Mặc dù ta nói như vậy, sẽ đả kích đến ngươi, nhưng không biện pháp, đây chính là sự thật, ngươi chưa thấy qua Hứa sư, cho nên ngươi mới có thể đối câu nói này sinh ra hoài nghi, nếu như ngươi gặp qua hắn, ngươi nhất định sẽ tán thành ta nói câu nói này. Doanh Vô Địch đối Hứa Dương tràn ngập phi phàm lòng tin. Loại này lòng tin cũng không phải là mù quáng, mà là căn cứ vào sự thật, thử hỏi dưới gầm trời này, ai có thể ở Ma Đạo Phong Tiên Tỏa Nguyên bên dưới đại trận, chiến lực không tổn hao gì, lấy hóa thần cảnh chém giết 7 vị ma tôn. Cái này Huyền Vũ Hoàng tuyệt không thể nào làm được loại trình độ này. Tốt, bản hoàng cái này lên đường đi Thanh Minh Tông, hy vọng cái này Hứa Dương nói cho ngươi như thế, nếu không các ngươi nhân tộc một cái có thể đánh đều không có, bản hoàng sẽ thất vọng. Huyền Vũ Hoàng sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, lúc này thay đổi chủ ý, không còn đi cái khác tiên tộc thánh địa ma luyện chính mình vô địch đạo tâm, mà là lựa chọn trực tiếp đăng lâm Thanh Minh Tông, phiêu chiến Hứa Dương. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Doanh Vô Địch nói xong, liền muốn đưa Huyền Vũ Hoàng cùng một đám tùy tùng rời đi. Nhưng vào lúc này, một cái tộc lão rơi vào bên cạnh hắn, ở bên tai thấp giọng nói mấy câu. Doanh Vô Địch đôi mắt lập tức sáng lên, nhìn về phía Huyền Vũ Hoàng, nói: "Huyền Vũ Hoàng, ta vừa vặn có việc muốn đi Thanh Minh Tông một chuyến, liền cùng ngươi đồng hành a, ngươi xem coi thế nào?" Hắn quả thực không nghĩ tới lao tổ vậy mà khai thiếu, nghe theo đề nghị của hắn, bằng lòng xuất ra thánh giai bảo vật, đến giao hảo Hứa sư. Huyền Vũ Hoàng không có vấn đề nói, tùy tiện. Mà Huyền Vũ Hoàng một đám tùy tùng ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng suy nghĩ, đồng hành cũng tốt, chờ đến Thanh Minh Tông, liền để ngươi tận mắt nhìn thấy, nhà ta chủ thượng là thế nào đánh nát ngươi đối vị kia Hứa sư sùng bái mù quáng. Đợt, canh ba đưa đến, ủy cầu miễn phí lễ vật, tăng thêm tiến độ, 8000, 1000. Giang Giang đi ngủ đi đi, ngày mai gặp à, 886, chương 163, phá hư chi kiếp. Hôm nay thành tồn chương 163, phá hư chi kiếp, hôm nay thành tồn tia lửa thời gian, nhật nguyệt như lưu. Thoáng qua ở giữa, mấy ngày đã qua. Thanh Minh Tông, Thử Vân Phong, đỉnh núi, trong một gian mật thất. Hứa Dương quanh thân tắm rửa tiên quang, mênh mông linh khí, mê mê mang mang, gần như thực chất, che giấu qua lồng ngực. Ở phía sau hắn, có một vầng mặt trời chói chang từ từ mà dâng lên, dường như chiếu rọi 3000 đại giới, chiếu rọi bát hoang, các loại dị tượng luân chuyển, thần dị phi phàm, cao quý không tả nổi. Vô tận ẩn chứa ảo diệu đạo vận pháp tắc chi lực, hóa thành từng quả lập lòe sao trời, vờn quanh tại đại nhật trung quanh. Vành trướng giống như đại dương khí huyết ở trong cơ thể hắn nổ vang, phản phất giống như thương khung thanh âm, rơi vào thiên địa, đem hỗn độn trọng mới mở. Tinh khí thần, ba viên mãn, hôm nay thành tôn. Hứa Dương mở ra hai con người, trong mắt có sáng chói ánh sáng hoa, dường như chư thiên tinh thần bất diệt. Hắn không lại áp chế tự thân, mãnh liệt sôi trào khí huyết chi lực thẳng ngút trời, thoải mái lên vô tận khí lưu, tựa như gân rồng cường cùng không thả, tiếng oanh minh vang vọng vạn dặm không trung, đáp lên tầng mây bị tùy tiện xông phá. Ầm ầm, ầm ầm. Lúc này, Thanh Minh Tông trên không xuất hiện cực kỳ khủng bố dị tượng. Thiên địa đảo ngược, sông thần vỡ vụn, rực rỡ quang huy tại thiên không nở rộ vô biên uy năng, hào quang thủy thải, từng tôn thiếu niên tiên đế theo hư giữa không trung đi ra, ngắm nhìn Tử Vân Phong vị trí, đôi mắt bên trong tràn ngập mãnh liệt chiến ý một màn bất thình lình, lập tức gây nên 36 phong chú ý của mọi người. Chơi ạ, Hứa Phong chủ phá hư kiếp, đúng là cùng tiên đế thời niên thiếu tranh phong. Người bình thường phá hư kiếp, đối mặt đối thủ đều là chính mình a. Chẳng lẽ trời xanh cũng cho rằng Hứa Phong chủ có cùng tiên đế thời niên thiếu chống lại thực lực? Vị kia đỉnh đầu huyền diệu thái cực đồ, cầm trong tay bảo hộ lâu không phải là thời kỳ viễn cổ vị kia đạo đức thiên tôn a? Ngoại trừ đạo đức thiên tôn, còn có phong hoa tiên đế, ngươi nhìn trong tay hắn tòa kia tiểu trùng, rõ ràng chính là trấn áp yêu họa cổ đế trung tê, thật tê, thế nào tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy tiên đế, đều chiến lược ngập trời, từng che đậy một thế, tung hoành vô địch, đây cũng quá khó xử Hứa Phong chủ đi. Nói nhảm, đều độ kiếp thành tiên đế, sao có thể sẽ bừa bãi vô danh? Hứa Phong chủ sẽ chọn lựa vị kia xem như phá hư kiếp đối thủ đâu? Ta cho rằng lão nhân gia ông ta hẳn là sẽ lựa chọn tôn này thánh thể, dù sao Hứa Phong chủ cũng tương tự nắm giữ vô thượng thể chất, nói không chừng có thể có khắc chế thánh thể pháp môn. Thánh thể khí huyết tựa như biển, sinh sôi không ngừng, quần quần không dứt, có thể khắc chế tất cả tà ma, còn có hỗn độn loại thanh liên, cái loại này kinh khủng dị tượng, một khi vận dụng, có thể phát huy ra cao hơn tự thân mấy lần chiến lực, tại 3000 vô thượng thể chất bên trong, thánh thể xếp hạng cao hơn tại Hứa Phong chủ trì Dương đạo thể, bởi vậy ta cho rằng đây cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Một đám đệ tử cùng trưởng lão nhìn qua trên không trung tiên đế, vẻ mặt rất là rung động, nhưng lại chẳng phải rung động, bởi vì bọn hắn đã sớm biết Hứa Phong chủ là có thể sánh vai thiếu niên tiên đế tồn tại, cho nên phá hư kiếp xuất hiện một đám thiếu niên tiên đế làm đối thủ, bọn hắn cũng không kỳ quái, chỉ là không biết Hứa Phong chủ cuối cùng chọn vị kia thời kỳ thiếu niên tiên đế. Cái này để bọn hắn nội tâm cực độ khẩn trương, lại tràn đầy chờ mong có thể nhìn thấy Hứa Phong chủ chiến thắng thời kỳ thiếu niên tiên đế, vậy sẽ khiến cho hoàn toàn danh vang thiên hạ ngũ vực, bọn hắn những này Thanh Minh tông đệ tử xuất hành cũng sẽ lần có mặt mũi, có thể nói là vinh nhục cùng hưởng. Nhưng khi tiếp theo một cái chớp mắt, nhìn thấy thiên chi đỉnh, có năm tôn thiếu niên tiên đế đi lúc đi ra, tất cả mọi người ngốc ngây ngẩn cả người, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng. Cái này có ý tứ gì? Năm tôn thiếu niên tiên đế đủ chiến Hứa Phong chủ. Phải biết bất luận là vị nào tiên đế, thời niên thiếu đều từng mang theo tuyệt đại yêu nghiệt danh xưng, chiến lực tùy tiện thẳng tới thần cấm lĩnh vực. Cùng một thời đại, tất cả thiên kiêu đều bị dẫm tại dưới chân, dạng này không cùng địch nổi tồn tại, lại lập tức xuất động năm tôn, cũng quá coi trọng Hứa Phong chủ. Hứa Phong chủ thật có thể chiến thắng năm tôn thiếu niên tiên đế sao? Cái này tiên đạo sợ không phải cùng Hứa Phong chủ có thủ, cho nên ý làm khó với hắn, không muốn để cho hắn thành tôn. Trên ngọn núi, ngưỡng vọng không trung Thanh Minh tông đám người tất cả đều con ngươi co vào, không khỏi là Hứa Dương méo một cái mồ hôi lạnh, rất là lo lắng. Từ Vân Phong bên trên, tất cả thân truyền đệ tử đều đã xuất quan, các nàng ngẩng đầu ngắm nhìn trên trời cao lít nha lít nhít kinh khủng là ấn, trong đôi mắt đẹp có khác biệt cảm xúc lưu động. Nguyên Cấu toàn đối nhà mình sư tôn vô cùng tự tin, đôi mắt đẹp chớp động, lông mi rung động, sư tôn như thế cần cù, cho dù là năm tôn thiếu niên tiên đế lại như thế nào, quả quyết không phải là sư tôn đối thủ, hôm nay sư tôn chắc chắn thành tôn. Tư Đồ Thanh Thanh tê cả da đầu, thân thể mềm mại có chút phát run, sư tôn lại muốn đột phá, lần này ta là thật phế đi. Nguyễn Ngọc Nhi che lấy lương tâm của mình, không ngừng trấn an chính mình, còn tốt, ít ra ta so tiểu Thanh mạnh, thực sự nhịn không được, còn có thể gọi ra Tiết Cẩm Lý mấp máy môi, quay người bước vào mật thất, cắn hàm răng, nảy sinh ác độc nói, bế quan, ta trước đột phá tới ngưng anh cảnh lại đến sông sư. Tân Khả Huyền cắn ngón tay, ánh mắt yếu ớt, sư tôn, biến càng ăn ngon hơn. Liêu Bi Phong ánh mắt lộ ra thật sâu kính yêu chi sắc, khuôn mặt nhỏ kiên nghị nói, sư tôn đều cố gắng như vậy, ta còn có tư cách gì buông lỏng, tiếp tục tu luyện võ kỹ, lần này lục mạch đại bị, tuyệt đối không thể nhường sư tôn mất mặt, hạng nhất ta nhất định phải đạt được. Tại tất cả mọi người ngưỡng vọng trong ánh mắt, một đạo siêu nhiên xuất trần thân ảnh tự tử Vân Phong bay ra. Quanh người hắn lượn lờ lấy vô tận thần uy, tựa như vô thượng thiên quân, chư thiên tinh thần tại trước mặt tựa hồ cũng đem ảm đạm vô quang. Chỉ thấy hắn hóa thành một đạo hừng hực kim mang, hướng phía trên trời cao năm tôn tiên đế nên chiến mà đi. Tới, tới. Kế tiếp chúng ta có thể sẽ nhìn thấy thần tích, nhất định phải dùng lưu ảnh bích nhớ kỹ. Tiên đế chi chiến, ngươi còn muốn dùng lưu ảnh bích ảnh lưu niệm? Nam mơ đâu? Đều tránh xa một chút, tiên đế chi chiến không phải tiểu đả tiểu nháo, bọn hắn chiến đấu đưa tới dư ba, đồng dạng người tu hành căn bản gánh không được. Có trưởng lão hảo tâm dặn dò một câu. Một đám đệ tử nghe vậy, trực tiếp bỏ đi ngự không khoảng cách gần quan sát suy nghĩ, đều núp ở phòng hộ đại trận bên trong, chột cảm giác rất nặng ngẩng đầu nhìn trời, lặng lặng chờ đợi tức sắp đến đại chiến. Tông chủ Phong, phê phán công pháp mấy ngày cơ hồng loan, nước nhuận mềm mại đáng yêu gương mặt ném lấy bệnh trạng phấn hồng, nàng ngước mắt si ngốc nhìn qua, nỉ non tự nói, Hứa Lang, ngươi rốt cục phải kết thúc bế quan, ta đã có chút không kịp chờ đợi mong muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận môn công pháp này. Tiểu Hoa nhảy đến bên trên cơ tịch giao trên bờ vai, một đôi vuốt mèo bưng kín lỗ tai của nàng, meo meo xem như linh sủng, nó đã rất tận trách. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, nên nghe đều nghe thấy được, hơn nữa Hồng Loan tỷ tỷ cùng Hứa Dương quan hệ, nàng cũng không phải không biết. Cơ tịch giao cũng không có phủi mở Tiểu Hoa bước mèo, kinh ngạc nhìn hư không, nội tâm không hiểu sinh ra một cô mãnh liệt kêu gọi, dường như mong muốn không kịp chờ đợi cùng Hứa Dương gặp mặt một lần, muốn bảo hắn biết nào đó chuyện rất trọng yếu, nhưng loại này chuyện rất trọng yếu, nàng tự thân lại là một chút cũng nghĩ không ra. Đúng lúc này, Hứa Dương đã đi tới năm tôn tiên đế đối diện, hắn chỉ là nhìn lướt qua, năm vị thiếu niên tiên đế danh hào liền rõ ràng trong lòng. Theo thứ tự là Phong Hoa tiên đế, Đình Vân kiếm tiên, Đăng Thiện cổ tôn, Càn Khôn đạo nhân. Mấy vị này đều là tại chính mình thời đại, nở rộ qua tuyệt diễm quang mang, đại biểu chiến lược cực hạn, thiên địa chìm nổi, duy ngã độc tôn. Tùy ý lấy ra một vị, đều là cường địch. Mà bây giờ, lại chọn vẹn đứng ra năm vị, muốn ngăn hắn thành tôn. Thiên đạo A Hứa Dương ngẩng đầu, nội tâm cảm thán một câu, lập tức nhìn về phía trước mặt năm vị tiên đế là ấn, tại trước mắt bao người, hắn khẽ quát một tiếng, đến chiến. Thanh âm không lớn, lại ẩn chứa một loại nào đó đạo vận, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Minh tông. Mà đối diện năm tôn tiên đế mặc dù không nói gì, nhưng cũng minh bạch Hứa Dương ý tứ, hướng phía Hứa Dương một cùng ra tay, chỉ một thoáng, huyết khí ngập trời, kiếm khí tung hành, càn khôn phương pháp tràn ngập, bất hủ đạo vận toát ra sán lạn quang mang, đem cả phiến thiên địa đều cho bày khắp, tại cực hạn công phạt phía dưới, hư không đều bị trọng thương, tại từng khúc băng liệt. Thanh Minh tông không ít người chịu ảnh hưởng, bọn hắn mặc dù đạt được trưởng lão cảnh cáo, núp ở phòng hộ bên dưới đại trận, nhưng làm sao tự thân tu vi quá thấp, mà tiên đế thuật pháp lại quá tinh diệu thâm ảo, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, tâm thần liền bị to lớn tổn thương, thất khiếu đều đang chảy máu. Không chỉ có đệ tử như thế, ngay cả phong chủ đều có bị nặng, bọn hắn tự giác tu vi cao thâm, nghĩ đến hẳn là có thể khoảng cách gần quan sát tiên đế phương pháp, lại bởi vậy thần hồn bị hao tổn, bị kiếm ý gọt ra một mảng lớn, ngất đi tại chỗ, từ trên không trung ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hứa Dương vẻ mặt lù lù, không sợ tiên đế công phạt, cùng cảnh phía dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào, toàn thân diễn hóa vô thượng đạo vận, giống như cùng tiên địa hòa làm một thể, trong chốc lát, đưa tay huy sái ra mấy đạo cực hạn công phạt, hướng phía năm tôn tiên đế Lạc Cẩn phân biệt đánh tới. Mỗi một kích hắn đều toàn lực đánh ra, trong huyết mạch chí dương đạo lực tại oanh minh rung động, như đồng nhất nguyệt triều tịch, một làn sóng tiếp theo một làn sóng cuộn cuộn, phóng xuất ra kinh người hừng hực thần uy, như có mười mấy vòng đại nhật trong cùng một lúc chiếu rọi chư thiên. Hứa Dương như một tôn đại nhật thiên đế, chỗ đến, tất cả đều lĩnh vực, hắn vung lên thần quyền, không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử, muốn đột phá tất cả trở ngại, đem năm tôn tiên đế Lạc Cẩn cho xóa đi. Chương 164, thần cản giết thần, luân hồi chi ý. Chương 164, thần cản giết thần, luân hồi chi ý. Ầm ầm. Cùng loạn khí thế chút xuống, giống như thiên băng địa liệt, vô thượng công phạt cùng nhau đụng vào nhau, chói mắt thần quang dường như tinh hà tịch diệt, nhường vô số người đôi mắt lập tức biến trắng xóa, diện mục dữ tợn, có huyết lệ chảy ngang. Đây là kinh khủng một trận chiến, nhỏ yếu người tu hành căn bản không có tư cách quan chiến. Phanh, phanh, phanh. Tiên đế Lạc Cẩn cuối cùng chỉ là Lạc Cẩn, không giống Hứa Dương như vậy thần lực vô cùng vô tận, vừa mới đụng vào đã bị đánh liên tiếp lui về phía sau không biết rõ bao xa, thân ảnh đều bị đánh đến biến hư ảo, mà Hứa Dương thì là không hề động một chút nào, liền cùng bạn cổ Trường Hà bên trong tuyên cổ bất biến ngoan thạch đồng dạng, căn bản không có khả năng bị dung chuyển. Đáng tiếc chúng ta chưa từng sinh ở cùng một thời đại. Hứa Dương than thở một tiếng, không do dự nữa, thể nội bộc phát ra kinh thiên khí thế, đại đạo thiên vận tại nổ bang, có một cái dục hỏa phượng hoàng tự chỗ mi tâm bay ra, mang theo ngập trời uy thế, xuyên qua trường thiên, hướng phía năm tôn tiên đế Lạc Cẩn tập sát mà đi. Năm tôn tiên đế Lạc Cẩn dường như có cảm giác, diễn phần mình diễn hóa công pháp mạnh nhất thần thông, ước bạn kiếm khí sôi trào, chạm diệt thế gian bận bận, cổ đế trung tiếng vang triệt, có thể phá vỡ sơn khai thiên, càn khôn đổ che đậy hoàn vũ, tất cả thần thông đều đem trừ khử, một chiếc đèn đuốc bất thế, làm thiên địa quy hư. Oanh! Nam đạo tiên đế Lạc Cẩn thân hình như là vỡ vụn tấm gương đồng dạng, tại cực hạn đối bính phía dưới, hóa thành lấm ta lấm tấm quang hoa, tại chỗ băng tán tại trong hư không. Hứa Dương tắm rửa tiên đế chi huyết, vắt ngang tại thiên chi đỉnh, dáng vẻ giống như một vị thần vương, vệ nghệ tứ hải bát hoang, khinh thường cửu thiên thập địa. Nói là đế huyết, kỳ thực là pháp tắc mạnh mẽ, tại bị nổ nát sát na, bọn chúng dường như nhận tác động, liền phải độn không mà đi. Hứa Dương đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, cưỡng ép đem những này pháp tắc mảnh vỡ chấn áp tại bản thân, lại thông qua trí dương trí cương đạo thể chi lực, cưỡng ép đem nó hút nhập thể nội, hóa thành tầm bổ đạo thể chất dinh dưỡng. Kết thúc. Có đệ tử bởi vì nhìn không nên nhìn, ánh mắt tạm thời mù, chỉ có thể thông qua thính giác để phán đoán, làm bên thai không có như núi kêu biển gầm tiếng vang đánh tới lúc, hắn kinh hãi lên tiếng, trên mặt biểu lộ càng là khó nói lên lời, thật giống như kinh nghiệm cả đời này khó khăn nhất tin tưởng chuyện. Kết thúc. Hứa Phong chủ thư giãn thích gì đem năm tôn tiên đế Lạc Cẩn cho chấn áp. Không ít người không hiểu miệng đắng lưỡi khô, cũng không phải là khát nước, mà là bị hung hăng khiếp sợ đến, không tự chủ điên cuồng nuốt lên nước bọt. Vốn cho rằng cái này đem là một trận khoáng thế chi chiến, nào có thể đoán được kia năm tôn tiên đế Lạc Cẩn lại yếu đuối như thế, không có chút nào trải qua đánh. Đây có phải hay không là đại biểu cho Hứa Phong chủ muốn so những này tiên đế thời niên thiếu còn mạnh hơn nhiều? Có đệ tử hưng phấn đại hống đại thiếu nói. Một bên trưởng lão cùng phong chủ cũng không cảm thấy âm ý, vừa vặn tương phản, nếu không phải thân phận hạn chế, bọn hắn cũng muốn cùng chúc mừng. Nguyên bản ta coi là có Hứa Phong chủ tại, chúng ta Thanh Minh Tông có hy vọng tấn thăng thánh địa, nhưng bây giờ, ta cảm thấy ta trước đó tầm mắt có chút quá mức nhỏ hẹp, cái gì thánh địa, tại Hứa Phong chủ dẫn đầu hạ, chúng ta Thanh Minh Tông sắp thành là thiên hạ đệ nhất tông. Một vị phong chủ cảm xúc kích động nói. Không, không đúng, các ngươi nhìn lên bầu trời, những thiếu niên kia tiên đế Lạc Cẩn cũng không tán đi, Hứa Phong chủ phá hư kiếp còn không có kết thúc. Một vị trưởng lão nhìn chằm chằm hư không bên trên, đông nhiên kêu to. Đạo thanh âm này vừa ra, liền cùng cổ trung bị đột nhiên gõ vang. Đang kinh hỉ kích động đám người trên đầu mạnh mẽ tạt một chậu nước lạnh, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hư không chi đỉnh. Chính như cùng trưởng lão lời nói, tiên đế Lạc Cẩn cũng không tán đi, ngược lại lại đứng ra mời tôn tiên đế Lạc Cẩn, diễn phần mình khí thế muốn so trước đó năm tôn càng cường hắn hơn, thân ảnh cũng càng thêm ngưng thực. Oanh! Thoáng chốc, tiếng người huyên náo, liền cùng lũ ống trào lên, đám người lập tức sôi trào, cãi vã kịch liệt. Không phải, năm tôn tiên đế Lạc Cẩn làm đối thủ còn chưa đủ, vậy mà lại tới 10 tôn. Hứa Phong chủ liền thành tôn, cũng không phải độ kiếp, làm tình cảnh lớn như vậy làm gì? Hứa Phong chủ quá mức nguy tiên, thiên đạo không được người loại này tồn tại ở thế này, muốn đem hắn hiện tại liền bóc chết. Có phong chủ vẻ mặt lạnh lùng nói, từ thời kỳ viễn cổ đến nay, phiến thiên địa này không thiếu có thể cùng tiên đế thời niên thiếu địch nổi yêu nghiệt tồn tại, thậm chí còn có thể một đường nghiền ép, bất quá, những này yêu nghiệt quái thai, bởi vì chiến lực quá mức không hợp thói thường, là thiên đạo chỗ không cho, bị thiên đạo chỗ ghen, tại khi độ kiếp, bị thiên đạo nhằm vào, mang theo vô tận cực kỳ bi ai cùng tiếc nuối vẫn lạc. Mà Hứa Phong chủ hắn thấy, chính là loại tình huống này. Tất cả mọi người nhìn qua hư không, bên trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ lo âu. Bạn nhất Hứa Phong chủ kiệt lực, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Thiên Vũ phía trên, còn tốt còn chưa có kết thúc. Những này pháp tắc mảnh vỡ đối ta rất có ích lợi. Nếu như có thể đem những này tiên đế Lạc Cẩn toàn bộ xóa đi, hấp thu, ta đem được ích lợi vô cùng. Dù sao tại nguyên tắc bên trong, pháp tắc mảnh vỡ có thể trợ giúp người tu hành lại càng dễ đột phá đại thừa cảnh ý niệm tới đây. Hứa Dương nhìn xem 10 tôn tiên đế Lạc Cẩn sau lưng trên trăm đạo hư ảnh, ánh mắt biến 10 phần lửa nóng, liền cùng gào khóc đòi ăn hải đồng dường như, giết. Hắn hét lớn một tiếng, vô tận hào quang tự quanh thân hiện lên, âm dương nhị khí tứ ngược, vô thượng trận văn ở trong thiên địa chớp động, lôi cuốn lây tung hoành kiếm khí, muốn quét ngang cửu thiên thập địa, không thể địch nổi, không thể ngăn cản. Chiến lược toàn bộ triển khai phía dưới, Hứa Dương phảng phất giống như một tôn chinh phạt chư thiên, chưa chắc có bất kỳ thua trận vô thượng chiến thần, thẳng tiến không lùi, thần cản giết thần, phật cản giết phật. Hắn vận chuyển 4 mùa luân hồi công, đối với môn công pháp này, Hứa Dương lĩnh ngộ hồi lâu, rốt cục nắm giữ một tia luân hồi chi ý. Lúc này, vừa vặn có một tôn tiên đế tắm rửa lấy lôi đỉnh, trong tay cơ từ lôi đỉnh biến thành trật tự thần liên, những nơi đi qua, một mảnh cháy đen hướng phía Hứa Dương đánh tới. Mắt thấy lôi đỉnh liền thôn vệ Hứa Dương. Luân hồi. Hứa Dương tâm niệm vừa động, đôi mắt thoáng chốc biến thành sẫm trắng, một đạo trắng bạch huy quang hướng phía cái kia đạo tiên đế lạc cấn bao phủ tới. Trong chốc lát, tôn này tiên đế thân hình không nghe sai khiến, đúng là không tiến ngược lại tụt lùi, hướng phía thân lui về sau một bước nhỏ. Mà như vậy một bước nhỏ, nhường Hứa Dương bắt lấy cơ hội. Bèn, Hứa Dương thân hình lóe lên, qua trong giây lát xuất hiện ở cái kia đạo tiên đế lạc cấn trước người, vung mạnh lấy quyền chỉ, kinh khủng đạo thể chi lực bắn ra. Tại mênh mông kim sắc huy dưới ánh sáng, tiên đế lạc cấn đương nhiên nổ tung, phát tác mảnh vỡ tản mát các nơi. Hứa Dương thừa dịp bất ngờ, đại thủ ba quát, thần lực dâng trào, một đạo vô hình lồng ánh sáng đem pháp tắc mảnh vỡ toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Không chút do dự, Hứa Dương đem cái này thần lực lồng ánh sáng dẫn dắt tiến vào hệ thống không gian bên trong. Ngay sau đó, ngựa không ngừng vó hướng phía còn lại tiên đế lạc ấn đánh tới. Ta đi, Hứa Phong chủ đã giết chết một tôn tiên đế lạc ấn. Một vị đệ tử cố nén ánh mắt máu chảy, nhìn chăm chú lên hư không bên trên nhất cử nhất động. Tại sao ta cảm giác Hứa Phong chủ giống như cũng không quan tâm có bao nhiêu tiên đế lạc ấn xem như đối thủ của hắn a? Chẳng lẽ 10 tôn tiên đế lạc ấn đều không làm gì được Hứa Phong chủ sao? Hắn meo, nghe ngươi giọng điệu này, giống như ngươi rất hy vọng Hứa Phong chủ độ kiếp thất bại, ngươi không phải là ma đạo gian tế à? Lời nói các ngươi có cảm giác hay không đến, Hứa Phong chủ giống như càng đánh càng hưng phấn. Khả năng đây chính là yêu nghiệt à, đối khát vọng chiến đấu xuất phát từ nội tâm, gần như bản năng. Xem ra chúng ta là lo lắng vô ích, Hứa Phong chủ hoàn toàn không có kiệt lực dấu hiệu. Thanh Minh Tông vô số đệ tử vẻ mặt hiện một tia không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người bị Hứa Dương chiến lực cho rung động thật sâu ở. Cùng lúc đó, khoảng cách Thanh Minh Tông cách đó không xa, có cổ lao chiến thuyền ầm ầm xẹt qua bầu trời, cũng có khí huyết kinh người yêu thú lôi kéo hoàng kim liễn xa lao vụn vụt mà qua, nổi lên một hồi cuồng phong, đem sơn phong đều thổi đến nghiêng về, phía trên sừng sững cổ thụ chọc trời càng là ngã trái ngã phải. Còn có huyền không tiên tiệu, từ 8 khí huyết kinh người lực sĩ giơ lên, tràn ngập hào quang, thần hoa nhấp nháy, tiệu trên thân còn khắc rõ phức tạp trận văn, một khi có lạ lâm tu sĩ tới gần, những này trận văn liền sẽ chủ động phát động, đem ép diệt, cái này tiên tiệu không thể nghi ngờ là một gian trọng bảo, phàm tục thế lực không có khả năng nắm giữ, đến từ cái nào đó thánh địa. Đợt, còn có một chương, đoán chừng muốn tới 2 điểm, đại gia đi ngủ sớm một chút, bắt đầu từ ngày mai đến xem a, ngủ ngon a. Chương 165, Song Hỷ Lâm Môn, Chân Vũ Tiên Đế chương 165, Song Hỷ Lâm Môn, Chân Vũ Tiên Đế Huyền Vũ Hoàng Chỗ cổ lao chiến thuyền. Bong tàu bên trên, Doanh Vô Địch nhìn xem nhiều như vậy tiên tộc, thánh địa đều phái người hướng Thanh Minh Tông tiến đến, trong lòng một hồi không hiểu đấu, khá lắm, các nhà lao tổ đều khai khiếu, vẫn là cùng một thời gian mở khiếu, hẳn là có tâm linh cảm ứng không thành. Đột nhiên, hắn nhìn thấy mấy chục giá hắc ngọc liễn xa bên trên, có hắc long kỳ sĩ tung bay, cờ sĩ bên trên viết một cái cự đại chữ, rồng bay phượng múa, thần quang tràn ngập các loại màu sắc. Chu, cái này là người quân a? Doanh Vô Địch lúc này lên tiếng hô, Chu Minh. Liễn xa bên trong, một cái đầu ló ra, nhìn thấy bong tàu phía trên Doanh Vô Địch, cười ha hả nói, hóa ra là Vô Địch Minh a. Bạch Đế Thành từ biệt mấy ngày, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vẫn được vẫn được. Doanh Vô Địch cười cười, hỏi, không biết Chu Minh đến đây Thanh Minh Tông cần làm chuyện gì? Còn không phải nhà ta lão tổ phân phó, nhường ta tự mình đến Thanh Minh Tông một chuyến, cho Hứa sư đưa một cái bảo vật. Chu Tảo Hầu ngữ khí có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Doanh Vô Địch, hỏi, Vô Địch Minh đâu? Ta cùng Chu Minh như thế. Doanh Vô Địch nhíu mày đáp lại nói, hai chúng ta là đến cho Hứa sư tặng lễ, kia những người khác đâu? Đoán chừng cũng kém không nhiều. Nói như vậy đến, cái này yêu tộc Huyền Vũ Hoàng cũng là đến cho Hứa sư tặng lễ. Chu Tảo Hầu hiếu kỳ hỏi. Doanh Vô Địch lắc đầu nói, hắn không phải, hắn là chạy theo khiêu chiến Hứa sư đi. Hắn? Khiêu chiến Hứa sư, hẳn là hắn không muốn sống. Chu Tảo Hầu vẻ mặt có chút khó có thể tin. Cho dù cái này Huyền Vũ Hoàng nổi tiếng bên ngoài, nhưng trải qua Bạch Đế Thành một chuyện, tận mắt chứng kiến qua Hứa sư bằng vào sức một mình, chu sát lục đại ma tôn sau, hắn cho rằng dưới gầm trời này, thế hệ tuổi trẻ bên trong, Hứa sư hẳn không có đối thủ. Huyền Vũ Hoàng mặc dù cùng cảnh chiến bại không ít tiên tộc thần tử, nhưng so sánh với Hứa sư, còn kém thật xa, hiện tại có thể được xưng tụng là Hứa sư đối thủ, đoán chừng cũng chỉ có tiên tộc những lao bất tử kia, lao quái vật. Nói điểm trực bạch, chính là Huyền Vũ Hoàng không xứng. Khả năng Huyền Vũ Hoàng là muốn thử một chút thất bại tư vị a. Doanh Vô Địch cũng đoán không ra Huyền Vũ Hoàng tâm tư, rõ ràng là tất thua cục, không phải đến đưa, chẳng lẽ là ngại đạo tâm của mình quá mức kiên cố, cho nên muốn kinh nghiệm một chút ngăn trở, ma luyện chính mình. Mặc kệ nó, ngược lại là yêu tộc, da dày thịt béo, đánh bất tử. Chu Tảo Hầu chẳng hề để ý, sau đó hắn nhìn về phía Doanh Vô Địch, thề mi lộng nhăn nói, Vô Địch huynh, ta chỗ này so Huyền Vũ Hoàng đây chính là rộng rãi thoải mái dễ chịu không ít, còn có mới đến mỹ tỷ hầu hạ, ngươi có muốn hay không tới? Chu Minh, xa vào ôn nhu hương không thể làm, bất quá, ta gần nhất vừa bạn muốn khiêu chiến một chút xương sườn mềm của mình. Doanh Vô Địch thần sắc nghiêm túc nói một câu, quay người gọi đến chính mình tùy tùng, cầm đồ vật, liền chuyển rời đến Chu Tảo Hầu liễn xa bên trên. Hai người đối thoại, bởi vì không có che lấp, tự nhiên không sai chút nào rơi vào Huyền Vũ Hoàng trong tai. Còn chưa chờ Huyền Vũ Hoàng tức giận, hắn tùy tùng nhóm một cái so một cái quần tình xúc động, tức giận mắng, thật can dỡ nhân tộc, còn chưa đánh, liền nói đại nhân ngài bại. Không biết do những này nhân tộc là từ đâu tới tự tin, chẳng lẽ không biết chủ nhân ngài chính là thuần huyết di chủ sao? Chí Dương đạo thể cái gì phế vật thể chất, tại thời kỳ viễn cổ bị thần vương thể nghiền ép đến ảm đạm vô quang, hiện tại cũng là tự đại cuồng vọng lên rồi. Những yêu tộc này tại còn chưa trở thành tùy tùng trước đó, đều là các tộc tốn hao đại lực khí bồi dưỡng tinh anh, kết quả lại thảm bại tại Huyền Vũ Hoàng, cũng bị Huyền Vũ Hoàng tại chỗ hàng phục. Ngay cả bọn hắn đều bại, Hứa Dương chỉ là một cái nhân tộc còn có thể bất bại. Tăng thêm tốc độ, chạy tới Thanh Minh Tông. Huyền Vũ Hoàng nhàn nhạt phân phó một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn từ khi xuất thế đến nay, liền chưa từng chịu đựng như thế khinh thị. Cái này khiến hắn rất phẫn nộ, rất muốn dùng hành động thực tế hướng những người này chứng minh, hắn Huyền Vũ Hoàng cả đời không kém ai. Vừa bọn nhân tộc có nhiều như vậy thế lực chạy tới Thanh Minh Tông tặng lễ, vậy hắn liền làm lấy nhiều như vậy thế lực mặt, đem vừa bị nâng thượng thần đàn Hứa Dương cho dẫm nhập bùn trạch. Dạng này nhất định sẽ rất thú vị. Là một đám tùy tùng mặt lộ vẻ hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết được từ gia chủ người đã không nhịn được, muốn xuất thủ thật tốt giáo huấn kia người chưa từng gặp mặt Hứa Dương. Thanh Minh Tông trên không. Phanh. Hứa Dương một quyền đánh nát một tôn tiên đế lạc ấn, quen thuộc dùng hết che đậy đem pháp tắc mảnh vỡ cho thu nạp lên, ném vào hệ thống không gian bên trong, một bộ động tác hành vân nước chảy, có thể nói là một mạch mà thành. Đây là đứng ra 10 tôn tiên đế lạc ấn bên trong cuối cùng một tôn, cũng là khó dây dưa nhất một tôn, quỷ dị thần thông, kém chút nhường Hứa Dương ăn thiệt thòi lớn, may mắn Hứa Dương vận dụng luân hồi chi ý, nhường cái kia đạo khóa chặt đầu của hắn xích vũ chi tiễn, lao lỗ tai của hắn gào thét mà qua. Một tiễn này trực tiếp đem lỗ tai của hắn nát phá ra, Hứa Dương vội vàng điều động thần lực chữa thương, may mắn chữa thương kịp thời, bằng không một lát nữa chính nó liền khép lại. Bất quá nếu là thật rơi vào trên đầu, sợ rằng sẽ phá một cái đại lỗ thủng, hắn ngược không có việc gì, nương tựa theo đạo thể cường hãn sinh mệnh lực có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn đồ nhi nhóm cùng Tiểu Hồng Loan khẳng định sẽ dọa đến tại chỗ khóc lên. Bởi vậy, Hứa Dương càng phát cẩn thận một chút. Hắn không còn ngồi chờ chết, xông về còn lại tiên đế lạc ấn, liền cung ác lang xâm nhập bảy cửu, bắt đầu vô tình đổ sát. Một tôn lại một tôn tiên đế lạc ấn bị hắn oanh diệt. Diệt xong một tôn, hắn vừa vội nhanh nhào về phía mặt khác một tôn. Một khi phát giác được những này tiên đế lạc ấn đều vây công hắn xu thế, hắn liền lập tức lui ra ngoài, bởi vì những này tiên đế lạc ấn cũng không có mình ý thức, nói một cách khác, ý thức của bọn hắn còn không bằng người máy, chỉ cần hắn lui ra ngoài, vây công chi thế liền tự mình tăng dã. Lúc này, Hứa Dương lại xông đi lên, từng cái đánh tan. Chủ đánh chính là địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy. Hứa Dương đem cái này 16 chữ phương châm quán triệt tới cực hạn. Vâng, dường như bởi vì Hứa Dương cử động, trời xanh tức giận rồi. Trên bầu trời có kinh khủng lôi kiếp tại hội tụ, mây đen chồng chất, thiên địa lập tức tối mờ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống lôi đỉnh, nhường Hứa Dương hôi phiên diệt. Song Hỉ Lâm Môn, thiên đạo ngươi thật là tốt. Hứa Dương nhìn qua trên đỉnh đầu ngưng tụ lôi kiếp, ánh mắt chớp lên, phát ra từ phế phủ hiện lộ ra một vẻ ý cười. Lúc đầu đột phá phá hư cảnh là không có lôi kiếp, mà thiên đạo lại đặc biệt vì hắn chuẩn bị lôi kiếp, đây cũng quá chi kỷ. Lần trước lôi kiếp chạy quá nhanh, hắn liền thập đại thiên địa linh vật một trong lôi kiếp dịch đều không có nhìn thấy. Lần này, hắn nói cái gì cũng phải đi tiếp vân bên trong cầm lên một chút. Thế là, Hứa Dương bắt đầu gia tăng tốc độ thu hoạch tiên đế lạc ấn, hắn lấy chỉ làm kiếm, hướng phía cách đó không xa một tôn tiên đế lạc ấn khe khẽ chém một cái, một đạo sắc bén kiếm ý bộc phát mà ra. Một kiếm này, dường như có thể chặt đứt thiên địa, nghịch loạn vạn cổ. Dễ như trở bàn tay liền nhường cái kia đạo tiên đế lạc ấn chia năm xẻ bảy, thân hình hóa thành quang hoa vẩy xuống, như là sáng chói pháo hoa trên không trung tràn ra. Sau đó lại một quyền vỡ vụn một tôn tiên đế lạc ấn. Hư không bên trên, lít nha lít nhít tiên đế lạc ấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng giảm bớt. Trên trăm, mấy chục cái, mười mấy, 3, 2, 1, chỉ còn lại cuối cùng một tôn tiên đế lạc ấn, mà lúc này trên trời cao lôi kiếp đã ấp ủ cực kỳ đáng sợ, tựa như nắm giữ diệt thế chi uy, vô tận lôi quang tại ẩm rung động, bạo loạn lôi hổ, nổ hư không đều đang phát run. Trần Võ Tiên Đế, Hứa Dương ánh mắt ngưng lại, nhìn trước mắt tiên đế lạc ấn, dưới chân hắn có quy xà chiếu cứ, lóe ra mông lung thần huy, lập tức liền đã xác định thân phận của hắn. Đợt, canh ba đưa đến, quá muộn, giang giang mí mắt đều nhanh hợp lại, đi ngủ, tách ra. Tăng thêm tiến độ, 8500, 11000, cua độc giả thật to nhóm đưa dọn lễ vật, mỗi một món lễ vật, giang giang đều sẽ không cô phụ, hắc hắc. Chương 166, chiến bên trong nội đạo, Chu Diệt Huyền Vũ, 1, chương 166, chiến bên trong nội đạo, Chu Diệt Huyền Vũ, 1, Trần Võ Tiên Đế, một vị kinh tài tuyệt diễm tồn tại, từng tại thời kỳ viễn cổ, lấy bản thân trấn áp một trận hắc ám hỏa loạn. Đến nay, thiên hạ ngũ vực vẫn có rất nhiều nơi vì hắn lập bia xây miếu, không thiếu tín đồ, ngày đêm hương hỏa không dứt, bởi vậy có thể thấy được hắn lập nên công tích. Hắn tự xuất thế đến nay, chưa bại một lần, chiến lực tại lịch đại tiên đế bên trong, ít nhất là xếp hạng trước 3 tồn tại. Hứa Dương có thể nói như vậy, tại vừa rồi tất cả tiên đế lạc ấn bên trong, vị này khí thế muốn mạnh hơn không biết mấy cái bậc thang, là hắn một thế này gặp được cái thứ nhất lực lượng ngang nhau đối thủ. Phanh! Trần Võ Tiên Đế lạc ấn động, hắn quát tay, giữa thiên địa hiện hiện vô tận sát phạt trận văn, mang theo ngập trời sát khí, hàng ngàn hàng vạn nói công phạt khoảnh khắc hình thành, hướng phía Hứa Dương bốn phía nghiền ép mà đi, muốn đem Hứa Dương đẩy vào tuyệt cảnh. Không hề nghi ngờ, Trần Võ Tiên Đế đồng dạng cũng là vị tu hành trận đạo cao thủ, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một dấu ấn, nhưng hắn chỗ bố trí đạo văn cũng có khả năng hủy thiên diệt địa. Hứa Dương đối với cái này, thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì hỗn loạn, hắn tại mảnh thế giới này, ngoại trừ Tiểu Hồng Loan, lại không cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ, chỗ đến, gặp chi địch, tất cả đều nghiền ép, bởi vậy hắn rất chân quý cơ hội lần này, muốn mượn lấy cùng Chân Võ Lạc Cấn giao chiến cơ hội, thể nội chính mình sở tu chi đạo. Hắn giống nhau đưa tay, trong hư không nổi lên kinh khủng gợn sóng, từng sợi lóe ra u mang trận văn tự trong hư vô sinh ra, trong chốc lát, một tòa vô thượng sát trận giáng lâm nhân gian. Đệ tam sát trận. Hứa Dương đẩy trưởng mà ra, hình thành sát phạt chi trận khí thế lăng liệt hướng về kia chân võ đạo văn bổ giết tới. Trong lúc nhất thời, trận pháp vận chuyển, vô tận trận văn cùng chân võ đạo văn quấn quýt lấy nhau, bạo phát đi ra dư ba mười phần kinh khủng, có dãy núi vô danh tại chỗ hóa thành một mịn. Đây là Hứa Dương cố ý đem chiến đấu lựa chọn ở trên không, nếu không toàn bộ Thanh Minh Tông phòng hộ đại trận đều đem trong chiến đấu băng tán, 36 ngọn núi, tuyệt đại bộ phận đều phải gặp nạn. Chân võ lạc ấn thấy mình công phạt bị ngăn trở, lần nữa bố trí xuống trận pháp, thiên địa vô cực, lít nha lít nhít đạo văn hiện lên, có vô thượng đạo vận đang chảy, vạn đạo quang hoa như là thác nước rủ xuống, đem Hứa Dương bao phủ lại. Toàn bộ thế giới dường như đều biến thành trận chi đại giới. Tới tốt lắm. Hứa Dương tâm thần gào thét, hắn theo cái này chân vũ trận văn bên trong, cha để loạt bổ sung, đem chính mình nguyên bản giao đấu nói một chút sai lầm lý giải cho hồn hắn, cũng hấp thu mới chất dinh dưỡng, khiến cho hắn tại trận chi đại đạo bên trên lại đi tới một bước nhỏ. Ầm ầm. Hứa Dương trong tay quang hoa phù lượng, tựa như phi tiên, thiên địa đại thế đều bị tác động, ước vạn đạo trận văn phóng lên tận trời, chém giết mà ra, muốn đem chân vũ đạo văn cho đánh tan. Phanh phanh. Đấu pháp thanh âm chấn động tiên cùng, mấy hơi thở, đã không biết rõ chiến mấy hiệp. Ngươi trận đạo đối ta đã mất dụng. Hứa Dương đối mặt chân võ lạc ấn huy sái mà đến đầy trời trận đạo công phạt, quanh người hắn hiện lên một cỗ rườm rà tối nghĩa, sâu không lường được đạo vận, hiểu rõ mai đạo văn lấp lóe hoặc tâm quan trạch, trong hư không nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên giống như đều tại dẫn động thiên địa đại thế, dường như có thể sửa đổi nhật nguyệt, có thể xưng tuyệt thế đạo văn. Kia vô song đầy trời trận đạo công phạt, tại Hứa Dương ngưng tụ đạo văn phía dưới, đúng là vô thanh vô tức diệt vong, giống như là bị tìm chỗ bặm được, bị dễ dàng sụp đổ, thậm chí ngay cả Hứa Dương áo bào đều không có chạm đến. Bang bang. Chân võ lạc ấn dường như đã nhận ra trận đạo đối Hứa Dương vô dụng, lập tức thi triển ra tinh diệu kiếm đạo, kiếm ngân vang thanh âm truyền khắp không trung, lộ ra một cỗ lanh khốc sát ý, trực kích người thần hồn, nhường Thanh Minh Tông không ít đệ tử lạnh cả tim. Trong khoảnh khắc đó, giống như bị chém dụng vật gì đó, da đầu tê dại một hồi, tóc đều tại đứng đấy. Hư không run run, tung hành kiếm khí rủ xuống, trong thoáng chốc, có từng tòa sân phong, từng con sông lớn, bị cái này vô song kiếm khí cho chặn ngang chặt đứt. Đây là chân võ tiên đế chạm giang kiếm ý, từng có không ít gây sóng gió, làm hại một phương đại giao vẫn diệt ở đây dưới kiếm, thậm chí tại trấn áp hắc ám náo động thời điểm, tiện tay dùng kiếm này ý chém giết mấy cái mong muốn dấn thân vào hắc ám chân long. Không thể không nói, cái này chạm giang kiếm ý rất không tệ, nhưng cũng tiếc, hắn tu hành chính là loạn cổ kiếm kinh. Hứa Dương mi tâm một đạo kiếm mang, mặc dù chỉ có một đạo, nhưng lại diễn hóa xuất ước vạn đạo kiếm ảnh, giữa thiên địa, giống như đều xuất hiện từng tòa kiếm sơn phía trên, đến không hết kiếm tại ông âm, thân kiếm đang run rẩy. Lúc này, một thanh dường như yên lặng vô tận tuế nguyện kiếm phá vỡ thiên địa, nó từ trong hỗn độn sinh ra, lộ ra một cỗ vô thượng bá đạo, thật giống như nó sinh ra chính là kiếm chi quân chủ, thế gian này tất cả kiếm, tại trước mặt nó đều muốn túi lầu sưng. Thần kiếm ý vạn đạo, loạn cổ sưng tôn. Chỉ là một sát na, Hứa Dương liền tan vỡ chân vũ chi kiếm ý. Hưu. Hứa Dương dưới chân thần hoa hiện lên, thân hình trong hư không biến mất, vượt qua trời cao, hướng phía chân võ lạc ấn oanh sát mà đi. Nhưng mà chân võ tiên đế thật sự là quá toàn diện, dính tới rất nhiều đại đạo, trong đó tự nhiên bao gồm nhành chi đại đạo. Bởi vậy, tại Hứa Dương chưa tới gần nó thời điểm, dưới chân hắn đã là xuất hiện đạo vận chi hoa, đem hắn thôn vệ, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, cùng Hứa Dương kéo dài khoảng cách. Đều nói chân võ tiên đế thân pháp huyền diệu, bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên không sai. Hứa Dương cũng không đội vã oanh sát chân võ lạc ấn, mà là giả ý tới gần, nhờ vào đó đến khiến cho chân vũ vận dụng thân pháp, mà hắn thì tại chân võ lạc ấn mỗi một lần vận dụng lúc, quan sát hắn trong hư không lưu lại đạo vận vết tích, nhờ vào đó nhìn thấy nguyên cơ. Dù sao có thể cùng chân vũ giao chiến cơ hội khả năng cũng liền lần này. Chân vũ không giống cái khác tiên đế, hắn là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, đem tự thân nói đều lĩnh ngộ được cực cao cấp độ. Bởi vậy, Hứa Dương tự nhiên là nên nắm chắc tốt cái này kiếm không dễ cơ hội, chăm chú quan sát. Không bao lâu, Hứa Dương đã không sai biệt lắm ngộ ra 7-8 phần, hắn tâm niệm vừa động, dưới chân đúng là xuất hiện một đóa đạo vận chi hoa, cùng chân vũ đại đế giống nhau như lúc. Bởi vì còn không thuần thục, cho nên hắn lưu lại đạo vận vết tích đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng không sao, đối Hứa Dương mà nói, đã đủ. Hắn nhanh chóng tới gần chân võ lạc ấn, chân vũ mong muốn lập lại chiêu cũ, nhưng lại bị Hứa Dương cho kéo chặt lấy. Cái này Hứa Phong chủ không phải là đang trộm sư không thành? Học trộm cũng thật khó nghe à, Hứa Phong chủ rõ ràng là không đành lòng chân vũ truyền thừa xuống dốc. Chính là, Hứa Phong chủ một mảnh hảo tâm, mong muốn nhường chân vũ truyền thừa tái hiện nhân gian. Cho nên đây chính là Hứa Phong chủ trêu đùa chân võ lạc ấn thời gian dài như vậy lý do sao? Thanh Minh Tông vô số người buồn vô cớ thất thần nhìn qua hư không, trong nội tâm cảm nhận được lớn lao xung kích, thật giống như thế giới quan bị lần qua lộn lại phá bỡ, cả người đều nhanh chết lặng. Liên hỏi Hứa Phong chủ có khuyết điểm sao? Có, Tử Vân Phong thiếu ta như thế một cái quét rác đệ tử. Người quét rác lời nói, vậy ta cho Hứa Phong chủ làm nha đầu ấm giường a. Ha ha, ngươi ngày bình thường khẳng định không soi gương a. Tu vi, chiến lực, nội tính, nhan trị, Hứa Phong chủ đều điểm đầy, căn bản cũng không có nhược điểm a. Hán quả thực chính là trong thiên địa này hoàn mỹ nhất tồn tại. Đúng vậy, Hứa Phong chủ nhan trị cùng ta có thể liều một trận. Vừa rồi Hứa Phong chủ xông vào tiên đế lạc ấn bên trong, chu sát trên trăm tôn lạc ấn, đã là khiến cái này người khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Vô số người cái cằm đã rơi xuống mặt đất, căn bản là nhặt không nổi. Thật vất vả tỉnh táo lại, kết quả là nhìn thấy Hứa Phong chủ cùng chân võ lạc ấn cháy bỏng đại chiến, đồng thời Hứa Phong chủ trong chiến đấu lại vẫn học xong chân võ tiên đế thân pháp. Chương 166, chiến bên trong nội đạo, chu diệt huyền vũ 2. Chương 166, chiến bên trong nội đạo, chu diệt huyền vũ 2. Cái này để bọn hắn thật là tiểu đao kéo cái mông, mở rộng tầm mắt. Người bình thường khi độ kiếp, sợ sơ ý một chút liền bị đối thủ tìm tới cơ hội, bị đánh nát thành tạt bã. Mà Hứa Phong chủ khác biệt, rảnh rỗi hài lòng ở giữa, thời hợt liền học được đối thủ công pháp. Cái này khiến vô số người căn bản sinh không ra bất kỳ lòng ghen tị, bởi vì chênh lệch thực sự quá lớn, liền cùng cách vạn đạo ngân hà, nhìn mà phát khiếp. Bởi vậy, đối với Hứa Phong chủ, bọn hắn duy có không gì sánh nổi kính nể, cùng một chút muốn ôm Hứa Phong chủ bắt đuổi nho nhỏ tư tâm. Ngay tại gia tốc chạy cổ lao chiến thuyền đột nhiên ngừng lại, kém chút đem nghỉ ngơi dưỡng sức Huyền Vũ Hoàng cho đánh bay ra ngoài. Huyền Vũ Hoàng chau mày, vừa muốn chất vấn tùy tùng xảy ra chuyện gì lúc, nhưng khi cảm nhận được một loại nào đó khí tức sau, trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái, tự trong khoang thuyền lướt ầm ầm ra, đứng ở hư không bên trên, ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy được khiến hắn tâm thần đều đang phát run một màn. Huyền Vũ Hoàng nhìn chân trời, toàn thân kịch chấn, sắc mặt càng là hiện hiện nồng đậm vẻ kinh hãi, kia là chân võ tiên đế sao? Mà đang cùng hắn giao chiến chính là Hứa sư. Mấy đạo kinh hô tự cách đó không xa liên xa, tiên tiểu, linh chu bên trong, liên tục không ngừng truyền ra. TT, ngay sau đó chính là liên tục không ngừng hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hắc Ngọc Liễn xa bên trên, phiêu chiến chính mình uy hiếp thất bại doanh vô địch nhìn lên bầu trời phía trên đạo thân ảnh kia, đôi mắt ngốc trệ, thân thể cứng ngắc, liền cùng bị đông lại đồng dạng, vẻ mặt chỉ có chấn kinh hai chữ có thể miêu tả. Mà một bên khác, Chu Tảo Hầu thì là miệng há lớn, đủ để dung nạp xuống một quả yêu thú trứng, kinh ngạc ở trên mặt hiện hiện. Hứa sư muốn thành tôn, cái này không đúng. Theo trên tình báo nói, Hứa sư trước đó không lâu vừa rồi trùng tu hóa thần, cái này qua có tầm một tháng cũng có, liền lại muốn đột phá tới phá hư cảnh. Đây quả thực liền cùng giống như nằm mơ. Không đúng, Chu Tảo Hầu nằm mơ cũng không dám muốn cái này chuyện tốt, nhưng lại thiết thiết thực thực tại trước mắt của hắn đã xảy ra. Chu Tảo Hầu thật vất vả theo trong rung động tỉnh táo lại, cả người đều nhanh muốn điên lên rồi, thì thào mở miệng nói, Hứa sư hắn vẫn là người sao? Hứa sư không phải người, hắn là thần, hắn là thiên đạo hóa thân. Doanh vô địch vẻ mặt hốt hoảng nhìn lên trời, ánh mắt cuồng nhiệt đến cực điểm. Hắn hiện tại thật có loại dự cảm, chính mình muốn tên giữ lại sử sách. Tại vài vạn năm về sau, nói không chừng thiên hạ ngũ vực sẽ lưu truyền truyền thuyết của hắn. Một cái duy nhất, đó đơn Hứa Thiên Đế một quyền bất tử tồn tại, Doanh vô địch. Cách thật xa, chỉ nghe thấy to lớn vang động, ta biết là có người tại độ kiếp, nhưng không nghĩ tới độ kiếp đúng là Hứa Tiền Bối. Hứa Tiền Bối phá hư kiếp, gặp đối thủ, đúng là từng chấn áp qua hắc ám náo động chân võ tiên đế. Mấu chốt nhất là, Hứa Tiền Bối giống như cũng không kém chân võ tiên đế. Tại sao ta cảm giác, chỉ cần Hứa Tiền Bối thành công đột phá, hắn đem sẽ trở thành bạn cổ đệ nhất tôn a? Ta cũng có như thế hoài nghi. Bản thân tử toán là minh bạch, vì cái gì nhà ta lão tổ trông mong muốn cho cái này Hứa Dương tặng quà? Lớn mật, Hứa Dương cũng là ngươi có thể gọi, mời tôn xưng hắn là Hứa Tiền Bối. Một đám đến từ thánh địa, tiên tộc thần tử, thánh tử, nhìn qua hư không, suy nghĩ xuất thần. Bởi vì bọn hắn ngay từ đầu khoảng cách rất xa, cũng không nhìn thấy Hứa Dương chém giết chư đế cảnh tượng, bằng không bọn hắn nhất định không có bất kỳ hoài nghi. Hứa Dương chính là thiên hạ đệ nhất tôn. Dù là như thế, bọn hắn vẫn như cũng bị Hứa Dương kinh khủng chiến lược chết phục. Nếu để cho bọn hắn đề cử ra một vị có thể ở hoàng kim đại thế bên trong quét ngang người cùng thời tuyển, không hề nghi ngờ, bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn Hứa Dương. Nhanh tiến đến Thanh Minh Tông, Hứa Tiền Bối đột phá lập tức liền kết thúc, chúng ta đến trước tiên đổi tới vì hắn ăn mừng. Có đến từ thánh địa thánh tử rất là cơ linh, thúc giục một bên tùy tùng lập tức khởi động tiên linh hạm. Còn lại tiên tộc thần tử cũng lập tức kịp phản ứng, mệnh làm chính mình tùy tùng đuổi theo sát, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Nếu là có thể xếp tại hàng đầu đuổi tới Thanh Minh Tông, nói không chừng có thể cho Hứa Tiền Bối lưu lại một cái ấn tượng thật tốt. Trong mấy mắt, một đám cổ lao chiến thuyền, linh chu, liễn xa tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một chiếc cổ lao chiến thuyền dừng lại tại nguyên chỗ. Vòng tàu bên trên, nguyên bản kêu gào từ gia chủ người có thể nhẹ nhõm chân áp Hứa Dương tùy tùng, giờ này phút này, tất cả đều đem đầu thả rất thấp, trầm mặc không nói, nội tâm không biết rõ suy nghĩ cái gì. Chủ nhân, chúng ta còn muốn đi Thanh Minh Tông sao? Lúc này, một cái mọc ra sừng trâu, giá tính 10 phần nữ tử đánh vỡ trầm mặc, nhìn về phía Huyền Vũ Hoàng, nhỏ giọng hỏi. Huyền Vũ Hoàng cổ họng có chút phát khô, nuốt xuống nhiều lần nước bọt, mới tỉnh táo lại, hắn thu liệm ánh mắt, ra vẻ trấn định nói, đi, vì sao không đi? Cái này Hứa Dương lại không nhất định có thể độ kiếp thành công. Dù sao đây chính là chân võ tiên đế a. Bản hoàng tổ tiên từng cùng hắn cùng nhau chấn áp qua hắc ám náo động, đây là một đoạn quang huy lịch sử, ghi khắc tại bản hoàng huyết mạch bên trong, thời điểm đều không thể nào quên nâng lên tổ tiên ngày xưa quang huy. Nguyên bản thanh âm có chút phát run, Huyền Vũ Hoàng cũng dần dần biến bình tĩnh trở lại. Vùng nhỏ trên tàu bên trên tùy tùng nghe thấy lời ấy, đều cảm thấy từ gia chủ người nói cực kỳ có lý. Đúng vậy a, đây chính là chân võ tiên đế. Từ trước tới nay, mạnh nhất tiên đế một trong. Ngay cả từ gia chủ người tiên tổ đều cam nguyện trở thành tọa kỵ của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, vị này chân võ tiên đế kinh khủng cỡ nào. Cho nên cái này Hứa Dương chiến lược lại người tiên, cũng không nên là chân võ tiên đế đối thủ a. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, một đám tùy tùng nội tâm không còn bối rối, đem cổ chiến thuyền một lần nữa khởi động, hướng phía Thanh Minh Tông bay đi. Ầm ầm, Hứa Dương cùng chân võ tiên đế nhục thân tương bác, ngập trời kim mang che mất cả phiến thiên địa, đây là thuần túy chí dương đạo lực, như là liệt nhật, thần uy có thể yên diệt thế gian tất cả. Mà chân võ tiên đế toàn thân cũng lượn lờ lên mảng lớn chân vũ chiến ý, che đậy hơn phân nửa thương cùng, chiến tiên đấu địa, chúng sinh cũng vì đó run rẩy, hắn cũng tương tự nắm giữ vô thượng thể chất tên là chân võ chiến thể. Tại 3000 thể chất bên trong xếp hạng cũng không thấp, nhưng lại không phải Hứa Dương đối thủ. Bởi vì chân võ tiên đế chỉ là một dấu ấn, không cách nào giống Hứa Dương như vậy, thần lực trong cơ thể liên tục không ngừng, tựa như vô ngần chi hải, chiều sóng xếp, vô cùng vô tận. Hứa Dương bằng vào đạo thể chi uy, đánh chân võ lạc cấn liên tục bại lui, thân ảnh đều biến hư hóa. Cùng một thời gian, Chân võ tiên đế dưới chân Huyền Vũ tọa kỵ, dường như không đành lòng nhìn xem chủ nhân của mình bị như vậy đánh bại, lại toát ra cực hạn uy quang, gào thét một tiếng, chấn thiên nhất địa, hướng phía Hứa Dương tập sát mà đến, muốn thay chân võ Lạc Cẩn chia sẻ áp lực. Với anh, chú ý tới Huyền Vũ động tác, Hứa Dương thừa dịp chấn áp chân võ tiên đế khoảng cách, hướng phía hắn vung ra một quyền, cường đại đạo vận chi lực ở trong hư không tuôn ra, từng mảng lớn hư không vì đó đổ sụp. A Huyền Vũ gào thét một tiếng, thân thể tại chỗ bị đánh đến bay rất ra ngoài, chí dương chí cương đạo vận chi lực ở trong cơ thể nó tán loạn, trong khoảnh khắc, thân thể dường như không chịu nổi, chia năm xẻ bảy ra, đầy trời huyết quang rơi xuống. Lúc này, cổ lão chiến thuyền đã dừng sát ở Thanh Minh Tông ngoài sơn môn. Huyền Vũ Hoàng vừa bước ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn lên bầu trời phía trên cảnh tượng, sắc mặt đột nhiên biến trắng bệnh, tiên tổ Huyền Vũ Hoàng một đám tùy tùng càng là sợ hãi tới cực điểm, nội tâm không nhịn được sinh ra lui bước chi ý, cái kia, chúng ta bây giờ rời đi hẳn là còn kịp a. GS, 4000 chữ, 2 chương hợp nhất, chờ sẽ còn có một chương. Chương 167, mặt điều tử, kia là thiên kiếp chương 167, mặt điều tử, kia là thiên kiếp cổ lão chiến thuyền bên trên. Chúng ta còn có cơ hội không? Huyền Vũ Hoàng tùy tùng nội tâm không hẹn mà cùng hiện ra ý nghĩ này. Bọn hắn ngóng nhìn hư không, nhìn xem bị một quyền nổ nát Huyền Vũ hư ảnh, giống như là từ gia chủ người cùng Hứa Dương đại chiến diễn thử, cái này để bọn hắn một hồi ngạt thở, căn bản không thở nổi. Bọn hắn rốt cục ý thức được, nhân tộc cũng không nói quá Hứa Dương, lời nói thuật tất cả đều sự thật. Chủ nhân cùng cái này Hứa Dương chênh lệch, giống như là trời. Loại này đương nhiên nhận rõ hiện thực, sinh ra chênh lệch, để bọn hắn rất là tuyệt vọng. Đương nhiên càng tuyệt vọng hơn chính là Huyền Vũ Hoàng. Hắn vốn cho rằng Hứa Dương không phải là chân vũ đối thủ, nhưng sự thật lại nói cho hắn biết, hắn sai, hơn nữa sai vô cùng không hợp thói thường. Trên đường đi, hắn vẫn luôn đang nhìn chăm chú trên bầu trời tình hình chiến đấu. Hứa Dương cơ hồ là để ép chân võ Lạc Cẩn đang đánh, bất luận chân võ Lạc Cẩn vận dụng thủ đoạn gì, đều bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải, thậm chí đơn liều nhục thân cường độ cũng không sánh bằng. Tiên Hứa Dương liền cùng cái hình người thần thú dường như, thần lực không kiệt, dường như tiện tay ở giữa liền có thể băng nước tiến địa, nắm giữ vô thượng chiến lực. Đúng, chính là hình người thần thú, so với hắn còn giống thần thú. Thương hại hắn tiến tổ, thiên phú thần thông đều không muốn đi ra, liền bị một quyền đánh nát thành tạt bã. Cái này khiến hắn lại phẫn nộ vừa sợ sợ. Phẫn nộ chính là, Hứa Dương quanh sát hắn tiên tổ thái độ, liền cùng bóp chết một cái đi ngang qua sâu kiến dường như, căn bản là không có coi ra gì. Về phần hoảng sợ, vậy thì căn bản không cần nói, chỉ bằng Hứa Dương cái này chiến lực, bóp chết hắn so bóp chết hắn tiên tổ khả năng còn muốn lại càng dễ chút. Huyền Vũ Hoàng nội tâm cực độ sụp đổ, đạo tâm đều nhanh không vững vàng. Chủ nhân, nếu không chúng ta rời đi trước a. Có tùy tùng sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng xin chỉ thị. Huyền Vũ Hoàng ánh mắt lấp lóe, đối với tùy tùng đề nghị này rất là ý động, nếu là hắn khăng khăng lưu lại, đạo tâm của hắn khẳng định sẽ bị Hứa Dương phá hủy thành phế tích, dứt khoát thừa dịp biết hắn tới đây nhân tộc cũng không nhiều, lặng lẽ rời đi, coi như tất cả chưa từng xảy ra, tiếp tục đi khiêu chiến những cái kia tiên tộc thần tử, thánh địa thánh tử, lúc liền tự mình vô địch đạo tâm. Ngược lại chỉ cần vòng qua cái này Thanh Minh Tông là được. Nhưng mà còn chưa chờ Huyền Vũ Hoàng mở miệng, chỉ nghe thấy Thanh Minh Tông ngoại sơn môn vang lên một hồi tiếng ồn ào, rất là ồn ào. Chỉ thấy một cái Thanh Minh Tông trưởng lão tự bên trong sơn môn phiêu nhiên bay ra. Nên trưởng lão chính là tọa trấn Huyền Cơ các chú lão. Bởi vì hắn rảnh rỗi nhất, cho nên một đám phong chủ đem hắn đợi ra, tạm thời ứng phó một chút ngoại sơn môn rối loạn. Chu lão nhìn xem đem nhà mình sơn môn vi độ chật như nêm cối cổ lão chiến thuyền chờ xuất hành pháp bảo, phía trên thần văn giao thoa, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phàm tục thế lực không có khả năng có loại này trọng bảo, cái này tất nhiên là đến từ những cái kia ẩn thế thế lực. Loại thời điểm này, đến Thanh Minh Tông. Chu lão nội tâm không khỏi cảnh giác lên, trầm giọng hỏi: "Chư vị, các ngươi tụ tập tại Thanh Minh Tông ngoài sơn môn, là có chuyện gì?" Vị trưởng lão này, ta là Vân Diệu Thánh Địa thánh nữ, lần này tới Thanh Minh Tông, là dâng thái thượng trưởng lão chi danh, đến đây cho hứa tiền bối tặng lễ. Một gã dung mạo thanh tú, mắt ngọc mày ngài, toàn thân lộ ra linh hoạt kỳ ảo khí chất nữ tử hướng phía trưởng lão có chút thi cái lễ nói. Chu lão mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng nghe đến nữ tử đến từ Vân Diệu Thánh Địa lúc, bên trong lòng không khỏi có chút chấn động, chỉ có điều nghĩ đến không thể mất tông môn cùng hứa phong chủ mặt mũi, rất nhanh điều chỉnh trạng thái, nhìn về phía những người còn lại, vẻ mặt lạnh nhạt, mở miệng hỏi: "Vậy các ngươi đâu?" "Trưởng lão, ta cũng là phụng trong tộc trưởng bối chi danh, đến đây cho hứa tiền bối đưa một cái bảo vật." Vị trưởng lão này, ta đến từ tại Mạc gia, muốn cho hứa tiền bối đưa một cái thánh giai khải giáp, nên thánh giai khải giáp chính là từ ta Mạc gia đời thứ 8 tổ tự tay chế tạo, Mạc mang theo, cao nhất có thể lấy ngăn cản đại thừa cảnh công phạt trưởng lão, ta gọi Chu Tảo Hầu, từng tại Bạch Đế thành cùng hứa sư có duyên gặp mặt mấy lần, còn tưởng là mặt lắng nghe qua hắn giảng đạo, có thể nói như vậy, ta tương đương với Thanh Minh Tông nửa người đệ tử. Chu Tảo Hầu thật vất vả chen đến phía trước, mong muốn cùng nên trưởng lão lôi kéo làm quen, nhìn có thể hay không trước tiên đem hắn bỏ vào trong tông. Nhưng Chu lão ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, hắn người già thành tinh, chỗ nào không rõ ràng cái này tiểu Chu tâm tư, lập tức nói: "Chư vị đã đều là đến tặng lễ, vậy tính xin ở chỗ này hơi chờ một lát, Hứa Phong chủ hắn ngay tại độ kiếp, không thích hợp có người quấy rầy, xin hãy tha lỗi." Hắn mặc dù không nguyện ý đắc tội những này tiên tộc truyền nhân, nhưng Hứa Phong chủ lập tức độ kiếp hoàn tất, giờ này phút này, quả quyết không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, bằng không hắn chính là Thanh Minh Tông tội nhân. "Trưởng lão khách khí, hứa tiền bối độ kiếp quan trọng, chúng ta chờ ở bên ngoài một hồi cũng không sự tình. Nào có cái gì thứ lôi không thứ lôi, là chúng ta tới không phải lúc, hẳn là chờ Hứa sư đột phá tới phá hư cảnh lại đến." Một đám tiên tộc truyền nhân mười phần thông tình đạt lý, giỏi đoán ý người, bọn hắn cũng không trách tội vị trưởng lão này, dù sao nếu là tại bọn hắn độ kiếp khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, trong tộc trưởng bối cũng sẽ làm như vậy, thậm chí càng quá mức, bất kỳ dám tới gần người, đều sẽ bị tại chỗ gạt bỏ. Đúng lúc này, chờ một chút. Doanh Vô Địch đứng dậy, vị trưởng lão này, ngươi khả năng có chút hiểu lầm, cũng không phải là tất cả mọi người là đến cho Hứa sư tặng lễ. Huyền Vũ Hoàng nội tâm hơi hồi hộp một chút, hắn tốt muốn biết cái này cháu con rùa muốn nói gì. Giờ phút này, hắn rất muốn xông tới xé nát đối phương miệng, nhưng đã quá muộn. Doanh Vô Địch ánh mắt đã hướng phía hắn nhìn qua, trên mặt ý cười nói, tỷ như Huyền Vũ Minh, hắn chính là tới khiêu chiến Hứa sư. Cái gì? Gia hỏa này muốn khiêu chiến Hứa sư? Huyền Vũ Minh, không phải là yêu tộc vị kia Huyền Vũ Hoàng? Hắn tuy là thuần huyết di chủng, nhưng hắn không thấy được vừa rồi chính mình tiên tổ bị Hứa Tiền Bối một quyền oanh diệt sao? Không chỉ có hắn tiên tổ, vừa rồi Hứa Tiền Bối thừa dịp chúng ta không chú ý, đem chân võ tiên đế cũng cho đánh bại, hiện tại hắn ngay tại độ lôi kiếp. Các ngươi cảm thấy vị này Huyền Vũ Hoàng có thể chống đỡ mấy chiêu? Còn chống đỡ mấy chiêu, thò đầu ra liền dây. Cái này Huyền Vũ Hoàng thật sự là mất tâm trí, nếu là ta, ta vừa rồi liền chạy. Nghe được Doanh Vô Địch lời nói, một đám tiên tộc truyền nhân chỉ cảm thấy cái này Huyền Vũ Hoàng là bị hóa điên, bằng không làm sao dám khiêu chiến Hứa Tiền Bối. Dứt bỏ cái khác không nói, chẳng lẽ cái này Huyền Vũ Hoàng liền chưa nghe nói qua Hứa Tiền Bối tại Bạch Đế Thành làm ra chói lọi sự tích? Nếu là chưa từng nghe qua, vậy cũng chỉ có thể giải thích do yêu tộc tin tức bế tắc, quá không lưu thông. Mà giờ khắc này, ầm ầm, giữa thiên địa tiếng sấm vang rền, mấy đạo tử sắc lôi đình hóa thành trật tự thần liên, như là thiên nộ thần phạt, hướng phía Hứa Dương quất roi mà đi. Vô tận lôi đình lan lộn, lôi hồ đôm đốp rung động, rơi vào Hứa Dương trên thân, trong khoảnh khắc đem hắn bao phủ lại, nhưng lại chưa đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Hứa Dương nguyên thần đem tử sắc lôi đình thôn vệ không còn, không chút nào cảm thấy hài lòng, chỉ có thể coi là miễn cưỡng lót dạ một chút. Mắt nhìn lấy như vậy cá giống như dày đặc kiếp vân muốn cùng lần trước như thế lại muốn chạy trối chết, Hứa Dương lúc này không do dự nữa, thân hình nhảy lên, hướng về phía kiếp vân liền lao đi. Tại chân võ tiên đế thân pháp ra chỉ hạ, cơ hồ là một cái mắt, Hứa Dương liền xâm nhập tới kiếp vân bên trong. Thấy cảnh này, Huyền Vũ Hoàng mặt đều tử, không phải, anh em, kia là thiên kiếp a. DS, canh ba đưa đến, cua cua đại gia tặng miễn phí lễ vật, tăng thêm tiến độ, 9000, 11000. Mặt khác cùng đại gia thương lượng một sự kiện thôi, Giang Giang muốn ngày mai hai canh, điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi. Theo ban đêm đổi mới điều chỉnh tới buổi sáng đổi mới, hàng ngày cái này âm phụ làm việc và nghỉ ngơi, Giang Giang cảm giác thân thể đều muốn sụp đổ, đại gia nhất định phải bằng lòng Giang Giang, xin nhờ, xì, xì. Chương 168, thần bí áo đá, một bộ tiên thể chương 168, thần bí áo đá, một bộ tiên thể Hứa Dương dọn lầm kiếp mây bên trong, toàn thân nở rộ hừng hực kim mang, càng đem lôi đỉnh biến thành trật tự thần liên quang huy cho che giấu, hắn cơ thể bánh rực rỡ, nguyên thần bĩ ngạ, tựa như một tôn tiên thiên thần ma, đang điên cuồng thôn phệ lấy đánh rất mà đến lôi hồ từ điện. Kiếp Vân dường như cảm nhận được lớn lao nguy cơ, lại diễn hóa xuất rất nhiều kinh khủng dị tượng, thí dụ như lôi long thôn thiên, tử lôi chấn nguyên, đều tản ra khí tức hủy diệt, tiếng sấm vang rền, thẳng tới cửu thiên, đem Hứa Dương con đường phía trước ngăn cản, muốn ngăn cản hắn lấy lôi kiếp dịch. Một đạo diệt thế thần lôi hạ xuống, đánh vào Hứa Dương trên thân, lôi hỏa vang khắp nơi, mang theo diệt thế chi uy, tinh điểm xét đánh tự Kiếp Vân chẳng ra, đúng là hủy diệt mấy ngọn núi, những này sơn phong nguyên bản cây rừng che trời, xanh tươi tú lệ, bây giờ lại biến thành một mảnh hoang thổ, lọt vào trong tầm mắt đều là đen nhánh chi cảnh, tản ra gay mùi đốt cháy khét khí vị. Đây chính là lôi kiếp chỗ kinh khủng, vẻn vẹn một chút sẽ đánh, đều có kinh người phá hư chi lực, có thể phá hủy vô tận sơn mạch, bình thường người tu hành đối mặt kiếp nạn này, khả năng đã sớm bị đánh thành bụi bặm. Nhưng giờ phút này, dạng này vô thượng tiên kiếp, lại đối xâm nhập Hứa Dương mười phần bất lực, lôi đỉnh bổ ở trên người hắn, liền cùng gai ngơ ngỡ dường như, thậm chí đều không thể trả phá ra của hắn. Nhìn chung bạc cổ, cho dù là lấy lục thân vô địch chứ danh thánh thể, đều không thể giống Hứa Dương như vậy chọi cứng thiên kiếp như vậy nhẹ nhõm, càng không nói đến xâm nhập kiếp vân, đi lấy kia lôi kiếp dịch. Lôi kiếp dịch sở dĩ là thập đại thiên địa linh vật một trong, cũng là bởi vì nó thực sự quá mức thưa thớt, cơ hồ không có tu sĩ có thể ở độ kiếp thời điểm xông qua tầng tầng lôi đỉnh thác nước, thẳng tới kia chứa lôi kiếp dịch cao đá, bọn hắn có thể vượt qua lôi kiếp, đã là tự thân có thể làm đến cực hạn. Hứa Dương tùy ý các loại lôi đỉnh bổ ở trên người, chí dương đạo thể toàn bộ triển khai, niết bàn bảo thuật vận chuyển phía dưới, lôi đỉnh bên trong tràn ngập cuồng bạo chi lực bị tùy tiện xóa đi, chuyển hóa thành cực kỳ tinh thuần lôi đỉnh chi lực, bị hắn cho hấp thu, khiến cho hắn đạo thể càng phát quang ánh, tản ra nồng đậm sinh mệnh tinh khí, mà nguyên thần cường độ lần nữa tăng lên. Hắn lúc này có thể so với hình người bất tử đại dược, đủ lại thôn phệ xuống dưới, cũng đối với ta tăng lên không lớn. Hứa Dương không còn cùng Kiếp Vân dây dưa, hắn đưa tay đem trên trăm đạo lôi đỉnh biến thành sinh linh thần bí cho đánh nát, trực tiếp hướng phía Kiếp Vân chỗ sâu chạy như điên. Mấy tức ở giữa, hắn liền đi tới lôi kiếp dịch vị trí. Tại trước người hắn có một cái năm thước vuông ao đá mười phần cổ phác, tản ra đặc thù tang thương cảm giác, thật giống như trải qua tuyết nguyệt. Trên vách đá có rất nhiều thần bí đồ án, tựa như một loại nào đó đạo văn, cũng không phải là khắc họa đi lên, mà giống như là bẩm sinh có thần dị sức mạnh khó lường. Hứa Dương khẽ dựa gần, những cái kia đạo văn liền toát ra thần mang, ẩn chứa trời xanh ý chí, muốn đem Hứa Dương cho tùy tiện hóa tan. Bảo bối tốt ta. Hứa Dương hai mắt tỏa sáng, hắn thôi động đạo thể chi lực, đem thần mang cách trở bên ngoài, hắn cất bước hướng về phía trước, đưa tay hướng phía ao đá chỗ tới, thần lực trong cơ thể bạo dũng, muốn đem cái này thần bí ao đá đồng loạt dọn đi. Vâng. Tại vô thượng vĩ lực gia trì hạ, ao đá khẽ run lên. Có cơ hội. Hứa Dương trong lòng vui mừng, cái cổ gân xanh cầu lên, lần nữa gia tăng cường độ. Nhưng lại tại hắn sắp rời lên ao đá thời điểm, hắn không hiểu cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong đáy lòng nguy cơ, liền tựa như có một tôn không thể miêu tả tồn tại trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, chỉ cần hắn đem ao đá cho lấy đi, lập tức liền sẽ hạ xuống chí mạng thần phạt, đem hắn cho tại chỗ oanh diệt. Điều này không khỏi làm Hứa Dương có chút sởn hết cả gai ốc. Thiên đạo, ngươi đại gia, vô chủ chi bảo, cũng không cho ta lấy. Ta ngươi. Hứa Dương tại nội tâm giận mắng vài câu sau, vung lòng ra ao đá, dùng qua loa ngự khí nói rằng, ai nha, cái này ao đá ta mang không nổi, tính toán, lần này cũng chỉ lấy một chút lôi kiếp dịch à. Hứa Dương mặc dù không có cam lòng, nhưng lúc này cùng Thiên Đạo vật tay, là thật là không quá sáng suốt, ít nhất phải hắn tấn thăng đại thừa cảnh, mới có cùng Thiên Đạo đánh cờ một liếng. Trong ao đá, lôi quang lấp lóe, một vũng ao nước, tản ra thuần trắng hào quang, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sinh mệnh tinh khí, mơ hồ trong đó, có thể nghe được từng đợt đại đạo lôi âm tại oanh minh rung động, có mùi thơm ngào ngạt hương thơm quanh quẩn. Lôi kiếp dịch quả thật không tệ, nhưng Hứa Dương còn là muốn tính cả ao đá cùng một chỗ dọn đi, hắn chắc chắn, cái này thần bí ao đá có thể liên tục không ngừng sản xuất lôi kiếp dịch. Một cái sẽ gà đẻ trứng vàng cùng trứng vàng, nhưng phẩm là người bình thường, đều hẳn phải biết lựa chọn ra sao. Đáng tiếc Thiên Đạo có mang, chỉ cấp Hứa Dương trứng vàng cái này một lựa chọn, bằng không hắn tất nhiên tất cả đều muốn. Lấy một chút a. Hứa Dương lấy ra một cái bình ngọc, đem trong ao đá lôi kiếp dịch dẫn dắt đi vào, rất nhanh, ao đá đã liền sắp thấy đáy. Hắn muốn nghĩ đem bên trong tất cả lôi kiếp dịch lấy đi, dù sao hắn có chọn vẹn 8 thân truyền đệ tử, còn có tiểu Hồng Loan, lôi kiếp dịch loại này sinh ra ở trong sấm sét, thai nén vô tận sinh cơ thần vận, nắm giữ lại nhiều cũng sẽ không ngại nhiều. Ân. Hứa Dương nhướng mày, nội tâm không khỏi chấn kinh, bởi vì tại sắp thấy đáy trong ao đá, hắn thấy được một bộ xương cốt phóng ánh, hào quang đầy tràn tiên thể dung mạo thanh nhã, hoa cốt tao nhã, dáng người luyện chuyển lịch sự tao nhã, tại chỗ mi tâm có một cái cánh hoa ba màu ấn ký, lóe ra mông lung quang trạch, nàng đóng chặt lại đôi mắt, hai tay đặt ngang ở phần bụng, nhìn tựa như đang ngủ say, rất là điểm tĩnh tường hòa. Đây là Hứa Dương vươn tay, mong muốn đưa nàng cho vớt đi ra, nhưng trên đỉnh đầu, một cỗ cực đoan nguy hiểm sát cơ ngay tại làn tràn, vận sức chờ phát động, một khi rơi xuống, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Thiên đạo đang ngăn trở ta. Hứa Dương lông mày nhíu chặt, tay của hắn treo giữa không trung, không có thu hồi, cũng không có hướng xuống bơi tới. Căng thẳng trong chốc lát, Hứa Dương đột nhiên đưa tay hướng xuống bất đi. Oanh! Thiên khung phía trên có một đạo huyết sắc lôi đỉnh gào thét mà xuống, rơi đập tại bên người của hắn, kia văng khắp nơi lôi hỏa, đúng là trực tiếp đem da thịt của hắn cho thiêu đốt, có kim sắc máu tươi tràn ra. Hắn thụ thương, nó đang cảnh cáo ta. Hứa Dương trong lòng nghiêm nghị, cảm thụ được thiên khung phía trên vẫn tại dựng dục đại khủng bố, hắn nhìn về phía ao đá dưới đáy cố kia tiên thể cắn răng, không do dự nữa, dưới chân hoa sen hiện hiện, hướng phía kiếp vân bên ngoài phóng đi. Oanh! Mấy đạo huyết sắc lôi đỉnh hạ xuống, thanh thế to lớn, vạn dặm hư không trong nháy mắt vỡ nát, cửu thiên tinh thần đều tại run rẩy. Kiếp vân cũng tại lúc này bị tùy tiện chấn vỡ. Ô, một hồi cuồng phong đánh tới, thiên địa trong nháy mắt biến sáng sủa, xanh thẳm tinh khiết, thật giống như nước rửa qua đồng dạng, dáng mây lưu động, xinh đẹp lộng lẫy. Một đạo tuấn mỹ thân ảnh phù hiện ở hư không, cũng không có chút nào dừng lại, hướng phía Tử Vân Phong rơi đi. Lôi kiếp đã qua, Hứa Phong chủ thành tôn. Thanh Minh Tông bên trong, một đám đệ tử nhìn lên bầu trời bên trong tán đi lôi kiếp, trên mặt nổi lên nồng đậm vui mừng, cuồng hô nói: "Kế thái thượng trưởng lão, tông chủ về sau, ta Thanh Minh Tông lại thêm ra một vị tôn giả, thật sự là tổ sư phù hộ a." Hứa Phong chủ tuổi tác chưa đầy 40, liền đã là phá hư cảnh, đây có phải hay không là đại biểu cho hắn không chỉ có là Bắc phủ trẻ tuổi nhất hóa thần chân quân, vẫn là trẻ tuổi nhất phá hư tôn giả. "T, ngươi không nói, ta kèm chút đều quên, Hứa Phong chủ chưa đầy 40 a." "Hứa Phong chủ chưa đầy 40, đã thành tôn, ta 60 có thừa, còn tại kết đan, ta hắn meo cao tuổi rồi, là sống tại chó trên thân sao?" "Không cần đủ trí, ít ra ngươi về tuổi thắng qua Hứa Phong chủ. Ngươi là hiểu an ủi người." Chương 169, Huyền Vũ Hiểu, đến làm thú cưỡi chương 169, Huyền Vũ Hiểu, đến làm thú cưỡi cùng lúc đó. Thanh Minh Tông ngoài sân môn. "Huyền Vũ Hoàng, ngươi là tới khiêu chiến Hứa Phong chủ sao?" Chu lão ánh mắt thu hồi, trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm ý cười, ngược lại nhìn về phía cổ lão chiến thuyền bên trên Huyền Vũ Hoàng, không để ý hỏi. "Hứa Phong chủ đều thành tôn, hơn nữa chỉ bằng vừa rồi hắn một quyền một cái tiên đế là cấn kinh khủng chiến lực, trừ phi cái này Huyền Vũ Hoàng là tiên đế phục sinh, nếu không đoán chừng liền Hứa Phong chủ một ngón tay đều gánh không được." Theo Chu lão tra hỏi, ở đây ánh mắt của mọi người cũng theo đó rơi vào Huyền Vũ Hoàng cùng hắn tùy tùng trên thân, ánh mắt rất là nghiền ngẫm. Bọn hắn thật không rõ cái này Huyền Vũ Hoàng là ở đâu ra lá gan dám khiêu chiến Hứa tiền bối. Coi như hắn là thuần huyết di chủng, rất biết đánh nhau, nhưng vậy thì thế nào, lại có thể đánh được chân võ tiên đế dưới chân cái kia Huyền Vũ Lạc cấn sao? Cảm nhận được đám người ánh mắt khác thường đánh tới, Huyền Vũ Hoàng sắc mặt đỏ lên, biểu lộ rất là co gắp, đứng thẳng bất an, nội tâm đã quấn bách lại hối hận chính mình lúc trước tại sao phải buông xuống của luôn, hiện tại tốt, ngoan thoại thả ra, đều không có cách nào thu chẳng, đồng thời trong lòng có chút thù hận cái này doanh vô địch, liền cùng hận hắn không chết dường như, hắn nguyên bản đều muốn trộm chuồn em đi, nhưng lại bị tại chỗ thiêu phá, nhường hắn đều không thể xuống. "Đại, vị trưởng lão này, ta cũng không phải là tới khiêu chiến." Đang nói ra câu nói này lúc, Huyền Vũ Hoàng có thể cảm giác được rõ ràng đạo tâm của mình xuất hiện số khe nứt, cái này khiến sắc mặt hắn biến tái nhợt, cái trán trực tiếp chảy ra mồ hôi lạnh. Tại sinh cùng tử ở giữa, hắn lựa chọn sinh tồn. Không có cách nào, vừa mới Hứa Dương đủ loại biểu hiện, bắt hắn cho dọa thảm. Căn bản sinh không ra bất kỳ khiêu chiến chi tâm, nếu là có thể lại một lần lời nói, hắn bằng lòng đem trước đã nói một lần nữa nuốt về trong bụng. Thậm chí hắn cũng sẽ không rời đi yêu tộc, đối cái này Thanh Minh Tông càng là kính nhi viên chi. Nghe được Huyền Vũ Hoàng lời nói, Doanh Vô Địch chỉ cảm thấy không hiểu quen thuộc, giống như ở đâu nghe qua đầu dạng. Còn lại tiên tộc thánh địa truyền nhân nghe vậy, đối Huyền Vũ Hoàng nhận sợ, cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Dù sao Hứa tiền bối chiến lực còn tại đó, nếu là còn dám khiêu chiến, đây không phải là dũng cảm, mà là từ đầu đến đuôi mã phu. Cái này Huyền Vũ Hoàng ngược còn tính là thứ thời, đã không phải tới khiêu chiến. Vậy ngươi một cái yêu tộc đến ta Thanh Minh Tông làm gì? Cũng không thể cũng là đến tặng lễ a. Chu lão ánh mắt cổ quái nhìn xem hai tay chống không Huyền Vũ Hoàng. Nhất tộc cùng yêu tộc ở giữa từ trước đến nay không yên ổn, ngày bình thường không có ít phát sinh xung đột, riêng phần mình trong tộc Thiên Kiêu đều từng gặp phải đối phương ám sát, hai tộc quan hệ có thể nói là thủy hỏa bất dung. Cho nên yêu tộc cho nhân tộc tặng lễ chuyện này, không chỉ có hoang đường, hơn nữa khắp nơi lộ ra quỷ dị. Dùng một câu tục ngữ để hình dung, trồn chúc tất cả, không có ý tốt. Đương nhiên câu này tục ngữ tại Hứa Phong chủ trên thân liền không quá áp dụng. Ta Huyền Vũ Hoàng cũng là muốn nói mình đến tặng lễ, có thể hắn hai tay trống trơn, trong nhận chứa đồ cũng là có mấy món tiên giai bảo vật, nhưng so sánh với cái khác tiên tộc đưa lên bảo vật, có đôi chút thua chỉ kém em, đến lúc đó nếu là lấy ra, thậm chí có khả năng sẽ bị coi là khiêu khích. Huyền Vũ huynh ngàn dặm xa xôi tự yêu tộc chạy đến Thanh Minh Tông, đã không phải là vì khiêu chiến, cũng không phải đến tặng lễ, cũng không thể là đến cho Hứa sư làm thú cưới a. Một bên Chu Tảo Hầu cười nhạo nói, nhân tộc cùng yêu tộc vốn là thủy hỏa bất dung, mà Chu gia cùng yêu tộc ở giữa càng là có thâm cừu đại hận, Đại Minh tiên triều sở dĩ diệt vong, ngoại trừ tiên tổ tìm đường chết bên ngoài, còn có yêu tộc gây sóng gió nguyên nhân. Cho nên nhìn thấy Huyền Vũ Hoàng kinh ngạc, hắn tự nhiên muốn đánh chó mù đường. Coi như không thể khiến hắn đạo tâm vỡ vụn, cũng muốn mạnh mẽ buồn nôn hắn một lần. Huyền Vũ Hoàng cắn răng, không nói gì, hắn hiện tại cảm thấy áp lực lớn lao, mồ hôi lạnh làm ướt lưng. Hắn là thần thú hậu duệ, nếu để cho nhân tộc làm thú cưới, là sẽ bị yêu tộc cho chế nhạo phỉ nổ. Nhưng hắn nghĩ lại, giống như cho Hứa Dương làm thú cưới cũng không phải là một cái sỉ nhục chuyện a. Dù sao ngay cả chân võ tiên đế đều thua ở trong tay của hắn, điều này đại biểu lấy Hứa Dương tương lai thành tựu có cực lớn có thể sẽ vượt qua chân võ tiên đế. Mà chân võ tiên đế thật là liền yêu tộc đều muốn kính ý tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, thiên địa giống như lập tức biến rộng lớn, Huyền Vũ Hoàng cảm kích nhìn Chu Tảo Hầu một cái. Còn tốt có ngươi a, bằng không bản hoàng còn không có cách nào chuyển qua cái này phần công. Vị trưởng lão này, ta chính là đến làm thú cưới. Huyền Vũ Hoàng nhìn về phía Chu lão, vẻ mặt kiên định nói. Phía sau hắn một đám tùy tùng, nghe được từ gia chủ người câu nói này, đều là vẻ mặt ngốc trệ. Chủ nhân muốn cho Hứa Dương làm thú cưới, vậy bọn hắn là cái gì? Tọa kỵ tùy tùng. Chủ nhân thật không đến mức này a. Tiên Hứa Dương lại đáng sợ, cũng không có khả năng dễ giết người, dù sao sau lưng của ngươi còn đứng lấy Huyền Vũ đại thánh đâu. Hắn không nể mặt ngươi, dù sao cũng phải cho một vị uy tín lâu năm thánh nhân mặt mũi a. Nhưng nói ra như tát nước ra ngoài, bọn hắn những này làm tùy tùng liền cùng nô bộc là giống nhau, là không có chen vào nói tư cách. Chu Tảo Hầu cái trán chậm rãi hiện hiện một cái dấu hỏi. Không phải, Huyền Vũ Hoàng, ngươi cứ như vậy mượn mà thừa nhận. Ngươi thân là thần thú ngông nên đâu? Sao có thể liền như vậy tùy tiện khuất phục đâu? Chờ một chút, Huyền Vũ Hoàng vừa rồi nhìn mình ánh mắt rõ ràng là cảm kích. Không đúng, hắn nghĩ sai, cho Hứa sư làm thú cưới sao có thể xem như khuất phục đâu? Rõ ràng là thiên đại hảo sự. Ở đây không ít thánh địa thánh nữ muốn cho Hứa sư làm thú cưới đều không có cơ hội đâu. Cho nên hắn là hảo tâm làm chuyện xấu. Vừa nghĩ tới Huyền Vũ Hoàng tương lai sẽ cùng theo Hứa sư cùng một chỗ dương danh, liền cùng chân võ tiên đế như thế, hắn đã cảm thấy có chút nhức cả trứng. Cũng chính là hắn là nhân tộc, bằng không hắn cũng nghĩ đi cho Hứa sư làm thú cưới. Ta đi, Huyền Vũ Hoàng lại thật chịu đủ, muốn cho Hứa tiền bối làm thú cưới. Đầu óc ngươi không hỏng a, cái này gọi chịu đủ. Đây chính là Hứa sư a. A ngay nói thật, ta tới đây, một mặt là vì cho Hứa tiền bối tặng lễ, một mặt khác là nhìn Hứa tiền bối thiếu hay không tọa kỵ. Cái này Huyền Vũ Hoàng còn thật thông minh. Không phải Huyền Vũ Hoàng thông minh, là hắn bộ tộc này đều rất thông minh, biết ôm đùi. Dựa vào, cái này Chu Tảo Hầu thật tốt, nhất định phải nói cái gì tọa kỵ a. Một đám tiên tộc truyền nhân giận dữ nhìn về phía Chu Tảo Hầu, đều đang trách cứ hắn lắm miệng, nhường cái này Huyền Vũ Hoàng kịp phản ứng, không chỉ có biến nguy thành an, còn nhường hắn ôm vào đùi. Nếu ngươi là đến làm thú cưới, qua bên kia xếp hàng, nơi đó tất cả đều là muốn làm Hứa Phong chủ tọa kỵ. Chu lão phản ứng cũng không lớn, chỉ cách đó không xa sắp xếp rất dài đội ngũ, đối Huyền Vũ Hoàng nói rằng, tại cái kia trong đội ngũ, tất cả đều là huyết mạch không tầm thường linh thú, thậm chí còn có giao long chi thuộc cùng thiên địa dị chủng, những linh thú này cũng không biết là nghe ai nói, Tử Vân Phong linh sủng tọa kỵ đãi ngộ tốt, ngàn năm phần thiên địa linh vật ngày bình thường đều coi như ăn cơm, thế là, một mạch toàn bộ chạy đến Thanh Minh Tông ngoài sân môn, tranh nhau muốn bái nhập Tử Vân Phong, cho Hứa Phong chủ làm thú cưới. Cho dù Hứa Phong chủ một mực tại bế quan, chưa từng lộ diện, nhưng những linh thú này vẫn như cũ nhiệt tình không giảm, hàng ngày tới xếp hàng, một bộ không bái nhập Tử Vân Phong thể không bỏ qua bộ dáng. Chu lão đang chừng, hôm nay qua đi, muốn cho Hứa Phong chủ làm thú cưới linh thú, khẳng định sẽ thay đổi càng nhiều. Tốt, đa tạ trưởng lão. Huyền Vũ Hoàng hướng phía Chu lão chắp tay, liền dẫn một đám tùy tùng tiến đến xếp hàng. Những cái kia ngay tại xếp hàng linh thú, nhìn thấy ngay cả trong truyền thuyết thần thú đều muốn làm Tử Vân Phong tọa kỵ, lập tức cảm giác cái này cương vị cạnh tranh rất kịch liệt, theo huyết mạch bên trên, bọn chúng liền thấp nhất đẳng, nếu là biểu hiện lại không tốt, khẳng định là không cạnh tranh được, thế là từng cái đều tinh thần phấn chấn, chờ mong có thể lấy tốt nhất phong mạo gặp mặt Tử Vân Phong vị kia Hứa Phong chủ. Có không ít thánh địa thánh nữ trông mong nhìn qua ngay tại xếp hàng linh thú, vẻ mặt dường như có vẻ siêu lòng. Đúng lúc này, Chu lão bên tai truyền đến một thanh âm, khiến cho thần sắc hắn sững sờ. Một lát sau, thanh âm biến mất, hắn hít sâu một hơi, trên mặt ý cười nhìn về phía một đám tiên tộc truyền nhân, tông chủ có lệnh, mời thánh nữ tiên tử muốn tặng lễ lưu lại, liền có thể đi, những người còn lại theo ta tiến tông. Thánh nữ, tiên tử, vẻ mặt một bước, cái này một cái chớp mắt, các nàng cảm nhận được một cỗ nồng đậm ác ý hướng các nàng đánh tới. Đợi, nghĩ nghĩ, Giang Giang vẫn là không hai canh, thừa chương tiếp theo ước chừng rạng sáng 2 điểm sẽ đưa đến, sớm cùng đại gia nói ngủ ngon a. Chương 170, phá hương ngũ trọng, không cần giải độc. Chương 170, phá hương ngũ trọng, không cần giải độc trong mật thất. Hứa Dương nhìn xem trên đùi mình mảng lớn bị thiêu đốt làn da, vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng, hắn vừa rồi nếm thử dùng Chí Dương đạo lực chữa trị, lại bị một cỗ tà quỷ pháp tắc chi lực ngăn lại. Kia vết sắc lôi đình là pháp tắc chi lực hiển hóa, Hứa Dương là rõ ràng. Nhưng cỗ này pháp tắc chi lực lại như thế quỷ dị, khắp nơi lộ ra tà tính, ma ý mười phần, tại hủ thực huyết đục của hắn, thật giống như cùng hắn đồng căn đồng nguyên, thậm chí tại đẳng cấp bên trên, còn cao hơn hắn bên trên một tầng. Đây là thiên đạo. Hứa Dương mắt sắc u ám, đáy lòng không hiểu dâng lên một cô nóng nảy úc, thật giống như có chuyện gì hắn trải qua, nhưng lại một chút cũng không nhớ nổi, loại cảm giác này, nhường hắn rất không có cảm giác an toàn. Hô, Hứa Dương thở dài một hơi, đã nghĩ không ra, liền không nghĩ, hắn con ngươi nhắm lại, thanh âm trầm thấp hơi cầm, vốn cho rằng thành tôn, liền có năng lực tự bảo vệ mình, bây giờ xem ra còn thiếu rất nhiều. Ta còn phải càng thêm cố gắng hao đổ nhi lông dê mới được trước đem thương thế chữa trị. Hứa Dương lấy ra lôi kiếp dịch, trực tiếp ngửa đầu được một hớp, bàng bạc sinh mệnh tinh khí theo khoang miệng rơi vào phần bụng, hướng chạy toàn thân. Cái này một cái chớp mắt, Hứa Dương cả người đang phát sinh kinh người thủy biến. Dường như trên thân mỗi một tấc da thịt đều nhận được tẩy lễ, xương cốt, huyết nục, thậm chí là lông tóc đều đang điên cuồng hấp thu lôi kiếp dịch hoạt tính vật chất. Thoáng chốc, Hứa Dương quanh thân quang hoa sáng chói, chuẩn bị lông tóc đều đang tỏa ra lấy bánh bánh hào quang, vô tận sinh cơ từ hắn trên người tản ra, tràn ngập ở trong mặt thất. Trên đùi bị đốt bị thương da thịt cũng đang thông thả được chữa trị, loại kia tà quỷ pháp tắc chi lực giống bị lôi kiếp dịch bên trong một loại nào đó vật chất khắc chế. Vì gia tốc chữa trị thương thế của mình, Hứa Dương lại rót một miệng lớn. Lôi kiếp dịch cấp tốc tại Hứa Dương thể nội phát huy tác dụng, trong khoảnh khắc, giống như đại dương vô ngần sinh mệnh tinh khí, quét sạch Hứa Dương toàn bộ thân, nguyên bản ăn mòn Hứa Dương da thịt kia cốt tà quỷ chi lực đang nhanh chóng trừ khử. Huyết nhục tại một lần nữa sinh trưởng. Một tầng đen nhánh chết da chóc bắt đầu rút đi, tân sinh da thịt như là bảo châu như thế bóng loáng, tràn đầy hào quang, thần tính phi phàm. Lôi kiếp dịch không hổ là tự hủy diệt bên trong đạn sinh thiên địa linh vật, tích chứa sinh mệnh tinh khí, cho dù là nói tổn thương đều có thể khép lại. Hứa Dương cảm thán một tiếng, nội thị tự thân, phát hiện tự thân xương trạch đóng ánh, lóe ra dạng rỡ quang hoa, mà nguyên thần cũng tương tự bị tẩy lễ, biến càng phát uy nghiêm trang trọng, lộ ra một cỗ không thể nắm lấy phiêu miểu chi ý thương thế chữa trị, cũng nên tiếp tục đột phá. Hứa Dương lần nữa cho mình ngực một hớp lôi kiếp dịch, chợt theo hệ thống không gian lấy ra lượng lớn pháp tắc mạnh mẽ, bắt đầu luyện hóa. Trong chốc lát, tại Hứa Dương trên đỉnh đầu, hình như có đóa đóa hoa sen vàng nở rộ, đang mở hí. Có huyền diệu thiên âm tại than nhẹ nhẹ hát. Đây là ngộ đạo biểu hiện. Hoa sen vàng chính là đại đạo hoa sen. Theo thời gian trôi qua, Hứa Dương tu vi bắt đầu cấp tốc tăng lên. Phá hư cảnh nhị trọng thiên, phá hư cảnh tam trọng thiên, cho đến phá hư cảnh ngũ trọng mới ngừng lại. Hứa Dương mở ra hai con ngươi, ánh mắt hiện lên vô tận đạo vận, như là một tôn thượng cổ đạo tôn. Hắn đem thần hoa thu liễm, trầm ngâm một phen, không sai biệt lắm. Hang quá hóa dở, cưỡng ép đột phá xuống dưới, sẽ chỉ làm tu vi của ta biến phù phiếm. Tu hành làm một bước một cái dấu chân, phải tránh chỉ vì cái trước mắt. Tuy nói hắn vẫn chưa đủ tại cảnh giới bây giờ, muốn phải nhanh một chút đột phá tới đại thừa cảnh, dù sao chỉ có nắm giữ trí cao chiến lực, khả năng không chút hoang mang ứng đối bất kỳ đột phát tình trạng. Nhưng lại mù quáng tiếp tục tăng lên, chiến lực của hắn cũng sẽ không đến bất kỳ gia tăng, thậm chí có khả năng sẽ còn suy yếu. Bởi vậy hắn lựa chọn dừng lại, nền vững chắc cơ sở, ngược lại tu vi của hắn căn bản không lo tăng lên không được, chỉ cần cùng Tiểu Hồng Loan hoặc là mấy cái đồ nhi chân tướng phơi bày. Hiện tại sức chiến đấu của ta, sánh vai đại thừa cảnh là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần không phải loại kia bất thế gia lão quái vật, hẳn là có thể làm trận đánh nhau. Nhìn như vậy đến, phá hư cảnh ngũ trọng tu vi, tạm thời cũng đủ. Được thôi, cũng nên xuất quan. Hứa Dương vừa nghĩ đến đây, thả ra thần niệm, một nháy mắt bao phủ toàn bộ Tử Vân phòng, thông chi tất cả đã xuất quan đệ tử đến đây Tử Vân điện sau, lúc này mới thu liễm thần thức, theo bổ đoàn bên trên đứng lên, hướng phía đại điện đi đến. Dương Nguyên Cơ, bởi vì nghĩ đến sư tôn vừa xuất quan, khẳng định phải giải độc, Nguyên Cấu toàn suy nghĩ nên đổi loại nào tiểu y y mới có thể để cho sư tôn cảm nhận được tâm thần vui vẻ, thật vất vả chọn được một cái nhìn dụ hoặc tính 10 phần tiểu y y, đang muốn cởi ra thử một lần, nhìn có vừa người không. Đồng nhiên, vang lên bên tai một đạo giọng ôn hòa, "Tuyển Nhi, vi sư hôm nay tạm thời không cần giải độc, ngươi đến đại điện một chuyến a." Sư tôn xuất quan. "Chờ một chút, đây chẳng phải là nói chính mình vừa rồi mặc thử tiểu y y đều bị sư tôn cho nhìn thấy. Vừa mới sư tôn nói hôm nay không cần giải độc, hơn nữa còn dùng tạm thời cái từ này. Điều này nói rõ có khả năng tối nay vẫn là cần giải độc." Nguyên Cấu toàn quyết định vẫn là đem tiểu y y mặc lên người, lo trước khỏi họa, mặc vào tiểu y y sau, lại ở trên người chụp vào một cái áo bào màu đen, cầm lấy tử tiêu, chân đạp thanh hải, ngự kiếm bay về phía Tử Vân điện. Phi Vân Hiên, Nguyễn Ngọc Nhi đang ghé vào trên giường nghiên cứu đồ chơi. Ta nghiên cứu minh bạch, thứ này đối chiến lực tăng lên không lớn, chỉ có thể tăng lên hào hứng. Nguyễn Ngọc Nhi nhếch miệng, đem đồ chơi ném qua một bên, nàng làm không rõ ràng, vì cái gì Tiểu Thanh cùng Tiểu Cẩm Lý muốn bỏ bảng cầu mạn, rõ ràng tăng lên chiến lực của mình mới là chính đồ, nhưng chính đồ không đi, không phải nếm thử một chút bảng môn tà đạo. Đã sớm nói cho ngươi, ngươi không nghe, nếu là dựa vào cái đồ chơi này, liền có thể chịu đựng được, ngươi cũng sẽ không cần kêu gọi ta. Sâu trong nội tâm nàng dùng giọng giễu cợt nói rằng, liền cùng kêu gọi ngươi hữu dụng dường như. Hơn nữa cái đồ chơi này không phải ngươi để cho ta nghiên cứu sao? Nguyễn Ngọc Nhi phản trào phúng. Nghe xong lời này, nàng lập tức liền sù lông, đang muốn về đối trở về. Đột nhiên, một đạo bảng bạc thần niệm giáng lâm. Ngọc Nhi đang nghiên cứu cái gì? Nghe được bên tai truyền đến thanh âm, Nguyễn Ngọc Nhi lập tức giật nảy mình, vừa định trốn một chút đồ chơi, nhưng phát hiện là sư tôn, kia không cần thiết giấu, không có gì, chính là một chút nhỏ đồ chơi. Nguyễn Ngọc Nhi nội tâm có chút thấp thỏm, nàng vừa rồi nghiên cứu nhập thần, không biết rõ sư tôn là đã sớm tới, vẫn là vừa tới không lâu. Nếu là đã sớm tới, đây chẳng phải là nghe thấy được chính mình cùng nàng đối thoại. Đừng nghiên cứu, sẽ tổn thương thân thể, đến đại điện một chuyến, vi sư có bảo vật cho ngươi. Nguyễn Ngọc Nhi thở dài một hơi, xem ra sư tôn cũng không biết rõ nàng có hai cái nàng nhu thuận đáp ứng nói, tốt, sư tôn. Ngay sau đó, nàng đem trên giường một đống đồ chơi cất kỹ, không có bỏ sót, đặt ở trong nhận chứa đồ, lúc này mới hóa thành một đạo lưu quang, chạy tới Tử Vân Điện. Đợt, canh ba đưa đến, Giang Giang không thể lười biếng, không thể cô phụ độc giả thật to nhóm duy trì, hắc hắc. Tăng thêm tiến độ, 9500, 12000. Sư đồ thường ngày, Giang Giang cũng nghĩ biết, nhưng Giang Giang không dám biết nhiều, người độc giả này thật to nhóm hẳn là có thể hiểu được a. Ô ô ô, du, chương 171, truyền thụ tâm đắc, sư đồ thường ngày chương 171, truyền thụ tâm đắc, sư đồ thường ngày đảo lâm tiểu trúc. Một bộ váy xanh tư đồ thanh thanh ngồi trước bàn trang điểm, tại trước người của nàng, trưng bày một đống bình bình lọ lọ. Cái này hẳn là có chút dùng, nàng cầm lấy một cái bình ngọc, nhìn chằm chằm bình trên người rồi mỗi chữ nhỏ, đôi mắt đẹp nháy nha nháy, trên má ngọc hiện hiện một mạt đà hồng. Thanh Nhi, ngươi những này bình bình lọ lọ đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhường tư đồ thanh thanh trong lòng giật mình, tay đều có chút bất ổn, kém chút đem bình ngọc cho rơi trên mặt đất. May mắn Hứa Dương tay mắt lanh lẹ, dùng khổng lồ thần niệm đem bình ngọc này cho tiếp được, nhưng không có trả lại Thanh Nhi, mà là nhìn lướt qua thân bình, phát hiện cái đồ chơi này lại cùng chân long đạo quả tác dụng phụ trên lệch không nhiều lắm. Hứa Dương lập tức lại nhìn về phía trên bàn trang điểm bình bình lọ lọ, phát hiện đều là loại này. Thanh Nhi cái này đều không phải là mai môn tà đạo, lập tức sẽ rơi vào ma đạo. Là thuốc ba phần độc, bình ngọc này bên trong đồ vật dùng lần một lần hai còn tốt, dùng nhiều sẽ xâm hại người tu hành thần hồn, sẽ dẫn đến tinh thần hệ bại suy sụp, không cách nào chuyên tâm tu luyện, ngược lại chỗ hại rất nhiều. Tiếp tục như vậy không thể được. Hứa Dương làm là sư tôn, cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình đồ nhi ngộ nhập lạc lối, hắn thần niệm một quyển, trên đài bình bình lọ lọ toàn bộ đều cho tịch thu. Ngay sau đó, hắn rất nghiêm túc nói, Thanh Nhi, về sau không cho phép mù suy nghĩ những này hại người đồ vật, ngươi nếu là thực sự nhịn không được, vi sư lại sẽ không bắt buộc ngươi, cùng lắm thì ngươi có thể hiểu được không? Tư Đồ Thanh Thanh đôi mắt đẹp nhẹ nháy, nàng cảm thấy sư tôn có thể là hiểu lầm, chính mình chuẩn bị những này bình bình lọ lọ không phải giữ lại cho mình dùng, mà là vì trợ giúp Cẩm Lý sư tỷ, nhưng cái này lại không tốt cùng nhà mình sư tôn giải thích, thế là chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu nói, hiểu rồi, sư tôn. Thấy Thanh Nhi như thế nghe lời, Hứa Dương cũng không nói thêm cái gì, dặn dò nói, đến Tử Vân Điện một chuyến. Tốt, sư tôn, Đồ Nhi cái này đi. Tư Đồ Thanh Thanh ánh mắt bên trong lướt qua một tia dị sắc, nội tâm mơ hồ có chờ mong, nàng do dự một chút, quyết định vẫn là tạm thời không thông chi tiết sư tỷ, trước hết để cho nàng thử một chút cường độ, nếu như cường độ vẫn được, cũng liền không cần tiết sư tỷ. Phong Hòa Lâu, Tân Khả Huyền thân mang một bộ váy đỏ, ngồi ngay ngắn ở trên thư án, cầm trong tay của nàng một cái bút vẽ, bên cạnh còn đặt vào thuốc màu, ngay tại trên tờ giấy trắng chăm chú phát họa lấy cái gì. Kia tập trung tinh thần thần thái, Hứa Dương cũng liền tại tiểu ngũ gặp phải ngưỡng mộ trong lòng mỹ thực lúc mới tại trên mặt nàng thấy qua. Bởi vậy, điều này không khỏi làm Hứa Dương có chút hiếu kỳ, nhà mình cái này tiểu ngũ đến cùng đang vẽ thứ gì, cho nên cũng không có quấy rầy nàng, mà là điều khiển thần niệm tới gần nhìn về phía trên tờ giấy trắng họa tác. Nhìn trong chốc lát, Hứa Dương hơi nghi hoặc một chút nói, "Tiểu ngũ, ngươi tranh này chính là cái gì?" "Sư tôn." Tân Khả Huyền kinh hô một tiếng, luôn cuống tay chân túi người hướng về phía trước, một thanh phủ lên trên thư án giấy trắng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ấp úng nói, "Đồ nhi không có." "Không có vẽ cái gì?" Hứa Dương cười nói, "Ngươi không cần phải nói, vi sư đều có thể đoán được, ngươi vẽ là một loại nào đó linh quả a." Trên tờ giấy trắng đồ án là một cái vòng tròn lớn, sau đó còn có 5 cái hạt tuyến cùng tròn kết nối, mặc dù bức họa này làm rất trừu tượng, nhưng Hứa Dương lại có thể bằng vào tiểu ngũ ăn hàng thuộc tính suy đoán ra, cái này tất nhiên là linh quả không nghi ngờ gì. Sư tôn đây là nhìn ra chính mình họa chính là hắn sao? Cho nên vừa rồi lời này nhưng thật ra là ám chỉ chính mình. Là linh quả. Tân Khả Huyền ghé vào trên thư án, gương mặt nóng lên, tiếng như rồi môi, nghe có chút thẹn thùng. Nhìn ngươi bộ dáng này, họa linh quả còn che giấu, vị sư cũng không phải không biết ngươi là ăn hàng, như vậy đi. Ngươi đến Tử Vân Điện một chuyến, vi sư nơi này còn có thật nhiều, có thể để ngươi ăn duy nhất một lần ăn đủ. Hứa Dương buồn cười, cười nói, còn có thật nhiều. Sư tôn có ý tứ là, trừ miệng tử, còn có. Tân Khả Huyền giống như là bị từ trên trời giáng xuống đại linh quả đập trúng đầu, cả người đều biến chóng mặt, nàng hút trượt một chút nước bọt, có chút vội vã không nhịn nổi nói, sư tôn, đồ nhi cái này đến. Thính Phong Các, sư tôn đã phá hư cảnh, ta xem như đồ nhi cần càng thêm cố gắng, tuyệt đối không thể rơi Tử Vân Phong thân truyền tên tuổi. Liễu Bi Phong vẻ mặt kiên nghị nói, nàng lúc này, bởi vì một mực tại khổ luyện bó kỹ, cho nên toàn thân đều bị đổ mồ hôi ướt nhẹp, dẫn đến nửa người trên biến rất thanh lương, có thể thấy rất rõ ràng một tuyến trường thiên, eo rất là mảnh mai bằng thẳng, huyền chuyển không đủ một nắm, rất khó tưởng tượng, như thế mảnh mai thân thể là như thế nào chống lên. Tiểu Bi Phong, đóng cửa làm xe không thể được, ngươi bây giờ luyện môn võ kỹ này, hết thể có 18 chỗ sai lầm, theo thứ tự là Hứa Dương đem sai lầm từng cái bạch. Ngao, ngao ngao. Liễu Bi Phong thần sắc sững sờ, không thấy được sư tôn thân ảnh, nhưng lại rất nhanh liền kịp phản ứng, biết được sư tôn là thần niệm truyền âm. Vẻ mặt lập tức không che giấu được ngạc nhiên mừng rỡ, sư tôn. Ý thì theo vi sư vừa rồi vạch sai lầm, một lần nữa lại đánh một lần. Tốt, sư tôn. Liêu Bi Phong lập tức ngay tại Hứa Dương trước mặt thi triển một lần võ kỹ, đang thi triển quá trình bên trong, nàng cảm giác thể nội pháp lực sát thực vận chuyển càng thêm thông thuận, hơn nữa võ kỹ uy lực cũng cường đại mấy lần. Toàn bộ trong mật thất đều truyền vang lấy pháp lực phồng lên tiếng vang. Hứa Dương chỉ cảm thấy chính mình ánh mắt bị lắc đến kịch liệt, một mảnh trắng xóa. Sư tôn, thế nào? Khụ khụ, rất không tệ. Hứa Dương hắng giọng một cái, che giấu lung tung nói. Hắn vốn cho rằng Tuyền Nhi đã là vô địch thiên hạ, không nghĩ tới Tiểu Bi Phong so với nàng còn cường đại hơn. Hắn sợ đợi tiếp nữa, đạo thể muốn mất khống chế, đến Tử Vân Điện, vi sư có chuyện tìm ngươi. Liêu Bi Phong lồng ngực chập trùng, hơi thở hổn hển nói, tuân mệnh, sư tôn. Nàng đã thi triển rất nhiều lần võ kỹ, thể lực tiêu hao có vẻ lớn. Ngoại trừ vẫn đang bế quan Tiểu Cẩm Lý, còn lại thân truyền, cơ hồ là trước sau chân đạt tới Tử Vân Điện. Nguyên Cấu Toàn nhìn thấy nhà mình sư tôn ngồi bạch ngọc chỗ ngồi, lúc này mang lánh mấy sư muội, rất cung kính thi cái lễ nói, đồ nhi, bái kiến sư tôn, chúc mừng sư tôn chứng đạo tôn giả. Hứa Dương ôn nhuận con ngươi khẽ quét mà qua. Tuyền Nhi dáng vẻ khéo léo trang nhã, một bộ chính cung nương nương phong phạm. Ngọc Nhi thì đê mi thuận nhãn, nhu thuận hiểu chuyện, cùng hiền thê lương mẫu dường như, nhưng lại bởi vì mông rộng qua bay, dáng người bạo tạc, bằng thêm mấy phần khinh thục vũ mị cảm giác. Về phần Thanh Nhi cùng Tiểu Ngũ, một người dùng ngũ hoán hoa đảo con ngươi trộm nheo mắt nhìn hắn, một cái khác thì ngập ngừng nói miệng, vẻ mặt nhìn có chút ủy khuất. Còn lại Tiểu Bi Phong, so sánh với cái khác bốn cái, liền trung thực bản phận rất nhiều, ánh mắt nhìn hắn bên trong, ngoại trừ kính trọng chính là ngưỡng mộ, căn bản không trộn lẫn bất luận cái gì cảm xúc, đơn thuần rất. Vị sư sở dĩ vừa xuất quan, liền gọi các ngươi đến Tử Vân Điện, là bởi vì tại khi độ kiếp, có chút tâm đắc, hiện đang chuyển thụ cho các ngươi. Hứa Dương đối với mình đồ nhi chưa từng tặng từ, vung tay lên, đem năm mai mới khắc xong ngọc giản phân biệt đưa đến mấy cái đồ nhi trước người. Nguyên Cấu Toàn cầm tới ngọc giản, thần thức quét qua, phát hiện bên trong là sư tôn đối kiếm đạo cảm ngộ, lúc này nhìn về phía Hứa Dương, ánh mắt bên trong đều là cảm động. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nữ là duyệt kỷ giả dung. Sư tôn như thế chân tâm đãi nàng, nhưng nàng lại không thể giúp sư tôn gấp cái gì, trừ giải độc. Còn lại đồ nhi chỗ cầm tới ngọc giản, đồng dạng cũng là cùng chính mình sở tu chi đạo gián vào. Nguyễn Ngọc Nhi mặt mày buông xuống, xấu hổ mang sợ liếc trộm nhà mình sư tôn vài lần. Tư Đồ Thanh Thanh nhìn qua nhà mình sư tôn, như quạt lông giống như lông mi nhảy nháy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, dường như đang ám chỉ cái gì. Tân Khả Huyền thì ánh mắt cực nóng vô cùng, nhìn chằm chằm Hứa Dương, giống như là tại chằm chằm một cái đại linh quả, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Đồ Nhi bái tạ ơn sư tôn ban thưởng pháp. Đồ Nhi về sau nhất định khắc khổ tu luyện, thật tốt bảo hộ Tử Vân Phong. Nhỏ trong suốt Liêu Bi Phong nu để siết chặt ngọc giản, phát ra từ nội tâm hướng phía Hứa Dương dập đầu nói. Chương 172, ban thưởng lôi kiếp dịch, rất đáng yêu yêu. Chương 172, ban thưởng lôi kiếp dịch, rất đáng yêu yêu. Còn lại Đồ Nhi phản ứng liền cùng chậm nửa nhịp dường như, đợi đến Liêu Bi Phong dập đầu xong, mới hậu chi hậu giác quỳ rạp xuống đất, đồng nói, Đồ Nhi bái tạ ơn sư tôn ban thưởng pháp. Này mới đúng mà, không phải làm giống như toàn bộ Tử Vân Phong ngoại trừ Tiểu Bi Phong đều là người đồ. Hứa Dương hư giơ tay lên một cái, vô hình gió lay động, đem mấy cái Đồ Nhi đều đỡ dậy, ngoại trừ tâm đắc ngọc giản bên ngoài, vi sư còn tại kiếp vân kia bên trong thu hoạch một chút lôi kiếp dịch. Cái này lôi kiếp dịch chính là thập đại thiên địa linh vật một trong, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng hoạt tính vật chất, đối với tu hành người rất có chỗ tốt. Hứa Dương phất tay, có năm bình ngọc tự tay háo bay ra, rơi vào năm cái Đồ Nhi trước người, mỗi trong bình đều nắm chắc 10 dọn, đủ để cho các ngươi tu luyện đến hóa thần cảnh. Bất quá, các ngươi nhớ lấy một chút, tuyệt đối không thể trực tiếp phục dụng, nhất định phải thông qua linh dịch pha loãng sau, lại phục dụng, nếu không kinh mạch sẽ bởi vì khổng lồ sinh mệnh tinh khí tràn vào mà bị hao tổn. Hứa Dương nhìn về phía năm cái Đồ Nhi, nghiêm túc dặn dò. Cái này năm cái Đồ Nhi bên trong, cũng liền Tuyền Nhi thể chất tốt một chút, cái khác đều yếu đuối, đương nhiên, Tiểu Bi Phong chiến lực không rõ, nhưng tu vi khá thấp, đoán chừng cũng hẳn là sẽ không quá mạnh. Cho nên tuyệt đối không thể giống như hắn, trực tiếp đem lôi kiếp dịch làm nước uống. Lôi kiếp dịch? Thì ra sư tôn xâm nhập kiếp vân là vì lấy nó a. Không ít Đồ Nhi còn tưởng rằng nhà mình sư tôn là vì rèn luyện thân thể đâu. Nguyên Cấu Toàn không có nhận lấy, nhìn qua Hứa Dương, chân thành nói, sư tôn, Đồ Nhi cùng các sư muội, tu vi còn thấp, dùng cái này lôi kiếp dịch là thật là lãng phí, ngược lại là sư tôn ngài bây giờ là phá hư cảnh, đồng dạng thiên địa linh vật, đối với ngài căn bản là vô dụng chỗ, cho nên cái này lôi kiếp dịch vẫn là lưu cho ngài a. Nguyên Cấu Toàn hoàn toàn như trước đây cần kiệm công việc còn ra, quan tâm trợ phu. Đại sư tỷ nói rất đúng, sư tôn, cái này lôi kiếp dịch cho Đồ Nhi nhóm dùng, là thật là phung phí của trời. Tư Đồ Thanh Thanh phụ hòa nói, lôi kiếp dịch quá quý giá, có thể ngộ nhưng không thể cầu, sư tôn đem lôi kiếp dịch đều điểm cho chúng ta, vậy ngài đâu? Nguyễn Ngọc Nhi hốc mắt đỏ lên nói, nàng nhận là sư tôn đem tất cả lôi kiếp dịch đều điểm cho các nàng bọn này Đồ Nhi, phần này sư ân, để các nàng làm sao có thể hoàn lại a? Sư tôn, ngài không thể vì chúng ta những này Đồ Nhi liền bạc đãi chính mình. Tân Khả Huyền xem như ăn hàng, nàng đã ngửi thấy trong bình ngọc truyền đến mùi thơm ngào ngạt hương khí, nhưng lại có thể khắc chế dục vọng của mình, liền phải đem bình ngọc đưa trả cho nhà mình sư tôn. Liêu Bi Phong không nói gì, chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu, vừa rồi mấy vị sư tỷ lời nói đều đánh vào trong lòng của nàng. Đều đang nói cái gì ngốc lời nói đâu? Hứa Dương nhìn về phía năm cái Đồ Nhi, đi theo nhìn năm cái sắc ngu ngơ không có gì khác biệt, dở khóc dở cười nói, vi sư xâm nhập kiếp vân, nếu chỉ là lấy như thế điểm lôi kiếp dịch, kia không phải tương đương với đi không sao. Nói thật cho các ngươi biết ta, vi sư đã đem cái kia trong ao đá lôi kiếp dịch cho rời trống, cho nên cho các ngươi mấy chục giọt lôi kiếp dịch nhiều lắm là xem như chín châu mất sợi lông a. Chuyển. Rời trống. Bao quát Nguyên Cấu Toàn ở bên trong, năm cái Đồ Nhi trên mặt tràn ngập to lớn chấn kinh chi sắc. Phải biết tại tu hành giới, Lôi kiếp dịch so bất kỳ thiên địa linh vật đều hiếm thấy, đều chân quý hơn. Bởi vì lôi kiếp dịch đản sinh tại kiếp vân bên trong, mà thiên kiếp lại là người tu hành nhất e ngại kiếp nạn, chỉ sợ tránh không kịp, sao lại dám xâm nhập kiếp vân đi lấy lôi kiếp dịch đâu? Cũng chỉ có sư tôn dạng này thể chất vô song, nguyên thần cường đại vô thượng yêu nghiệt, khả năng không nhìn lôi đỉnh đi lấy lôi kiếp dịch. Hứa Dương nhìn xem lâm vào chấn kinh trạng thái năm cái đồ nhi, bên trong lòng không khỏi có chút nhớ nhung muốn bật cười. May mắn không có nói cho các nàng biết, chính mình vốn là muốn liền cái kia ao đá một khối dọn đi tới, nếu không đoán chừng cái cằm đều phải rớt xuống đất. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn, vi sư cũng không bắt buộc. Hứa Dương cười ha hà nói. Nguyên Cấu toàn vậy vậy bên thai tóc xanh, sư tôn tấm lòng thành, đồ nhi từ chối thì bất kính. Tư Đồ Thanh Thanh đôi mắt đẹp bừng sáng, giảo hoạt nói, sư tôn, ngài có thể hay không lại nhiều cho đồ nhi một chút? Cái này lôi kiếp dịch ẩn chứa vô hạn sinh cơ, có rất nhiều kỳ hiệu, trong đó bao quát khôi phục thể lực, để cao sức chịu đựng. Cho nên, nàng chỉ cần tại nhanh muốn té xịu thời điểm, uống một dọn, có phải hay không liền có thể chống đến nửa canh giờ trở lên. Đối với Thanh Nhi thỉnh cầu, Hứa Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn vất tay, lại cho nàng một cái bình ngọc. Tân Khả huyện phồng lên cái má, sư tôn, đồ nhi cũng muốn. Nàng sở dĩ muốn lại muốn một bình, là bởi vì nàng muốn một bình dùng để uống, một bình dùng tới tu luyện, chủ đánh chính là một cái xa xỉ. Tốt, cho ngươi. Công bằng lý do, Hứa Dương dứt khoát cho mỗi cái đồ nhi hai bình, có thể xưng điển hình sư tôn. Sư tôn, hai bình có phải hay không có chút nhiều lắm? Nguyên Cấu toàn vẫn tại là nhà mình sư tôn cân nhắc. Hứa Dương khoát tay áo, hoàn toàn thất vọng, không quan trọng, vui vẻ là được rồi. Tư Đồ Thanh Thanh, sư tôn đại khí. Nguyễn Ngọc Nhi, sư tôn vi vũ. Tần Khả Huyền, sư tôn ăn ngon. Liêu Bi Phong, sư tôn tốt nhất. Hứa Dương trong lòng thổi qua một cái dấu hỏi. Sư tôn ăn ngon, đây coi như là đến từ một cái ăn hàng tối cao tán thưởng sao? Đối với cái này, Hứa Dương cũng không có thật để vào trong lòng, đang muốn lại cùng mấy cái đồ nhi nhóm trò chuyện, đột nhiên bên hông đưa tin ngọc bội rất nhỏ chấn động lên. Đều không cần muốn, khẳng định là Tiểu Hồng Loan cho hắn phát tin tức. Hứa Dương lúc này đem ngọc bội lấy ra, thăm dò vào thần thức, xem xét tin tức. Tiểu Hồng Loan, mau tới tông chủ phòng, có thật nhiều tiền tộc truyền nhân chờ lấy muốn bái kiến ngươi. Đúng rồi, bọn hắn còn mang cho ngươi lễ vật, thấp nhất đều là nửa thành giai. Hứa Dương vốn muốn cự tuyệt tới, có thể khi thấy đều cho hắn mang theo lễ vật, nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đi gặp một lần a. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, xem ở bọn hắn đến đây tặng lễ phân thượng, đi gặp một lần cũng là nên. Thế là, hắn nhanh chóng biên tập một đầu tin tức phát ra. Hứa Dương, nương tử, ta cũng nhớ ngươi. Phát xong tin tức sau, Hứa Dương đối Nguyên Khấu toàn dặn dò, Tuyển Nhi, vi sư đi tông chủ phong một chuyến, ngươi nhìn kỹ ngươi mấy cái sư muội, nhất là Tiểu Uyển, đừng để nàng trực tiếp uống lôi kiếp dịch, còn lại đồ nhi hắn đều không lo lắng, duy chỉ có chỉ lo lắng Tiểu Ngũ cái này ăn hàng. Tốt, sư tôn, ngài đi thôi. Đồ nhi nhất định nhìn hảo sư muội nhóm. Nguyên Khấu toàn gật đầu đáp ứng nói. Đối với đại đồ đệ, Hứa Dương tự nhiên là rất yên tâm, hắn lập tức liền rời đi Tử Vân Điện, thân hình nhảy lên, hướng phía tông chủ phong lao đi. Đợi đến Hứa Dương sau khi rời đi, Tân Khả Huyền lúc này mới nhếch miệng, sư tôn làm gì cường điệu ta, ta lại không ngốc lời tuy nói như vậy, nhưng nàng trong mắt vui mừng lại là không cách nào che giấu. Ngươi là không ngốc, nhưng ngươi là ăn hàng. Tư Đồ Thanh Thanh cười hì hì nói. Ghê tởm, ăn hàng thế nào? Tân Khả Huyền tức giận nói. Không chút, còn thật đáng yêu, rất đáng yêu yêu không có đầu. Tư Đồ Thanh Thanh nói rằng, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tiểu sư muội, các ngươi nghe thấy được không có? Tư Đồ sư tỷ nói ta không có đầu. Tân Khả Huyền ủy khuất nói. Nguyên Cấu toàn đối Vu sư muội nhóm ở giữa đùa giỡn, luôn luôn là không lẫn vào, trừ phi có một phương làm đặc biệt quá mức, nàng mới có thể vật lý quên giải. Ngũ sư tỷ, sát thực thật đáng yêu. Liêu Bi Phong thành thật nói. Tốt ta, đại sư tỷ cùng tiểu sư muội căn bản không trông cậy được vào. Tân Khả Huyền lập tức bi phẫn đem ánh mắt chuyển tới Nguyễn Ngọc Nhi trên thân, hy vọng vị này Ngọc Nhi sư tỷ có thể thay mình chủ trì công đạo. Có thể Ngọc Nhi sư tỷ trạng thái giống như có chút không thích hợp, giống như là có tâm sự gì. Nàng đưa tay, tại đối phương trước mắt cơ cơ, Ngọc Nhi sư tỷ. Nguyễn Ngọc Nhi căn bản là không có nghe Tần Khả Huyền nói chuyện, nàng hiện tại đầy trong đầu chỉ có một việc, sư tôn đi tông chủ phong làm gì? Không phải là cùng tông chủ đuốt bé an ủi đi? Nếu là đi đuốt bé an ủi, kia bằng vào tông chủ phá hư cảnh tu vi, hẳn là có thể cùng sư tôn chiến thành ngang tay a. Chờ đến lúc đó, nàng chẳng phải có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, thậm chí đều không cần triệu hoán nàng mình có thể một thân một mình hưởng thụ chiến hậu dịu dàng. Ngọc Nhi sư tỷ, thấy Nguyễn Ngọc Nhi vẫn như cũ không để ý nàng, Tần Khả Huyền dứt khoát đưa tay khoác lên trên vai của nàng, dùng sức lung lay. Nguyễn Ngọc Nhi rốt cục lấy lại tinh thần, nàng nghi ngờ nhìn về phía Tần Khả Huyền, hỏi: "Tiểu Huyền, thế nào?" Tần Khả Huyền quanh tay, xem kỹ nhìn chằm chằm nàng, "Ngọc Nhi sư tỷ, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì? Vậy mà muốn lâu như vậy, ta gọi ngươi mấy âm thanh, ngươi cũng không có bằng lòng." Nguyễn Ngọc Nhi, chương 173, hơi hơi cách tán mặc, lão tổ hố người chương 173, hơi hơi cách tán mặc, lão tổ hố người Thanh Minh Điện. Cái này nghiệt đồ, ta lúc nào thời điểm nói nhớ hắn? Ta kêu hắn đến, rõ ràng là bởi vì bọn này tiên tộc truyền nhân mong muốn gặp hắn. Thật sự là ghê tởm a. Cơ Hồng Loan hai gò má ửng hồng, trong mắt ba quan dập dờn, hình như có phong tình bạc trùng, cả người ổ trên giường, thân thể mềm mại rung động. Xem như Miêu Đầu Quân Sư Tiểu Hoa nhìn thấy từ gia chủ người bộ này không có tiền đồ bộ dáng, đã hoàn toàn bể nát. Chính mình chủ nhân toàn thân cao thấp trừ miệng là cứng rắn, địa phương khác so bông còn mềm. Cho nên cho không là bình thường. Tiểu Hoa, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Cơ Hồng Loan ngước mắt nhìn về phía một bên mỏ cá Tiểu Hoa, mong muốn tìm kiếm tán đồng. Tiểu Hoa qua loa cho xong, meo meo ý tứ đại khái là a đúng đúng đúng. rõ ràng nghĩ muốn chết muốn sống, thậm chí có đôi khi trong đêm đem chăn mền cũng làm thành. Những này nó cũng không muốn nói. Hết lần này tới lần khác chính là muốn mạnh miệng, cũng là không có người nào. Tiểu Hoa cảm thấy nếu như từ gia chủ người là Miêu tộc lời nói, khẳng định FA tính toán, đã đều nói như ta, vậy ta liền hơi hơi cách ăn mặc một chút, đi gặp hắn à. Cơ Hồng Loan xem như mềm lòng thần, rất dễ dàng thuyết phục chính mình, đi đến trên bàn trang điểm, cấp tốc công việc lưu đủ lên. Rất nhanh, một bộ áo bào đen, tuấn mỹ như chủ Hứa Dương liền dáng lâm tại Thanh Minh điện trước. Mà giờ khắc này, Cơ Hồng Loan đã tại cửa ra vào đợi trong một giây lát. Bởi vì nàng chú ý tới cái này, nhiệt độ giống như rất thích xem nàng xuyên váy tím, cho nên nàng hôm nay đặc biệt thay đổi. Nhà ta nữ tử, hôm nay đẹp mắt như vậy, vì thấy ta, còn tỉ mỉ ăn mặc nha. Hứa Dương đi lên trước, ôm chầm Cơ Hồng Loan eo nhỏ nhắn, thuận thế cúi đầu tại nàng môi chạm nam sắc son phấn trên môi ba một ngụm. Đừng xú mỹ, ta mỗi ngày đều là như thế này, mới không có vì ngươi tỉ mỉ cách ăn mặc. Cơ Hồng Loan sắc mặt thẹn đỏ, vẫn như cũ mạnh miệng nói: tốt tốt tốt, nhà ta nương tử thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, lần này tổng được rồi. Hứa Dương nhìn về phía trong ngực mặt đỏ bừng xinh đẹp giai nhân, cười nói: bất quá, nhà ta nương tử xuyên váy tím là thật có vật vị, liền cùng tiên nữ trên trời dường như. Ta liền biết ngươi cái này sắc phôi đưa thích tử sắc. Cơ Hồng Loan mắt vượng lấp lóe mấy lần, hình như có không thích hợp phát giác khoe khoang cùng đắc ý. Thử, ta rõ ràng mặc cái gì đều rất có vật vị. Ngươi cho ta thành thật một chút, bên trong thật nhiều người đâu sợ cái gì, chúng ta thật là đạo lữ. Hứa Dương lý trực khí chẳng nói, nhưng vẫn là nắm tay đi lên rời đi, an phận đặt ở Tiểu Hồng Loan eo nhỏ nhắn bên trên. Thấy cái này sắc phôi trung thực, Cơ Hồng Loan cũng không nói gì nữa, cứ như vậy tùy ý hắn ôm đi vào trong đại điện. Lặng lặng chờ một đám tiên tộc truyền nhân nhìn thấy màn này, lập tức minh bạch vì cái gì cái này Thanh Minh Tông tông chủ không cho những cái kia thánh nữ tiên tử tiến đến, hóa ra là bởi vì nàng cùng Hứa Tiền Bối là đạo lữ quan hệ a. Lần này liền nói thông được. Bất quá, Hứa Tiền Bối cùng vị này Cơ Hồng Loan nhìn thật đúng là mười phần xứng a. Hứa Tiền Bối dung mạo đương nhiên không cần phải nói, trên đời này khả năng tìm không ra so với hắn càng tuấn mỹ, phượng biểu long tư, thần thái anh nổ, lộ ra một cỗ siêu nhiên thoát trần khí chất, giống như tự cửu trọng thiên hạ xuống vô thượng thần quân, không người có thể cùng sánh vai. Mà cái này Thanh Minh Tông tông chủ, đồng dạng cũng là thế gian ít có mỹ nhân, Hà Tư Nguyệt Vận, Ngọc Cốt Băng Tư, khí chất quyến rũ động lòng người, nhưng lại không yêu diễm, tựa như nguyệt cung tiên nhân, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Đồng thời căn cứ tình báo, cái này Thanh Minh Tông tông chủ Cơ Hồng Loan chính là tiên tộc Cơ gia tử đệ, tuy nói huyết mạch chỉ là chi thứ, nhưng tu vi lại không kém tại bất kỳ dòng chính tộc nhân, cho dù vị tiêu cơ tử thiên phú cũng chỉ mạnh hơn nàng một chút. Cho nên bất luận là dung mạo, vẫn là thân phận, đều xứng với trở thành Hứa Tiền Bối đạo lữ. Bằng vào Hứa Tiền Bối thiên tư, tăng thêm tiên tộc Cơ gia quyền thế, có thể nói là cường cường liên hợp. Bọn hắn không hiểu có một loại dự cảm, tại tương lai không lâu, thiên hạ ngũ vực có thể muốn biến thiên. Cái này để bọn hắn có chút phẫn hận, vì sao nhà mình lão tổ liền làm không được giống Cơ gia dạng này, nếu không ôm vào bắp đùi không chính là bọn họ sao? Có Hứa Tiền Bối tại, dù là Cơ gia thế lực rất yếu, cảm giác đều có thể tại sắp đến hoàng kim đại thế bên trong năm tháng. Nhà ta lão tổ thật sự là một chút bất tranh khí. Không ít tiên tộc truyền nhân trong lòng hiện hiện ý nghĩ như vậy. Hứa sư, chúc mừng ngài đột phá tới phá hư cảnh, đồng thời lần nữa đánh phá kỷ lục, trở thành Bắc phủ trẻ tuổi nhất phá hư tôn giả. Đây là ta doanh tộc đưa lên hạ lễ, còn mời Hứa sư nhất định nhận lấy. Doanh Vô Địch đi lên trước nhóm, dáng vẻ thả rất thấp, ngữ khí khiêm tốn nói: từ lúc bị Hứa sư một quyền giáo dục qua đi, hắn thu liễm chính mình trương dương tính tình, thậm chí ngay cả cọng tóc đều không làm đặc hiệu, không có thần huy quanh quẩn, nhìn thường thường không có gì lạ, chỉ vì điệu thấp là người. Hứa Dương nhìn lướt qua, phát hiện hoàn toàn chính xác cùng Tiểu Hồng Loan nói như thế, là thánh giai bảo vật, mặc dù à, đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng giữ lại cho Đồ Nhi dùng cũng là lựa chọn tốt. Hứa Dương đem lễ vật nhận lấy, khẽ bước cầm nói: vậy liền đa tạ Doanh gia hảo ý. Vô Địch huynh, ngươi lễ này là đại biểu Doanh gia tặng sao? Đương nhiên, Chu Tảo Hầu đứng ra, nhìn về phía Doanh Vô Địch kỳ quái hỏi. Doanh Vô Địch vẻ mặt sững sờ, kinh ngạc nói: chẳng lẽ ngươi không phải đại biểu Chu gia sao? Dĩ nhiên không phải, nhà ta lão tổ đặc biệt bằng giao, chờ đến Thanh Minh Tông, đem bảo vật này đưa đến Hứa sư trong tay, nhất định phải nói rõ với hắn, đây là Cơ gia lão tổ Cơ đạo huyền đường. Chu Tảo Hầu nói, đem một cái thịnh phóng bảo vật hộp ngọc hiện lên cho Hứa Dương, trên mặt xin lỗi nói: thật có lỗi à, Hứa sư, ta trước khi đến, không biết ngài muốn đột phá tới phá hư cảnh, nếu không ta nhất định cho ngài chuẩn bị bên trên hai phần lễ vật. Lời này vừa nói ra, một đám tiên tộc, thánh địa truyền nhân, nhao nhao cũng mở miệng biểu đạt tay nấy. Hứa Tiền Bối, ta hiện tại tặng cái này lễ, cũng là Cơ gia lão tổ Cơ đạo huyền đường. Bất quá ngài yên tâm, ngài thành tôn tin tức, ta đã bẩm báo cho trong tộc phi thường trọng thị, đã phái người lại đưa một món lễ lớn, hiện tại đang trên đường, ít ngày nữa liền sẽ đổi tới. Đến lúc đó Hứa Tiền Bối có thể nhất định phải nhớ kỹ kiểm tra và nhận. Nếu là biết được Hứa Tiền Bối sắp đột phá, ta khẳng định cũng chuẩn bị bên trên hai phần lễ. May mắn tộc ta cách gần đó, mấy ngày trước liền biết được Hứa sư muốn đột phá tới phá hư cảnh, bởi vậy đặc biệt chuẩn bị lên hai phần lễ, trong đó một phần đại biểu cho tộc ta tâm ý. Doanh Vô Địch nghe đến mấy câu này, lập tức thần sắc cứng đờ, những người này đưa lễ đã đều là Cơ gia lão tổ nhường, vậy hắn phần này lễ chẳng phải là? Lão tổ, ngươi thật sự là hố chết người không đền mạng a. Doanh Vô Địch rất rõ ràng, lão tổ nhường hắn đưa lễ, tất nhiên cũng là Cơ gia lão tổ phân phó. Nếu không chỉ bằng lão tổ kia vắt cổ chảy ra nước như thế tính tình, sao có thể xuất huyết nhiều, cho Hứa sư đưa thánh giai bảo vật a. Hứa sư, ta khả năng sai lầm, vừa mới ta đưa ra lễ, cũng hẳn là Cơ gia lão tổ phân phó, chỉ là nhà ta lão tổ quên đem việc này cáo chi tại ta. Doanh Vô Địch thành khẩn nhận lầm, không có chút nào đấu sát, "Hứa sư, vì biểu đạt tài nấy của ta, chờ ta trở về sau, tất nhiên phái người lại đưa cho ngài bên trên hai kiện thánh giai bảo vật." Mặc dù hai kiện thánh giai bảo vật đối với hắn mà nói đã coi như là đại xuất huyết, nhưng là khó lường tội Hứa sư, nhường Hứa sư hài lòng, đây hết thảy đều là đáng giá. Cơ gia ở trên người hắn hạ nặng như vậy chú, đây là Hứa Dương bất ngờ. Hắn méo méo Tiểu Hồng Loan tay, ánh mắt hỏi thăm nàng một chút, phát hiện nàng cũng là vẻ mặt mở mịt bộ dáng. Xem ra Tiểu Hồng Loan cũng không biết việc này. Cái này Cơ gia lão tổ thật đúng là diệu nhân. Hứa Dương ánh mắt bù sáng, nhìn về phía Doanh Vô Địch, cười nhạt một tiếng nói quá lời, bởi vì cái gọi là ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ nhưng tình nặng, bên thắng thần tử có thể ngàn dặm xa xôi chạy đến, chúc mừng bản tọa thành tôn, cho dù không có mang bất kỳ lễ vật, bản tọa cũng đoạn sẽ không tức giận. GS, ha ha ha, không nghĩ tới a, hôm nay vẫn là có canh ba. Tăng thêm tiến độ, 1000, 12000. Đều đã rạng sáng 2 giờ rưỡi, Giang Giang đến nhanh đi nghỉ ngơi, đại gia ngủ ngon. Chương 174, Huyền Vũ đại thánh, không thiếu tọa kỵ. Chương 174, Huyền Vũ đại thánh, không thiếu tọa kỵ Tử Vân Điện. Hứa sư ngút trời kỳ tài, chính là tiên đế thời niên thiếu, đều không thể cùng ngài đánh đồng, ngài lại như thế hòa nhã dễ thân, bình dị gần gũi, quả thực để cho người ta khâm phục. Doanh Vô Địch vẻ mặt chân thành nhìn xem Hứa Dương, ngữ khí nghe cực kỳ chân thành. Thử nghĩ một hồi, nếu như hắn có thể giống Hứa sư dạng này, đoán chừng đã sớm phiêu đến không biên giới, kiệt ngạo bất tuần, mũi bệnh lên trời, thậm chí có phục khắc tổ long giá vọng. Nhưng Hứa sư lại như thế khiêm tốn, theo trên người hắn hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì khuyết điểm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật rất khó tin tưởng thiên hạ có thể có hoàn mỹ như vậy người. Còn lại tiên tộc truyền nhân cũng không nhịn được cảm thán nói, Hứa tiền bối có cổ chi thánh nhân phong phạm. Chỉ hận chưa từng sớm một chút nhận biết Hứa tiền bối, nếu không ta định mang theo trọng lễ đến đây bái sư. Đợi ta hồi tộc về sau, tất yếu thay Hứa sư thật tốt dương danh. Không ít tiên tộc truyền nhân cảm thấy nhà mình lão tổ thật sự là đánh giá quá thấp Hứa tiền bối. Dạng này yêu nghiệt, đừng nói một cái thánh giai bảo vật, liền xem như tập toàn tộc chi lực giao hảo đều không quá phận. Nói đến đây, bọn hắn liền không thể không hâm mộ lên cơ gia lão tổ không chỉ có là định hải thần châm, còn có thấy xa. Lại đưa đạo lữ, lại đưa tài nguyên, lại xem bọn hắn lão tổ. Tính toán, không có mắt thấy. Bọn hắn nhao nhao quyết định, đợi đến chính mình tại trong tộc hoàn toàn cầm quyền sau, liền đem lão tổ đưa đến tổ địa bên trong an hưởng tuổi già tính toán, cũng coi là bọn hắn làm hậu bối một mảnh hiếu tâm. Hứa Dương ngược muốn biết, vì sao cơ gia lão tổ có thể khiến cho nhiều như vậy tiên tộc đại biểu hắn trước đưa cho hắn tặng lễ? Đến tột cùng là ra ngoài nguyên nhân gì? Cũng không thể là vật lý bức hiếp a. Bất quá nhìn bọn này tiên tộc truyền nhân hẳn là cũng không rõ ràng lắm dáng vẻ, bởi vậy Hứa Dương quyết định chờ bí mật khảo vấn Tiểu Hồng Loan. Sau đó, một đám tiên tộc truyền nhân bắt đầu trình lên lễ vật, bởi vì là cơ gia lão tổ tâm ý, cho nên Hứa Dương không có gánh vác toàn bộ nhận lấy. Tiếp lấy lại cùng một đám tiên tộc truyền nhân trao đổi một chút bí ẩn sự tình. Rất nhiều tiên tộc truyền nhân đem những gì mình biết quý giá tình báo, toàn bộ cáo chi cho Hứa Dương. Thí dụ như, Trung Châu có một tôn thần vương thể, đến từ Tiệt Thiên Thần giáo, đợi đến Hoàng Kim đại thế hoàn toàn tiến đến, liền sẽ xuất thế, quét ngang đương đại, tranh đạo chứng tiên. Tây vực Phật quốc thì có một tôn Phật tử, nghe đồn là Kim Thiền tử chuyển thế, tại dưới tay của hắn có ba vị hộ pháp, phân biệt là Đấu Chiến đại thánh, Tịnh Đàn sứ giả, Bát Bảo La Hán. Ba vị này hộ pháp đều là ở kiếp trước Kim Thiền tử đồ đệ, một thế này, ba vị này muốn trợ Kim Thiền tử tu thành chính quả. Nam Man Vu tộc ra một vị thiếu tế tự, thu được thượng cổ vu thần truyền thừa, có thể thúc đẩy man tộc vì hắn chịu chết, bị man tộc phục làm thủ lĩnh. Đã từng có một vị đại thừa cảnh tế tự chất vấn hắn, cho là hắn còn chưa đủ tư cách, ngày đó liền bị vu rất hai tộc cường giả một cùng ra tay, tươi sống chém chết, xương sọ của hắn thậm chí bị làm thành quyển trượng bên trên trang trí. Về phần Đông Hoang yêu tộc, cũng là ra không ít yêu nghiệt, có đến từ bằng tộc tiểu bằng vương, phản tổ kim sĩ đại bằng huyết mạch, nắm giữ thiên phú thần thông, đã từng chém giết đếm rõ số lượng vị đến từ vô thiên các thích khách, còn có mặc giao nhất tộc, đương đại thánh tử hư hư thực thực huyết mạch biến dị, sinh ra ba cái đầu, mỗi cái đầu đều có thần bí truyền thừa. Đương nhiên, Chu Tảo Hầu vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Hứa Dương, hỏi, nói đến đây, Hứa sư, ngại nhưng biết gần nhất yêu tộc danh tiếng đang thịnh là vị nào? Huyền Vũ Hoàng. Hứa Dương đều không cần muốn, những người này nói tới sự tình, hắn đều lại quá là rõ ràng, mà bây giờ yêu tộc nhảy nhất vui mừng, tại nguyên tắc bên trong bị giáo huấn vô cùng tàn nhẫn nhất ngoại trừ vị này thần thú hậu duệ, còn có thể là ai? Chính là này yêu. Này yêu ỷ vào huyết mạch, tại yêu tộc hành hành không sợ, trước đó không lâu, càng là trước tới khiêu chiến các lớn tiên tộc, bao quát vô địch linh ở bên trong, đều thảm bại tại trong tay của hắn. Cái này trực tiếp nhường niềm tin của hắn bạo dạn, cho rằng toàn bộ nhân tộc không người là đối thủ của hắn, thậm chí hắn còn gan to bằng trời Chu Tảo Hầu sinh động như thật giảng thuật, đem vừa rồi phát sinh ở Thanh Minh Tông trước sơn môn một màn, toàn bộ cáo chi cho Hứa Dương. Doanh Vô Địch cũng ở một bên bổ sung vài câu. Còn lại tiên tộc truyền nhân vốn là đã cười qua một lần, nhưng bây giờ bị Chu Tảo Hầu một lần nữa đề cập một lần, vẫn là để bọn hắn có chút buồn cười. Cái này Huyền Vũ Hoàng ngược không hổ là Huyền Vũ đời sau. Có được gián được, chỉ là không biết hắn là thật tâm muốn cho Hứa tiền bối làm thú cưới, hay là giả dối. Bất luận chân tâm giả ý, tại Hứa tiền bối trước mặt, Huyền Vũ Hoàng đoạn không có khả năng lật lên sóng lớn. Lại nói như vậy, nhưng này Huyền Vũ Hoàng bị Huyền Vũ Đại Thánh thu làm chất nhi, như thật bị Hứa tiền bối thu làm tọa kỵ, chỉ sợ kia Huyền Vũ Đại Thánh sẽ đích thân tìm tới cửa. Huyền Vũ Đại Thánh là uy tín lâu năm cường giả, tại yêu tộc rất có hy vọng, thực lực cao thâm mặt chắc, nếu là thật sự tìm tới cửa, đối Hứa tiền bối ngược lại là phiền toái không nhỏ. Nâng lên Huyền Vũ Đại Thánh, một đám tiên tộc truyền nhân lúc này không còn hi hi ha ha, vẻ mặt rất là nghiêm trọng. Cái này Huyền Vũ Đại Thánh thật là khó chơi nhân vật. Nếu như không tất yếu, bọn hắn các tộc lao tổ đều không muốn tùy tiện trêu chọc ra hỏa này. nếu bị hắn ngăn cửa, một thân mai rùa, đánh lại không đánh nổi, coi như đuổi đi, chờ một lúc cũng biết một lần nữa trở về tiếp tục ngăn cửa. Tu vi hơi thấp tộc nhân một khi bước ra tộc địa, liền sẽ bị hắn cho nuốt mất, bởi vì thực sự lấy nó không có cách nào, chỉ có thể bồi thường hải lượng tài nguyên làm cho đối phương nguôi giận. Không ít tiên tộc đều bị thua thiệt như vậy, cho nên có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát, đây cũng là Huyền Vũ Hoàng có thể tại nhân tộc đi ngang nguyên nhân. Hứa Dương cũng là không có đến cỡ nào quan tâm cái này Huyền Vũ đại thánh. Dù sao tại nguyên tắc bên trong, Huyền Vũ Hoàng khiêu khích Phật quốc Phật tử, lại bị Phật tử cho tiện tay trấn áp, mà cái này Huyền Vũ đại thánh ỷ vào chính mình phòng ngự cao, liền muốn đi cứu Huyền Vũ Hoàng, kết quả bị đấu chiến đại thánh mười mấy cây gậy nện thành thít nát, kết quả cực kỳ thê thảm. Hắn bây giờ nghĩ hỏi là xếp hàng là chuyện gì xảy ra, thế là hắn nhìn về phía Tiểu Hồng Loan, vuốt vuốt nàng mềm nhắn tay nhỏ, hỏi: "Nương tử, những linh thú này làm sao lại tại ngoài sơn môn xếp hàng đâu? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, còn không phải ngươi phong bên trong cái kia Hà Ly làm chuyện tốt, không phải tại một đám linh sủng trước mặt tuyên truyền, nó tại Tử Vân Phong làm linh sủng, đãi ngộ cỡ nào tốt, ngàn năm phần trở lên tiên địa linh vật, nó tùy tiện ăn, tự nhiên Thanh Minh Tông chúng quanh yêu thú toàn bộ bị cái này đãi ngộ hấp dẫn, nhao nhao chạy tới Thanh Minh Tông, muốn cho ngươi làm linh sủng." Cơ Hồng Loan dùng đẹp mắt bạch nhãn, tức giận trừng Hứa Dương một cái, lập tức nói: "Vừa vặn ngươi xuất quan, thuận tiện đem việc này giải quyết, nếu không không biết rõ, còn tưởng rằng ta Thanh Minh Tông là Ngự Thú Tông môn đâu." Hứa Dương đối tiểu Hắc chuyện lại quá là rõ ràng, hắn biết được gia hỏa này ở bên ngoài thổi phồng chính mình là Tử Vân Phong linh sủng, trừ cái đó ra, không còn gì khác bất kỳ sai lầm, cũng không có cáo mượn oan hùng, trận thế lân thú, cho nên hắn đối với cái này cũng chỉ là tiểu trường đại giới, cũng không có quá nhiều để ý, không nghĩ tới lại vẫn có thể liên lụy ra liên tiếp chuyện. "Tốt, nương tử, ta hiện tại liền giải quyết cho ngươi." Hứa Dương xuất ra đưa tin ngọc giản, biên tập một đầu tin tức gửi đi cho đại đồ đệ. Đại khái nội dung là nhường nàng đi phân phó tiểu Hắc đem cửa bên ngoài xếp hàng yêu thú giải quyết, nếu là giải quyết không xong, vậy thì đem tiểu Hắc giải quyết. "Hứa tiền bối, không đi gặp kia Huyền Vũ Hoàng một mặt sao?" Có tiên tộc truyền nhân nghi hoặc hỏi. Tuy nói kia Huyền Vũ Hoàng đã làm sai trước, nhưng hắn dù sao cũng là thần thú hậu duệ, nếu có thể thu làm tọa kỵ lời nói, ngày sau xuất hành có nhiều mặt mũi a. "Bản tọa không thiếu tọa kỵ." Hứa Dương ngữ khí bình thản nói. Hắn tự thân chiến lực vô địch, căn bản không cần đến cái gọi là tọa kỵ. Đương nhiên trừ cái đó ra, còn có một phần nhỏ nguyên nhân là, hắn câu nói này rơi vào lòng của mọi người bên trong, còn như long trời lở đất, đem mọi người tại đây cho rung động thật sâu. Ở đúng vậy à, đối bọn hắn mà nói, thu một cái thần thú xem như tọa kỵ, không chỉ mặt mũi sáng sủa, càng có thể tăng lên sức chiến đấu của bọn họ. Nhưng Hứa tiền bối không giống, hắn một người liền có thể treo lên đánh chân võ lạc ấn, chiến lược mạnh đáng sợ, một cái thần thú tọa kỵ có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí nếu như nhận, còn có thể trở thành gánh nặng của hắn. Quả nhiên, người với người chênh lệch so với người cùng chó chênh lệch còn lớn hơn. Hứa tiền bối cảnh giới, không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Bởi vậy, bọn hắn nhìn về phía Hứa Dương càng phát kính sợ, hành vi cử chỉ cũng câu nệ, hoàn toàn đem Hứa Dương xem như bọn hắn lao tổ nhân vật mà đối đãi. Một đám tiên tộc truyền nhân đang cùng Hứa Dương lại bàn giao mấy cái bọn hắn biết được bí may mắn sau, bởi vì sốt ruột hồi tộc bên trong đi hướng lao tổ yêu cầu thánh giai bảo vật, liền nhao nhao đứng dậy cáo tử. Chương 175, ngươi đồ cưới, đợi chút nữa khi sư. Chương 175, ngươi đồ cưới, đợi chút nữa khi sư. Hứa Dương đưa mắt nhìn tất cả tiên tộc truyền nhân sau khi rời đi, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Cơ Hồng Loan, thừa dịp nàng không chú ý, trực tiếp cúi đầu tại gò má nàng bên trên hôn một cái. Ba Cơ Hồng Loan vội vàng không kịp chuẩn bị ba xuống, nhíu lên đại mi, thẹn quá thành giận nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi cái này nghiệt đồ, người vừa đi liền hiện nguyên hình đúng không? Cái gì gọi là hiện nguyên hình? Rõ ràng là nhà ta nương tử đẹp quá đi thôi, đẹp mắt tới ta cũng nhịn không được muốn âu yếm." Hứa Dương đưa tay nắm nuốt Tiểu Hồng Loan cái cằm, thân mật nói: "Phi phi phi, muốn muốn chết, ta mới không thích nghe đâu. Còn có ai là ngươi nương tử, gọi sư tôn ta?" Cơ Hồng Loan gắt một cái, mặt mày bay loạn, nàng đem Hứa Dương tay cho bước về, tiếp lấy lại đưa cho hắn một cái chứa vật giới chỉ: "Cái này cho ngươi." Hứa Dương tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức quét một chút, khóe miệng không nhịn được dương lên: "Sư tôn, đây là cái gì? Không phải là đồ cưới?" "Mới không phải đâu." Cơ Hồng Loan âm điệu đống nhiên cất cao: "Đây cũng là đám kia tiên tộc truyền nhân cho ngươi tặng lễ, chỉ có điều ta không có." Tiểu Hồng Loan thanh âm im bặt mà dừng. Hứa Dương lại tiến lên trước, một bộ vẻ hiếu kỳ: "Không có gì, không quản lý chuyện đừng quản, hữu lễ ngươi liền thu chính là." Cơ Hồng Loan dùng giữ dằn ngữ khí để che giấu một loại nào đó cảm xúc, nhưng lại bị Hứa Dương cho bắt được. Kỳ thật căn cứ đôi câu vài lời, lại thêm vừa rồi một đám tiên tộc truyền nhân bên trong vậy mà một nữ tử đều không có, hắn cũng rất dễ dàng có thể suy đoán ra Tiểu Hồng Loan chưa nói xong lời nói. Nghĩ đến đám kia thánh địa thánh nữ tiên tử toàn bộ đều bị Tiểu Hồng Loan cho trận ở ngoài cửa. "Sư tôn, ngươi thế nào liền các nàng giấm đều ăn a?" Nghĩ rõ ràng về sau, Hứa Dương liền bắt đầu đùa giỡn với Tiểu Hồng Loan. Cơ Hồng Loan mặt lập tức liền đỏ lên, nàng thẹn quá thành giận nói: "Ai ghen? Ta sẽ ghen, ta sẽ ghen ngươi." "Nghiệt đồ, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, vi sư chỉ là cái gì?" Hứa Dương truy vấn ngọn nguồn. "Nghiệt đồ, ngươi liền chưa từng nghe qua một câu thánh địa nữ tử là lao hổ sao? Các nàng quá nguy hiểm, ta xem như ngươi sư tôn, tự nhiên có nghĩa vụ vì ngươi loại trừ loại nguy hiểm này." Cơ Hồng Loan ngữ khí là chững chạc đàng hoàng, ánh mắt lại là lơ lửng không cố định. Rất hiển nhiên, ngay cả chính nàng đều không tin loại này sức sẹo lấy cớ. Hứa Dương giống như cười mà không phải cười nhìn nàng chằm chằm, không nói gì. Cơ Hồng Loan bị Hứa Dương như thế một chằm chằm, nội tâm thẹn đến không được: "Ngươi nhìn chằm chằm vi sư làm gì? Chẳng lẽ vi sư trên mặt có hoa?" "Đương nhiên là có, không chỉ có, ta thậm chí còn ngửi thấy hương hoa." Hứa Dương tiến đến Cơ Hồng Loan trước mặt, há mồm liền phải ba. ta mới không cho không đâu. Cơ Hồng Loan có chút những người tránh khỏi, đưa tay đẩy Hứa Dương lồng ngực, tốt, những cái kia đang ghét tiên tộc truyền nhân đều đi, ngươi cũng nên về Tử Vân Phong đi, vi sư muốn tu luyện. Kết quả tay vừa đặt ở trên lồng ngực, liền bị Hứa Dương cho một thanh đè xuống, cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến cực nóng, cũng rất có giãn cơ ngực. Cơ Hồng Loan sắc mặt rất khó không đỏ lên, nàng muốn kéo tay về đến, nhưng nhiệt độ tay liền cùng Ngũ Chỉ Sơn dường như ép tới nàng gắt gao, căn bản rút đều rút ra không được. Nàng trừng mắt con ngươi, sặc giọng nói, ngươi cái này nhiệt độ, mong muốn khi sư không thành, đợi chút nữa lại khi sư, hiện tại ta có việc mong muốn hỏi ngươi. Hứa Dương nhìn xem gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, chân thành nói, thấy cái này nhiệt độ lại hào phóng như vậy thừa nhận, cũng là làm nàng có chút toàn thân không được tự nhiên. Ra ngoài giáo huấn tâm lý, nàng đưa tay liền hướng Hứa Dương bên hông thịt mềm bóp đi, oán hận nói, để ngươi đợi chút nữa khi sư. Kết quả không có kết động, không chỉ có không có kết động, nàng thậm chí cảm giác ngón tay của mình có chút ế ẩm sưng, giống như là đang cùng tiền kim thần thiết tại làm đối kháng. Cái này nhiệt độ thân thể đã cứng rắn tới loại trình độ này sao? Kia, Cơ Hồng Loan cũng không biết nghĩ tới điều gì, gương mặt đỏ đến đều nhanh có thể chảy ra nước. Hứa Dương cũng sợ chính mình thể chất sẽ làm bị thương tới Tiểu Hồng Loan, điều chỉnh một chút cường độ, cương chịu nói, bóp à, ngươi nhường vi sư bóp, vi sư lại không bóp. Cơ Hồng Loan chủ đánh chính là một cái nghịch phản tâm lý. Tốt, ngoan ngoãn, đừng làm rộn a, bây giờ nói chính sự. Hứa Dương cùng dỗ Tiểu Hải dường như đem chiếc nhẫn đeo ở Cơ Hồng Loan trên tay, cười nói, ngươi đem chiếc nhẫn mang trên tay của ta làm gì, cũng không phải cho ta. Cơ Hồng Loan lúc này liền phải đem chiếc nhẫn lấy xuống, trả lại Hứa Dương. Đây không phải nhà ngươi lão tổ chuẩn bị cho ngươi đồ cưới sao? Ngươi gặp có phần, hai ta một người một nửa. Hứa Dương không cho Cơ Hồng Loan gỡ xuống chiếc nhẫn, cầm tay của nàng, chuyện đương nhiên nói, đều nói không phải ta đồ cưới. Cơ Hồng Loan xấu hổ vội la lên, tốt tốt tốt, là ta đồ cưới tổng được rồi. Ngươi cái này nhiệt độ. Cơ Hồng Loan nhìn xem Hứa Dương kia dịu dàng con ngươi như nước, và áo chập trùng mấy lần, nhẹ nhàng ít mấy hơi, đỏ mặt, nhỏ giọng nói, thật là một cái vô lại, vẫn là da mặt dày, kia là nhà ta lão tổ, cùng ngươi có quan hệ gì nhà ngươi lão tổ, nhà ta lão tổ, không đều như thế sao? Hứa Dương đem Tiểu Hồng Loan tay nắm chặt mấy phần, nói, bất quá ta cũng là có chút hiếu kỳ, nhà ta lão tổ là làm sao làm được, nhường nhiều như vậy tiên tộc truyền nhân đưa hết cho ta tặng lễ, hơn nữa còn đều là thánh giai bảo vật, ta cũng không rõ ràng, ta cùng trong tộc Cơ vốn cũng không liên hệ. Cơ Hồng Loan cũng cảm thấy có chút khó tin, những cái kia tiên tộc làm sao lại có thể cam tâm tình nguyện đem lễ vật đưa cho cái này nghiệt đồ, không phải là lao tổ cùng những này tiên tộc đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nếu không ta cho ngươi tìm biết được nội tình, giúp ngươi giải thích nghi hoặc. Cơ Hồng Loan nhìn xem Hứa Dương, đột nhiên bất thình lình nói một câu. Bởi vì nghiệt đồ một tới, nàng đặc biệt đem cơ tịch giao trục xuất tới chân núi. Không cần thiết, sư tôn cũng không biết, những người khác chẳng lẽ còn có thể rõ ràng hơn không thành. Hứa Dương chỗ nào không rõ ràng đây là Tiểu Hồng Loan đang khảo nghiệm chính mình, bởi vậy hắn cự tuyệt nhảy vào cái bẫy này. Cái này chưa chắc đã nói được, ta tại Cơ gia chỉ là chi thứ, không được coi trọng, bằng không ta cũng sẽ không đến Thanh Minh Tông làm người tông chủ này. Cơ Hồng Loan dường như nhớ tới một chút chuyện cũ, ngữ khí u buồn nói, đây không phải là trước kia sao? Nhưng bây giờ ngươi dạy dỗ ta cái này đồ nhi, Cơ gia nào dám xem nhẹ sư tôn? Lại nói, sư tôn tu hành thiên tư lại không kém, theo ta thấy, dứt khoát Cơ gia cơ tử từ ngươi tới làm tính toán. Hứa Dương đem Cơ Hồng Loan ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, lại nói hiệu nói bượng, Cơ gia cơ tử từ xưa đến nay đều là từ nam tử làm. Cơ Hồng Loan đôi mắt chớp động, vui ở Hứa Dương trong ngực, ngựa khí cũng biến thành ôn nhu rất nhiều. Vậy thì đánh vỡ cái này lề thói cũ, ta còn cũng không tin, một cái phá cơ tử, sư tôn ngươi muốn làm coi như, ta giơ hai tay hai chân ủng hộ ngươi. Đợt, chương sau đang xét duyệt, có thể trực tiếp nhảy qua. Chương 176, phát ra từ phế phủ, chỗ tâm tặc. Chương 176, phát ra từ phế phủ, chỗ tâm tặc. Cơ Hồng Loan lông mày đứng đấy, nghiệt đồ, ngươi chính là như thế hai tay hai chân duy trì vị sư. Sư tôn, cái này không thể trách ta, ai bảo ngươi ngồi ta trong ngực. Hứa Dương đem ra mặt dày phát vung tới cực hạn. Vừa mới không phải ngươi lôi kéo vi sư? Cơ Hồng Loan ánh mắt xấu hổ giận dữ, nhất thời nghẹn lời, hận không thể cắn chết cái này không biết xấu hổ vô lại. Sư tôn, ta mặc kệ, ngươi phải phụ trách ta đến cùng. Hứa Dương yên lặng ôm sát Tiểu Hồng Loan eo nhỏ nhắn, một bộ không buông tay tư thế. Vi sư dựa vào cái gì phụ trách, ngươi cho ta buông ra. Không buông. Ngươi đến cùng tùng không buông, ngươi không buông ra, vi sư thế nào phụ trách? Cơ Hồng Loan cắn răng nói. Nghe vậy, Hứa Dương lúc này mới đem Tiểu Hồng Loan cho buông ra. Ai ngờ vừa buông lỏng, Cơ Hồng Loan trực tiếp chạy đi sang một bên chạy còn một bên nói, nghiệt đồ, vi sư lừa gạt ngươi. Hứa Dương thấy này, hai tay một đám, ghê tởm, ngươi sao không theo đuổi vi sư? Trốn ở nơi hẻo lánh, Cơ Hồng Loan thấy cái này nhiệt độ một chút phản ứng đều không có, lúc này nhíu mày hỏi, nếu là sư tôn không nguyện ý phụ trách, ta cũng không có cách nào, dù sao ta cũng không thể ép buộc sư tôn làm không tình nguyện sự tình, như thế cùng cầm thú có gì khác? Hứa Dương nhìn xem Cơ Hồng Loan, đáy mắt thanh tịnh, không có chút nào tà niệm. Cơ Hồng Loan có thể cảm giác được cái này nhiệt độ đang áp chế chính mình, không khỏi nhếch miệng, đi đến Hứa Dương trước mặt, ngươi thế nào còn như thế ngốc à, ngươi liền không thể chủ động một chút? Rõ ràng biết vi sư chính là ngoài miệng nói một chút, trên thực tế, ngươi đối vi sư làm cái gì, vi sư cũng sẽ không phản kháng sư tôn, ngươi từ trước đến nay mềm lòng, Đồ Nhi là hiểu được Hứa Dương thành thật nói, cho nên ngươi mới vừa rồi là đang động tác võ thuật vi sư. Cơ Hồng Loan đôi mắt phát lạnh, phát ra từ phế phủ. Hứa Dương không hề sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau. Từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có sáo lộ được lòng người. Nhưng ở hắn nơi này, thâm tình là thật, sáo lộ cũng là thật. Cái gì phát ra từ phế phủ, ta nhìn ngươi chính là tại nắm vi sư. Cơ Hồng Loan mím môi một cái. Nàng cảm giác mình đã không phải trắng hay không cho vấn đề. Cái này nghiệt đồ chính là tặc. Không chỉ có muốn trộm đi thân thể của nàng, còn muốn đem lòng của nàng hoàn toàn chiếm thành của mình. Kỳ thật Đồ Nhi càng hướng tới là thần hồn giao hòa. Hứa Dương quang minh lắm liền nói. Cơ Hồng Loan vẫn mà vung đầu nắm đấm đánh tới hướng Hứa Dương, còn thần hồn giao dùng, ngươi cái này vô lại sao không thượng tiên đâu. Hứa Dương chấp chấp con ngươi, có chút mở mịt, ta thế nào? Cơ Hồng Loan nổi giận đùng đùng nói, ngươi còn chàng, ngươi cho ta kia môn công pháp bên trong nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, xấu hổ căn bản nói không được. Ta cho công pháp thế nào? Sư tôn ngươi lại không tu. Hứa Dương trực câu câu nhìn chằm chằm Cơ Hồng Loan nhu gương mặt non nớt, ánh mắt ý vị không rõ, trần trờ nói, không hội sư tôn ngươi bà. Cơ Hồng Loan bưng lấy Hứa Dương gương mặt, hôn một cái, ngoan đủ, chúng ta không đề cập tới cái này, ngươi im lặng, vi sư sẽ phụ trách. Không phải, sư tôn, ngươi đến cùng. Nô Hứa Dương vẫn là muốn hỏi. Cơ Hồng Loan trực tiếp dùng hành động nói cho Hứa Dương, không cho phép hỏi lại, lại hỏi tiếp, nàng liền không đất dung thân. Vi sư không có tu ngươi cho công pháp, ngươi đừng nhắc lại nữa. Hứa Dương gật gật đầu, yên tâm, về sau cũng không tiếp tục nói, bất quá, sư tôn ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút Đồ Nhi? Chỉ chút gì? Cơ Hồng Loan gương mặt phím hồng, khó hiểu nói. Chính là ta cho sư tôn ngươi kia môn công pháp, sư tôn ngươi không phải phê phán qua sao? Nghĩ đến ngươi hẳn là đối kia môn công pháp hiểu rất rõ, mà ta vừa vặn còn có nhiều chỗ không hiểu. Hứa Dương ôm lấy eo nhỏ, nói khẽ. Vậy ngươi nói một chút chỗ nào không hiểu? Cơ Hồng Loan ánh mắt mơ hồ mong đợi nói. Không hưởng công nàng tu hành kia môn công pháp mấy ngày, bây giờ cuối cùng là có đất dụng võ. Trước đó, nàng mặc dù cùng cái này nhiệt đồ lấy sư đồ tương xứng, nhưng tựa như là ra ngoài đạo lữ ở giữa niềm vui thú. Nhưng nếu như lần này nàng có thể chỉ điểm một chút cái này nhiệt đồ, đồng thời bốn nắn sai lầm của hắn, giống như cái này sư đồ thân phận liền có thể ngồi vững một điểm. Nàng cũng có thể nho nhỏ hài lòng một chút chính mình lòng hư vinh. Dù sao gia hỏa này hiện tại có thể bị những cái kia tiên tộc truyền nhân xưng là Hứa sư a. Chính là liên quan tới thần hồn giao dung phương diện đó, cụ thể làm như thế nào thao tác a, sư tôn có thể hay không tự mình dạy một chút ta? Hứa Dương chân tướng phơi bày nói. Cơ Hồng Loan vẻ mặt khẽ giật mình, đôi mắt đẹp ngưng lại, nhìn chằm chằm Hứa Dương, xem kỹ nói, ngươi có phải hay không lại đang động tác võ thuật vi sư? Không có a. Hứa Dương vẻ mặt vô tội lắc đầu, tính toán, dù sao sư tôn cũng không sửa qua kia môn công pháp, nghĩ đến chỉ là thô sơ giản lược liếc mấy cái, khẳng định không rõ ràng ảo diệu trong đó ai nói vi sư không hiểu. Cơ Hồng Loan hỏa khí lập tức liền đi lên. Mặc dù nàng biết cái này 89 phần 10 là tại khích tố nàng, nhưng ai bảo nàng mềm lòng. Ngươi nhìn kỹ, vi sư liền biểu thị một lần. Cơ Hồng Loan vận chuyển công pháp, nàng nhắm con ngươi, bàng bạc thần hồn chi lực từ trong cơ thể nổ ra bên ngoài tu ra. Hứa Dương không chút do dự đồng thời vận chuyển công pháp. Trong chốc lát, một cỗ chí cương chí dương thần hồn chi lực hướng phía Cơ Hồng Loan bao khỏa mà đi. Nghiệt đồ, vi sư không phải nói cho ngươi biểu thị sao? Sư tôn, kia môn công pháp một người là biểu thị không được. Mà tôi, ai bảo ta là sư tôn đâu? Bất quá, liền lần này, hạ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đi, ta biết. Quang biết nói sao đi, ngươi còn phải nhớ kỹ. Nghiệt đồ, đều biểu thị thời gian dài như vậy, hẳn là có thể yên tĩnh đi. Cơ Hồng Loan ánh mắt phiêu hốt không ngừng. Tốt ta, sư tôn nếu là thực sự nhịn không được, liền kết thúc ta. Hừ hừ. Vi sư sẽ nhịn không được, vi sư là sợ ngươi khó chịu, đã như vậy, vậy thì tiếp tục ta. Cơ Hồng Loan quật cường bắt lấy Hứa Dương bả vai, hết sức làm cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Ngươi sẽ không hai lần bước vào cùng một dòng sông, nhưng Cơ Hồng Loan sẽ, nàng không chỉ có bước vào hai lần, thậm chí ba lần, bốn lần. Lúc này trong điện, một âm một dương, hai đạo thần hồn chi lực giống như hợp thành thái cực, trong hư không giao hòa hội tụ. Cùng lúc đó, đạt được chủ nhân chỉ lệnh Tiểu Hắc, lập tức để tay xuống bên trong sống, hướng phía ngoài sơn môn chạy như điên. Đợt, canh ba đưa đến. Thừa dịp đại gia còn không có khai giảng, giang giang nhiều cầu một chút miễn phí lễ vật, đợi đến khai giảng, liền không cầu được, hì hì. Tăng thêm tiến độ, 10500, 12000. Đại gia ngủ ngon. Chương 177, không biết sống chết, ngươi không đủ tư cách, 1, chương 177, không biết sống chết, ngươi không đủ tư cách, 1, Tiểu Hắc một bên hướng phía ngoài sơn môn phi nước đại, một bên trầm tư suy nghĩ, nên như thế nào giải quyết bởi vì chính mình miệng này dẫn xuất tai họa. Nó là thật không nghĩ tới chính mình chỉ là ở đằng kia chút linh sủng trước mặt tuổi chút gia châu, hiện lộ rõ ràng một chút thân phận của mình, lại đưa tới phản ứng lớn như vậy, quanh mình dãy núi yêu thú phàm là có chút linh tính, tất cả đều tới Thanh Minh Tông muốn bái nhập Tử Vân Phong. Nghe nói đã đem Thanh Minh Tông cho chặn lại chật như nêm gối, làm đến giống như yêu chiều dường như. Cái này thật đúng là họa từ miệng mà ra, xem ra lần sau muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối không thể lại như thế bỏ mặc chính mình, bằng không. Vừa nghĩ tới tiểu chủ nhân thuật lại lời nói, Tiểu Hắc toàn thân giật mình. Ta còn nghĩ làm Thiên Điêu đại nhân tọa kỵ, cũng không thể được giải quyết. Nhất định phải nghĩ cách một lần bất vả suốt đời nhàn nhã, khiến cái này yêu thú vĩnh viễn không đến bái sơn cửa biện pháp gì đâu. Tiểu Hắc trầm ngâm một lát, đột nhiên trên đầu giống như sáng lên một quả bóng đèn, nó vô vô nằm đấm, có, chỉ muốn ta nói Tử Vân Phong chọn lựa linh sủng điều kiện nhất định phải so ta lợi hại hơn, dạng này những cái kia yêu thú khẳng định liền biết khó mà lui. Cứ làm như vậy đi, ta thật là một cái đại thiên tài. Nó dù sao cũng là thiên địa dị chủng, tăng thêm ăn nhiều như vậy thiên địa linh vật, bất luận là huyết mạch vẫn là thực lực đều không phải trước kia có thể so sánh. Đồng dạng yêu thú thật đúng là không sánh bằng nó, trừ phi là thần thú. Thần thú cũng không được, Tử Vân Phong liền như vậy lớn một chút địa phương, đều có nó một cái linh nông, sao có thể lại dung nạp một cái linh sủng? Rất nhanh, Tiểu Hắc đi tới trước sân môn, nguyên bản đang duy trì trật tự Thanh Minh Tông đệ tử, nhìn thấy nó, đi đến nó trước người, cùng nó làm thở dài, liền rời đi. Tiểu Hắc cũng học theo, cùng mấy người đệ tử thở dài, sau đó đi tới một lũ yêu thú trước, vốn là muốn dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Nhưng khi thấy trước người đàn yêu thú bên trong, có rất lớn một phần là yêu thú di chủng, thậm chí trong đó còn có thần thú. Huyền Vũ Hoàng khí tức quá đặc thù, nhưng Tiểu Hắc tại chỗ liền nhận ra nó. "Không phải, ngươi cũng là thần thú, còn tới làm thú cưới, ngươi muốn mau bệnh a?" Chức vị này cứ như vậy nổi tiếng sao? Tiểu Hắc vẻ mặt không lúc chế được chấn kinh, nhưng nghĩ lại, từ gia chủ người thế nào? Thần thú tìm tới giống như cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, Tiểu Hắc trên mặt đống nhiên hiện hiện một vẻ tự đắc, thân hình cũng càng phát buông lỏng, lông mày vũ phi dương, đi đến một lũ yêu thú trước mặt, cơ cơ móng vuốt, nói, "Đều trở về đi, chủ nhân nhà ta nói, Tử Vân Phong không tu tọa kỵ." Nó cảm giác được trong đó có một bộ phận huyết mạch rất là cường đại, thực lực cũng tại ngưng anh cảnh trở lên, khẳng định là so với nó lợi hại. Cho nên nó cũng liền không tự rước lấy đủ. Trực tiếp chuyển ra chủ người có tên chữ, khiến cái này yêu thú lui bước liền có thể. Ngươi nói không thu liền không thu, ngươi làm ngươi là ai? Một cái Hà Ly cũng dám phát ngôn bừa bãi, cũng ngay tại lúc này tại Thanh Minh Tông trước sân môn, nếu không ngươi điểm này cân lượng đều không đủ ta nhét cái răng. Nhanh chóng tránh ra, đừng làm trở ngại chúng ta bái nhập Tử Vân Phong. Nếu làm hư đại gia chuyện tốt, cẩn thận gia của ngươi. Rất nhiều thiên địa dị chủng thấy một cái Hà Ly cũng dám để bọn chúng rời đi, lập tức nhịn không được hùng hùng hổ hổ. May mắn có yêu tộc nhận ra Tiểu Hắc, vội vàng lôi kéo bên người yêu thú, nhỏ giọng nói, chớ mắng, vị này là Tam Yêu, Tử Vân Phong duy nhất linh sủng, nó chủ nhân chính là Hứa Phong chủ. Một đám yêu tộc nghe được câu này, ánh mắt trên dưới quét mắt Tiểu Hắc, lông mày không khỏi nhíu lại. Cái này Hà Ly nhìn ngoại trừ lớn một chút, tứ chi phát triển một chút, giống như cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Liền cái này cũng có thể trở thành Hứa Phong chủ linh sủng. Nó đều được, bọn chúng không có đạo lý không được a. Nhưng nhớ tới gia hỏa này thân phận, một đám yêu tộc mạnh mẽ khắc chế chính mình muốn trào phúng xúc động. Tam Bưu đại ca, cái này là tiểu đệ nhỏ tấm lòng nhỏ, còn mời ngài nhất định nhận lấy. Có yêu tộc lôi kéo làm quen, mong muốn đi cửa sau. Dù sao bọn chúng cũng đã được nghe nói, gia hỏa này mười phần được sủng ái, nếu là có thể chịu nó dẫn tiến, nói không chừng Hứa Phong chủ có thể trực tiếp nhận lấy bọn chúng là tọa kỵ. Tiểu Hắc quét liên tục đều không có quét mắt một vòng, đem đồ vật nhét về tới trong tay đối phương, Quang Minh lâm liền nói, ngươi đem bản ly xem như cái gì yêu? Vậy mà cũng muốn thu mua bản ly. Chủ nhân nhà ta, từ trước đến nay công chính vô tư, ta cái này làm lính sủng, tự nhiên muốn hướng lao nhân gia ông ta làm chuẩn. Cho nên những cái kia mong muốn tặng lễ đi quan hệ, cũng đừng si tầm vọng tưởng. Đầu tiên, cái này yêu tộc tặng không phải cái gì bảo vật quý giá, an đã quen sơn chân hải vị phế liệu Tiểu Hắc, tự nhiên là trước mắt. Tiếp theo, cho nó 800 lá gan, cũng không dám tại trước mặt mọi người thu lễ, trừ phi nó ngại mạng của mình dài. Cái kia yêu tộc vẻ mặt gãi đầu một cái, ngượng ngùng lui trở về yêu trong đám, còn lại vốn là muốn cho Tang Bưu tặng lễ yêu tộc đều có chút may mắn, chính mình cũng không có lô mãng làm việc, nếu không sợ là cả một đời cũng không thể bái nhập Tử Vân Phong, trở thành vị kia Hứa Phong chủ tọa kỵ. Các vị, vừa rồi ta đã nói, ta Tử Vân Phong không thu tọa kỵ, cho nên chư vị liền mời ai về nhà nơi a? Tiểu Hắc nhìn về phía chúng yêu, đem trước lời nói lại lần nữa thuật lại một lần. Ngươi có thể đại biểu Hứa Phong chủ sao? Một ngày không nhìn thấy Hứa Phong chủ, chúng ta là sẽ không rút đi. Nói Tử Vân Phong không thu linh sủng, vậy ngươi lại là cái gì? Ngươi không phải là sợ chúng ta bái nhập Tử Vân Phong sau, địa vị của ngươi tràn ngập nguy hiểm à? Chính là, liền ngươi đều có thể làm linh sủng, chúng ta dựa vào cái gì không thể? Có yêu tộc kháng nghị nói, ta đương nhiên là linh nô à, chẳng lẽ các ngươi không biết rõ ở bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho. Tiểu Hắc tận tình khuyên bảo nói, các vị, ta chỉ là một cái linh sủng, nếu không phải chủ nhân bằng giao, ta sao lại dám tới khuyên các ngươi trở về? Các ngươi dạng này đợi chút nữa đi cũng không được chuyện, nếu không các ngươi về trước đi, đợi đến Tử Vân Phong hữu chiêu thu tọa kỵ linh sủng tin tức truyền ra, các ngươi lại tới xếp hàng, như thế nào? Kia chẳng biết lúc nào tuyển nhận tọa kỵ. Có yêu tộc hỏi thăm, nhìn nó kia mong đợi bộ dáng, liền có thể biết nó đã không kịp chờ đợi muốn trở thành Hứa Phong chủ tọa kỵ. Lương tựa đại thụ tốt hóng mát, mà Hứa Phong chủ cây này có thể là phi thường thô a. Ta làm sao biết, chủ nhân nhà ta liền không có tuyển nhận tọa kỵ dự định. Tiểu Hắc nội tâm có chút phát điên, nhưng ngoài mặt vẫn là ung dung thản nhiên, trên mặt ý cười nói, các ngươi đi về trước đi, có tin tức nhất định trước tiên thông tri các ngươi. Có không ít yêu tộc bị nói ý động, dù sao nhìn địa bộ này, Tử Vân Phong khả năng thật tạm thời không khai thu tọa kỵ, bọn chúng như thế đợi chút nữa, cũng là uổng phí công phu, không bằng đợi đến có tin tức xác thật, lại tới xếp hàng, đến lúc đó, bằng vào bọn chúng thiên phú, nhất định có thể nhập Hứa Phong chủ mắt. Ngay tại bọn chúng chuẩn bị rời đi lúc, một đạo hơi có vẻ không vui thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái khác yêu tộc, Hứa Phong chủ không thèm để ý, xem như hợp tình lý, có thể chủ nhân nhà ta là cao quý thần thú hậu duệ, đã ở chỗ này sắp xếp lâu như vậy đội, cho dù Hứa Phong chủ không muốn thu tọa kỵ, cũng nên ra gặp một lần a. Tiểu Hắc nhíu mày, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nói chuyện chi yêu, chính là một cái đầu có hai sừng, giá tính bồng bột nữ tử, tên là Nưu Lam San. Nàng không chỉ là tùy tùng, càng là Huyền Vũ Hoàng đạo lữ, tự thân huyết mạch giống nhau không tầm thường, lão tổ là vì Bình Thiên đại thánh. Chương 177, không biết sống chết, ngươi không đủ tư cách. 2. Chương 177, không biết sống chết, ngươi không đủ tư cách. 2. Huyền Vũ Hoàng cũng không ngăn cản, bởi vì đây chính là trong lòng của hắn lời muốn nói. Dù nói thế nào, hắn cũng là thuần huyết di chủng, tương lai tiềm lực vô tận, nếu là thu làm tọa kỵ, tất nhiên sẽ thành rất tốt trợ lực. Hắn đến làm thú cưỡi mặc dù rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng làm sao cũng không phải đập nồi dìm thuyền tiến hành. Nếu là có thể trở thành cái này Hứa Dương tọa kỵ, tương lai đợi đến hắn chứng đạo thành tiên, chính mình hành động hôm nay, không những sẽ không bị chế nhạo, ngược lại sẽ bị tán dương. nhưng nếu như liền mặt của đối phương đều không có gặp, bị một cái bình thường Hà Ly tùy ý đuổi, chờ hắn trở lại yêu tộc, sợ là sẽ phải bị ngàn người chỉ trỏ, Huyền Vũ nhất tộc càng là sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, bị tất cả yêu tộc chế nhạo bọn hắn Huyền Vũ liền cho người làm tọa kỵ tư cách đều không có. Hắn hiện tại đã một chân dẫm tại bên vách núi, không thể lại sau này lùi nửa bước. Duy nhất giải pháp chính là Hứa Dương ra mặt, đem hắn thu làm tọa kỵ. Dù sao có chân võ tiên đế cái này ví dụ phía trước, nghĩ đến hẳn là sẽ không đụng phải tự dưng được mạng, đại gia cũng biết lý giải cử động của hắn. Xin hỏi là chủ nhân nhà ta để ngươi xếp hàng sao? Tiểu Hắc vẻ mặt không hiểu đấu, nhìn về phía Huyền Vũ Hoàng, hỏi. Không phải, là chủ nhân nhà ta chủ động tới nơi này xếp hàng. Như Lam San Chen miệng nói. Đã không phải chủ nhân nhà ta yêu cầu ngươi đến xếp hàng, vì sao hắn muốn đi qua thấy chủ nhân nhà ngươi? Chẳng lẽ liền bởi vì chủ nhân nhà ngươi là thuần huyết di chủng, huyết mạch cao quý? Đừng làm cười, chủ nhân nhà ta trong mắt xưa nay liền không có cái gì huyết mạch phân chia. Thần thú, yêu thú, căn bốn là không có gì khác nhau, chủ nhân nhà ta nói không thu tọa kỵ, liền không thu tọa kỵ, không có khả năng bởi vì ngươi là cái gọi là thần thú đời sau, liền phá lệ. Nghe ta một lời khuyên, trở về đi, bằng không chỉ có thể là tự tìm khó coi. Tiểu Hắc ngụ ý chính là, ngươi Huyền Vũ Hoàng còn không có lớn như vậy mặt mũi, có thể khiến cho chủ nhân nhà ta tự mình đến gặp ngươi. Đương nhiên, vì không cho chủ nhân gây phiền toái, nó đây là thu nói, nếu không nó đều trực tiếp chỉ vào Huyền Vũ Hoàng cái mũi mắng. Một cái củ tỏi con rùa, trang cái gì trang, chỗ nào mát mẹ chỗ nào đợi đi. Mà lúc này, không ít yêu tộc nghe được Tiểu Hắc lời nói, vẻ mặt rất là đồng ý, nếu như Hứa Phong chủ thật nhìn trọng huyết mạch, chỉ bằng Tang Bưu cái này thường thường không có gì lạ đại Hà Ly, là căn bản không có tư cách trở thành Hứa Phong chủ linh sủng. Vừa nghĩ như thế, nội tâm của bọn nó lập tức dễ chịu rất nhiều. Dù sao ngay cả cái này Huyền Vũ Hoàng đều không thể thấy Hứa Phong chủ một mặt. Cái này để bọn chúng không khỏi nghĩ muốn cảm thán một tiếng, Hứa Phong chủ thật sự là đối xử như nhau a. Trái lại Huyền Vũ Hoàng cùng tùy tùng của hắn, sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, Huyền Vũ Hoàng còn tốt một chút, chỉ là sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, mà tùy tùng của hắn thì là sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiểu Hắc, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, một bộ muốn ăn Tiểu Hắc giữ tận bộ dáng. Làm càn, chỉ bằng ngươi cái này huyết mạch bình thường Hà Ly, cũng dám nói bừa nhà ta chủ thượng. Nếu không phải xem ở Hứa Phong chủ trên mặt mũi, ngươi bây giờ đã biến thành một cỗ thi thể. Nhanh chóng trở về bẩm báo Hứa Phong chủ, liền nói chủ nhân nhà ta Huyền Vũ Hoàng muốn bái nhập Tử Vân Phong, muốn trở thành tọa kỵ của hắn. Huyền Vũ Hoàng một đám tùy tùng đều có chút chịu không được từ gia chủ người bị như vậy khinh thị, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Tiểu Hắc. Dù sao từ xưa đến nay, nếu là có thần thú hoặc là cái khác cường đại yêu tộc chủ động tới ném, nhân tộc đều sẽ lấy tối cao lễ tiết đại chi, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ lãnh đạo. Tính toán, các ngươi yêu chờ liền chờ tại cái này a, cái khác yêu tộc tất cả giải tán đi. Tiểu Hắc khoát tay áo, không có rảnh cùng đồ đần nói mỏ, nó còn phải trở về nuôi Thiên Điêu đại nhân. Kia thật đúng là vị tiểu tổ tông. Cho dù nó ở một bên nhìn xem, linh điền vẫn là bị hắc không nhẹ. Nó không tại thời gian dài như vậy, hiện tại linh điền không chừng thành bộ dáng gì. Có thể cứu một điểm là một điểm a. Dừng lại, ai bảo ngươi đi? Một cái tùy tùng ngữ khí điểm như nói. Bọn hắn rất không quen nhìn Tiểu Hắc cái này chết ra, rõ ràng chỉ là một cái Hà Ly, dáng vẻ lại biểu hiện được cùng chân long thần hoàng dường như, đối chủ nhân của bọn hắn lại một chút tôn kính đều không có, loại hành vi này tại yêu tộc sẽ bị xem như phạm thượng điển hình, sẽ bị đương chúng xử tử, gian đe. Thật sự là khuôn mặt tươi cười cho nhiều. Tiểu Hắc trở lại nhìn một cái, khinh thường quét mắt nói chuyện tùy tùng, ngay sau đó quay người lại, trực tiếp bước vào Thanh Minh Tông bên trong sân môn, tại chỗ làm lên mặt quỷ, khiêu khích nói, ta liền đi, các ngươi làm gì được ta, có bản lĩnh tiến đến đánh ta à? Còn đem nơi này làm yêu tộc đâu, có thể hoành hành không sợ. Nó chủ nhân thật là Tử Vân Phong Hứa Phong chủ, mới không quen lấy bọn này ngu xuẩn. Người muốn chết. Có tùy tùng nhịn không được, trong lòng kìm nén lửa giận muốn một mạch tung ra đến, sát cơ lộ ra, hướng phía Tiểu Hắc phóng đi. Đừng tổn thương nó tính mệnh. Huyền Vũ Hoàng mặt không biểu tình, dặn dò nói, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, dù sao cũng là chủ nhân linh sủng, nếu là giết nó, chỉ sợ không tốt lắm bằng dao. Đương nhiên, đợi đến hắn trở thành tọa kỵ về sau, khẳng định sẽ thuyết phục chủ nhân, đem cái này Tang Bưu cho ném bước bỏ, một cái Hà Ly, cho dù là dáng dấp lớn một chút, chiến lực cũng có hạn, căn bản không thể là vì chủ nhân cung cấp càng nhiều trợ lực, chỉ sẽ trở thành chủ nhân bưng hữu. Hắn có tự tin, có thể trợ giúp chủ nhân đạt tới chân võ tiên đế cao như vậy độ, không, thậm chí vượt qua chân võ tiên đế đều có thể làm được, chỉ cần chủ nhân có thể nghe hắn khuyên can. Thật sự cho rằng Bưu gia ta sợ ngươi a, cho lão tử ngồi xuống. Tiểu Hắc không sợ hãi chút nào hướng phía người theo đuổi kia vung lên móng vuốt, không biết sống chết. Tùy Tùng châm chọc nói, hắn vươn tay hướng phía Tiểu Hắc chụp tới, uy áp mạnh mẽ phóng thích, pháp lực dâng trào, yêu khí mạnh mẽ bắn ra. Hắn đồng dạng cũng là dị chủng trời sinh, nhưng bởi vì thể nội có chân long huyết mạch, mặc dù rất mỏng manh, nhưng lại tự cao cao quý, yêu quái tầm thường căn bản không bị hắn để ở trong mắt, huống chi là Tiểu Hắc dạng này đại Hà Ly. Hắn có tự tin, chính mình có thể dễ như trở bàn tay đem Tiểu Hắc tóm vào trong tay. Thật là tiếp theo một cái chớp mắt, một màn kinh người đã xảy ra. A Tùy Tùng một tiếng hét thảm, ngã rơi xuống đất, hắn ôm mình cánh tay, liền cùng tôm đồng dạng, co do thân thể, sắc mặt trắng bệch, dường như cánh tay tại vừa rồi đối bính bên trong vỡ vụn. Đây là có chuyện gì? Tang Bưu đại ca thắng. Hắn không phải liền là một cái Hà Ly sao? Không ít yêu tộc cũng không rời đi, bọn hắn lưu lại muốn xem náo nhiệt, kết quả liền thấy tình cảnh vừa nãy, trên mặt không khỏi lộ ra rung động vẻ mặt, ánh mắt trợn thật lớn. Các ngươi đều xem nhẹ Duka, người ta tại Tử Vân Phong cầm cực phẩm linh vật coi như ăn cơm, chiến lực làm sao lại yếu? Có yêu tộc trong giọng nói đều là hâm mộ. thật coi bưu ra ta ăn không nhiều ngày như vậy địa linh của ta. Tiểu Hắc lắc móng vuốt, khinh miệt nhìn về phía hắn, chẳng thèm ngó tới nói, liền ngươi dạng này, còn dám học yêu nói dọa, về nhà luyện thêm mấy năm à? Lập tức, nó một cước đá ra, đại lực xuất kỳ tích, đem người theo đuổi này như cũ nát bóng ra đồng dạng, đã phải Huyền Vũ Hoàng bên người, quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi quả thật không tệ, nhưng ngươi không đủ tư cách trở thành Hứa Phong chủ tọa kỵ. Huyền Vũ Hoàng vẻ mặt đạm mạc, mở miệng nói. Hắn giơ tay lên, một cỗ lăng liệt khí cơ trực tiếp đem Tiểu Hắc cho khóa chặt. Ông, cả phiến tiên địa giống như là bị định trụ đồng dạng. Tiểu Hắc chỉ cảm thấy có vô tận nước nặng áp chế ở trên người của nó, cũng ngăn chặn mũi miệng của nó, để nó hô hấp khó khăn. DS, 4000 chữ, 2 chương hợp nhất. Chương 178, nói không giết ngươi, liền không giết ngươi. Chương 178, nói không giết ngươi, liền không giết ngươi. Đầu tiên, ta không phải tọa kỵ, ta là tọa kỵ tọa kỵ. Tiếp theo, ngươi có ma bệnh à? Chủ nhân đều nói không thu tọa kỵ, ngươi còn muốn trông mong đuổi tới làm thú cưỡi, ta có thể hiểu được ngươi muốn ôm bắp đuổi quyết tâm, nhưng đuổi không cho ôm, ngươi cũng không thể dùng sức mạnh à? Tiểu Hắc thừa dịp miệng mũi không bị hoàn toàn ngăn chặn, còn có thể nói chuyện, nhìn về phía Huyền Vũ Hoàng, không sợ nói, ngươi làm như vậy, ngươi biết sẽ là hậu quả gì sao? Bản hoàng không sẽ giết ngươi, chỉ là giáo dục ngươi một phen, nếu không chỉ bằng ngươi tính cách này, tất nhiên sẽ vì chủ nhân dẫn xuất tai họa. Huyền Vũ Hoàng ánh mắt bên nễ, thản nhiên nói, hai chúng ta đến cùng ai sẽ dẫn xuất tai họa a? Còn có ai là ngươi chủ nhân a? Chủ nhân nhà ta có thể chưa bao giờ thu ngươi làm tọa kỵ. Mà thôi, đã đạo lý giảng không thông, vậy thì để cho người a. Người tới đây mau, Tử Vân Phong Linh sủng tang bưu chịu khi dễ. Tiểu Hắc gân cổ lên, kêu cứu. Cái này không thể trách nó, ai bảo cái này Huyền Vũ làm việc quá mức ngang ngược càn rỡ, nó cũng chỉ có thể để cho người dạy một chút nó như thế nào làm yêu. Bên trong sân môn, nghe được động tĩnh sau, trong nháy mắt liền bay ra 7-8 người, 7 gã chấp sự, còn có một gã hóa thần cảnh trưởng lão. Khi bọn hắn nhìn thấy Hứa Phong chủ Linh sủng tang bưu lại bị Huyền Vũ Hoàng cho trấn áp, mặt một chút liền trầm xuống. Trưởng lão không nói hai lời, thi triển pháp lực cứu Tiểu Hắc, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Huyền Vũ Hoàng nói, các hạ, cái này là ý gì? Hứa Phong chủ vừa đột phá, liền có yêu tộc đối với hắn linh sủng độc thủ, loại hành vi này không thể nghi ngờ là không đem Hứa Phong chủ để vào mắt, có thể coi là trắng trợn khiêu khích. Nó làm việc quá phép lối, lại dám khinh thị tại chủ nhân nhà ta. Chủ nhân nhà ta mong muốn bái nhập Tử Vân Phong, trở thành Hứa Phong chủ tọa kỵ, có thể cái này Hà Ly lại không nguyện ý hướng Hứa Phong chủ bẩm báo. Chủ nhân nhà ta chính là thần thú hậu duệ, tại yêu tộc địa vị tôn quý, ngàn dặm xa xôi chạy đến, muốn trở thành Hứa Phong chủ tọa kỵ, các ngươi nhân tộc có thể nào vô lễ như thế đối đãi? Một đám tùy tùng nhao nhao lên tiếng trách cứ Tiểu Hắc tội ác, mong muốn ác nhân cáo trạng trước, nói xấu Tiểu Hắc. Nhưng vị trưởng lão kia căn bản là không có nghe bọn hắn, mà là nhìn về phía Tiểu Hắc, hỏi, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, đa tạ ơn cứu mạng. Tiểu Hắc hướng phía nên trưởng lão làm thở dài, tiện tay kín đáo đưa cho đối phương một gốc tàn phá ngàn năm phần thiên địa linh vật, xem như tạ lễ. Nó nhìn về phía Huyền Vũ Hoàng, phủi phủi bụi bặm trên người, nói, cuối cùng khuyên ngươi một lần, đi nhanh lên đi, nếu không thật kinh động chủ nhân nhà ta, ngươi cái này Huyền Vũ chỉ sợ muốn biến thành chết con rùa. Nó nói lời mặc dù khó nghe điểm, nhưng trung quy vẫn là ý tốt. Dù sao chủ nhân tính tình cũng không tốt, động một chút lại muốn phạt tộc diệt trại. Cái này Huyền Vũ tuy là thần thú, sắc rùa đen cũng quá cứng rắn, nhưng tại chủ nhân trong tay đoán chừng một chiêu đều sống không qua. Đương nhiên, nó cũng không phải hoàn toàn vì cái này chết con rùa. Chủ yếu hơn còn là bởi vì chủ nhân một câu, không giải quyết được vấn đề, liền giải quyết nó. Cũng chính là nó không muốn bị giải quyết, bằng không đã sớm hô chủ nhân trị một chút cái này chết con rùa. Ỷ vào thần thú huyết mạch, đặt cái này cao cao tại thượng, liền nó cái này lớn cơ bá Hà Ly đều không để vào mắt. Vị trưởng lão này, ngươi có nghe hay không, cái này Tang Bưu lại nói chủ nhân nhà ta là chết con rùa. Hắn ỷ vào Tử Vân Phong Linh sùng thân phận, như thế làm sằng làm bậy, chẳng lẽ ngươi an vị xem mặc kệ, tùy ý nó hủy hoại Hứa Phong chủ thanh danh sao? Chủ nhân nhà ta chính là thần thú hậu duệ, mà cái này Tang Bưu bất quá là một cái nho nhỏ Hà Ly, cả hai chênh lệch có thể so với trời vực, nhưng nó lại dám nhục mạ chủ nhân nhà ta, cái này hợp lý sao? Một đám tùy tùng nghe được Tiểu Hắc lời nói, lập tức nổi trận lôi đình, tức giận mọc lan tràn, hận không thể lập tức ra tay, đưa nó cho chụp chết tại chỗ, mới có thể hạ giận. Rất Hà Ly a. Trưởng lão vô điều kiện đứng tại Tiểu Hắc bên này, dù sao những ngày này, hắn cùng cái này Tang Bưu tiếp xúc không ít, căn cứ hắn hiểu, cái này Tang Bưu nếu là không có Hứa Phong chủ đồng ý, khẳng định không dám hành sự như vậy. Tang Bưu đại biểu cho Hứa Phong chủ, Hứa Phong chủ đại biểu cho Thanh Minh Tông tương lai. Duy trì liền xong rồi. Lời nói ẩu nhưng cũng có lý, đã Tang Bưu không truy cứu các người, vậy các ngươi cũng nhanh chút đi thôi, đừng chắn ở trước sơn môn muốn bận. Hóa thần cảnh trưởng lão liếc nhìn Trung Yêu, trầm giọng nói, không nhìn thấy Hứa Phong chủ, bản hoàng là sẽ không rời đi. Huyền Vũ Hoàng vẻ mặt âm trầm như nước. Hắn không nghĩ tới ngay cả cái này Thanh Minh Tông trưởng lão, thân làm nhân tộc, lại cùng cái này Tang Bưu như thế vô lễ. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể xin các ngươi rời đi. Hóa thần cảnh trưởng lão không phải nuông chiều cái này Huyền Vũ Hoàng, nghiêm ngặt tuân theo Hứa Phong chủ ý chí, muốn đem cái này Huyền Vũ Hoàng đưa ra ngoài bàn dặm. Vâng, kinh khủng uy áp bộc phát, cuồn phong trong tay áo phồng lên, quét sạch trời cao, như rồng quyển đang cuộn trào mãnh liệt lan lộn, nhường ở đây không ít yêu tộc tâm thần hãi nhiên. Hóa thần cảnh nhân vật toàn lực ra tay, đồng dạng yêu tộc thật đúng là không cách nào kháng trụ. Tại Huyền Vũ Hoàng sau lưng, không ít tùy tùng bị cỗ này gió thổi ngã trái ngã phải, mặc cho bọn hắn vận chuyển pháp lực ngăn cản, lại là vô dụng, mắt thấy liền bị thổi bay hướng không trung. Hắn không có ý định thương tới bọn này yêu tộc, chỉ là muốn sử dụng thần thông đem bọn này yêu tộc cho đưa đến Thanh Minh Tông biên giới bên ngoài. Bản hoàng nói, không nhìn thấy Hứa Phong chủ, bản hoàng là sẽ không rời đi. Huyền Vũ Hoàng ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Thanh Minh Tông, bất quá là phàm tục thế lực, hắn căn bản không để vào mắt, duy nhất kính ý chỉ có chủ nhân một người. Bởi vậy tại vị này Hóa Thần cảnh trưởng lão lựa chọn hướng hắn động thủ lúc, hắn nổi giận, ánh mắt bên trong bay lướt đi hai đạo cực hạn quang hoa, chém về phía người này." Phúc. Vị này Hóa Thần cảnh trưởng lão che ngực, không ngừng đấm máu, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. "Thật can đảm, ngươi dám đả thương ta tông trưởng lão?" Còn lại bảy gã chấp sự cầm trong tay pháp bảo, căm tức nhìn Huyền Vũ Hoàng. Bản hoàng bất quá là tại thay chủ nhân giáo huấn hắn một chút, nếu không ngày sau hắn tất nhiên sẽ vì chủ nhân trêu chọc tai họa. Huyền Vũ Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói: "Hắn cảm thấy Thanh Minh Tông tất cả mọi người khả năng đều có vấn đề. Tại phiến tiên địa này, lẽ ra nên cường giả vi tôn, nhưng vô luận là tại cái này tăng yêu, vẫn là những này nhân tộc trên mặt, hắn không nhìn thấy một tia lòng tính sợ. Vạn nhất hôm nay tới không phải hắn, mà là một tôn thánh nhân, như Thanh Minh Tông đám người này vẫn là như vậy qua loa thái độ, sợ rằng sẽ bị thánh nhân lật tay hủy diệt. Hắn nhất định phải thay chủ nhân uốn nắn thái độ của những người này, thuận tiện cũng làm cho chủ nhân nhận thức đến giá trị của hắn." Lời hay khó khuyên muốn chết quỷ, nhìn thấy cái này Huyền Vũ Hoàng lại dám ra tay đả thương Thanh Minh Tông người, nó liền hiểu ra hỏa này tử kỳ đã tới. Cảm nhận được một đạo vô thượng ánh mắt tại nhìn chăm chú nó cơ hồ là số không tấm bị xuống, cúi đầu hèn mọn nhận sai nói: "Chủ nhân, ta hành sự bất lực, xin chủ nhân trách phạt." Chạy trở về phong bên trong, phạt ngươi chép chính mình danh tự 1000 bạc khắp. Một đạo thanh âm bình tĩnh trong hư không vang lên: "Tuân mệnh, chủ nhân." Tiểu Hắc khỏe miệng có chút hiện ra đắng chát, 1000 bạc khắp, kia đến chép tới ngày tháng năm nào? Bất quá cũng phải may mắn, chủ nhân không có cho nó lên phức tạp gì danh tự, nếu như là loại kia bút họa rất nhiều, 1000 bạc khắp, sợ là có thể chép trên nó. Sau đó, Tiểu Hắc liền chân chu chạy trở về Tử Vân phòng, một tia lưu lại quan chiến dục vọng đều không có. Huyền Vũ Hoàng vừa muốn lên tiếng, chợt cảm thấy ngực một buồn bực, kinh khủng uy áp gia tăng hắn thân, trên thân hình như có vạn tòa thần nhạc chấn áp mà xuống, để hắn làm trận liền quỳ. Càng đừng đề cập phía sau hắn kia một đám tùy tùng, tại cỗ uy áp này hạ, bộ dáng càng là thê thảm, nằm dạp trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, xương cốt đều nhanh muốn bị nghiền nát, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. "Mời Hứa Phong chủ thứ tội." Huyền Vũ sở dĩ ra tay tổn thương tông môn trưởng lão, là bởi vì hắn cùng kia tăng điêu cấu kết với nhau làm việc xấu, không muốn hướng ngài bẩm báo Hứa Phong chủ. "Ta Huyền Vũ, nguyện trở thành ngài tọa kỵ, bái ngài vì chủ nhân, vĩnh viễn không phản lại." Huyền Vũ Hoàng miệng bên trong răng tại sắp bị nghiền nát, hắn cố nén thống khổ, gian nan mở miệng nói. Giờ này phút này, nội tâm của hắn đã sợ hãi tới cực điểm, cái này Hứa Dương chỉ dựa vào một đạo thần niệm, liền áp chế đến hắn muốn sống không được muốn chết không xong, kia chân thân chiến lực nên đạt tới loại nào kinh khủng tình trạng, khó có thể tưởng tượng, khó mà đánh giá. "Ngươi không phải muốn trở thành bản tọa tọa kỵ, ngươi chính là sợ. Mà thôi, nhiều lời vô ích, ngươi đã làm tổn thương ta tông trưởng lão, bản tọa cũng nên vì hắn lấy điểm công đạo." Dứt lời, hư giữa không trung thoải mái lên kinh khủng gợn sóng, một cái che đậy thiên địa đại thủ từ trong hư không rơi xuống. Bàn tay lớn kia lượn lờ lấy bánh bánh thần uy, giống như tràn ngập vô cùng vô tận biến hóa, uy năng khó lường. Mỗi ngón tay đều so sơn phong còn lớn hơn, tựa như ngũ chỉ sơn, tất cả yêu ma quỷ quái đều sẽ bị vỡ nát nghiền ép. "Hứa Phong chủ, ta là thành tâm tìm tới a." Theo đại thủ lớn càng ngày càng gần, Huyền Vũ Hoàng cảm giác được âm thầm sợ hãi, thật giống như tử vong gần, khiến nội tâm của hắn không bị khống chế sinh ra tuyệt vọng, thê lương quát. Hắn bản năng mong muốn vận chuyển pháp lực chống cự, nhưng lại căn bản là không có cách phản kháng, không cách nào tránh thoát, giống như bị vô thượng vĩ lực cho giam cầm, toàn bộ thân hình không cách nào động đậy, thể nội pháp lực liền cùng bị đóng băng ở như thế, thiên phú thần thông đều không thể vận dụng. "Hứa Phong chủ, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi chỉ cần buông tha ta cam đoan về sau vòng quanh Thanh Minh Tông đi." Huyền Vũ Hoàng vẻ mặt sợ hãi, cầu xin tha thứ không ngừng. Hắn thật sai không hợp thói thường, tự cho là thần thú hậu duệ, Hứa Dương hẳn là sẽ vui vẻ đem hắn thu làm tọa kỵ, căn bản không ngờ tới đối phương liền cùng kia Tang Bưu nói như thế, yêu thú thần thú trong mắt hắn, căn bản không có khác nhau. "Ngươi không có thể giết ta, ta đại gia chính là Huyền Vũ đại thánh." Tại tử vong uy hiếp hạ, Huyền Vũ Hoàng rốt cục vẫn là chuyển ra chỗ dựa của mình. "Bản tọa không có ý định giết ngươi." Hứa Dương phá thiên hoang đáp lại một câu. Nhưng mà Huyền Vũ Hoàng còn đến không kịp cao hứng. "Vâng." Như thần nhạc giống như đại thủ lớn, trực tiếp đem hắn sát rùa đen ngay tiếp theo nhục thân, bao quát một đám tùy tùng, cùng một chỗ bị nghiền nát thành thịt nát, chỉ có một đạo yếu đuối hư ảnh lưu lại, chính là Huyền Vũ Hoàng thần hồn. Hắn thấy thời cơ bất ổn, vừa định trốn vào hư không, lại bị đại thủ một phát bắt được, dây ruột đều không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nhét vào một cái bình ngọc bên trong. "Bản tọa nói không giết ngươi liền không giết ngươi, giữ lại ngươi một đạo thần hồn, để nhà ngươi đại gia đến chuộc a." Hô hô một hồi gió lớn ảo ạt mà qua, đại thủ ấn biến mất trong hư không, thật giống như trước đó phát sinh mọi thứ đều là ảo ảnh trong mơ. Bất quá, tại biến mất trước đó, một bình đan dược theo trong hư không rơi xuống tại nên trưởng lão trước người. Trưởng lão ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hư không, ngược lại nhìn về phía trước người đang ăn dược, cầm lấy xem xét, đôi mắt lập tức thả lên ánh sáng, không lo được thương thế, kích động không thôi ho khan, đúng là độ thần đan. "Bản trưởng lão phá cảnh có hy vọng, phá cảnh có hy vọng a." Đa tạ Hứa Phong chủ ban thưởng đan. Nên trưởng lão cảm kích quỳ rạp xuống đất, hướng phía đại thủ ấn biến mất phương hướng cuốn quýt dập đầu. Bên cạnh bảy vị chấp sự đang nghe Hứa Phong chủ lại cho trưởng lão đặc biệt chân quý quý giá, có thể trợ lực hóa thần cảnh cường giả cực tỷ lệ lớn đột phá một cái tiểu cảnh giới độ thần đan lúc, bọn hắn không khỏi toát ra vẻ hâm mộ, đều hận không thể mới vừa rồi bị Huyền Vũ Hoàng đả thương chính là bọn hắn. "Thanh Minh Điện, Nghiệt Đồ, ngươi thế nào?" "Không có việc gì, vừa mới phân thần." Hứa Dương giải thích nói. "Ân." Cơ Hồng Loan nhíu mày lại. "Sư tôn, tu hành công pháp về sau, tu vi có phải hay không tăng trưởng nhanh hơn?" Hứa Dương nói sang chuyện khác, ngậm miệng. "Đoét, không cẩn thận liền viết nhiều, 3300 chữ, cua cua đại gia tặng lễ vật, thương các ngươi ủ, tăng thêm tiến độ, 11000, 13000." Chương 179, Hồng Loan chịu thua, tiên táng chi địa chương 179, Hồng Loan chịu thua, tiên táng chi địa 2 canh giờ. Sắp trời dần dần muộn, tại mặt trời lặn dư mi làm nổi bất hạng, trong sáng nguyệt thỏ đúng là khắc đỏ. Thanh Minh hậu điện. Cơ Hồng Loan mỹ mắt nhắm chặt, gương mặt xinh đẹp đỏ bên trong thấu bạch, một bộ yếu đuối dường như liễu bộ dáng, cùng trước đó cái kia bá đạo cố chấp sư tôn hình tượng một trời một vực. Hứa Dương đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng, nói: "Sư tôn, kia môn công pháp Cơ Hồng Loan lông mi run run, muốn giơ chân lên đạp cái này nhiệt độ một chút, phát hiện chân cùng rót chỉ đồng dạng, nhấc cũng không ngẩng lên được." Do dự một lát, nàng tiếng như muỗi vo ve nói: "Kia môn công pháp, vi sư tu điều này đại biểu lấy nàng đã hoàn toàn phục mềm nhũn. Cái kia sư tôn vừa rồi vì cái gì không nói thật, nói dối không thể được, đồ nhi nhất định phải thật tốt trừng phạt ngươi." Hứa Dương làm bộ liền phải kéo Cơ Hồng Loan. "Sai, vi sư sai, giải thích với ngươi." Cơ Hồng Loan bị cưỡng ép lôi dậy, toàn thân giật mình, hoảng đến hoa dung thất sắc. "Xin lỗi, nếu là quả dụng, sao còn muốn đổ nhi làm gì? Ngươi không phải ta đổ nhi, ngươi là ta Hứa Lang, ngoan ngoan lang quân, hôn hôn lang quân." Cơ Hồng Loan bưng lấy Hứa Dương mặt nhẹ mổ một chút, liền cùng cái quan tâm tiểu tức phụ dường như, ngựa khí rất là hiền lành. "Được thôi, tiểu Hồng Loan, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Hứa Dương nắm nuốt cằm của nàng, tại nàng chạm nam sắc son phấn bên trên ba một chút. Kinh nghiệm mấy ngày, hắn rốt cục hoàn toàn nắm giữ chủ quyền. "Về Tử Vân phòng a, ta muốn nghỉ ngơi." "Ân, tiểu Hồng Loan, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày mai lại đến." "Ngày mai không được." "Kia từ nay trở đi." "Cũng không được, nếu không chờ tới Lục Mạch đại bỉ ngày ấy rồi nói sau." "Được thôi, đều tùy ngươi, ai bảo ngươi là nương tử của ta đâu." Chờ Hứa Dương sau khi rời đi, hô, Cơ Hồng Loan thở một hơi dài nhẹ nhõm, méo méo lông mày, vẻ mặt hối tiếc không thôi. "Bản tôn thật tốt, vì sao muốn tu môn công pháp kia, tuy nói tu vi tăng trưởng, nhưng bản tôn tốt như cái gì đều ném đi cái này nhiệt độ quả thực ghê tởm, không được, bản tôn không thể lại lãnh đạm tu hành." Cơ Hồng Loan trong lòng âm thầm quyết tâm, sau đó thực sự không kiên trì nổi, mí mắt khép kín, nặng đã ngủ say. Một lát sau, Tiểu Hoa rón rén đi vào đại điện. Tại sau lưng nó còn đi theo vẻ mặt bất đắc dĩ Cơ Tịch Dao. Nàng cảm giác vị này Hồng Loan tỷ tỷ phòng nàng thực sự phòng quá độc ác, quả thực là kín không kẽ hở, không có kẽ hở. Một khi cái này Hứa Dương đến tông chủ phòng, đối phương liền sẽ phái Tiểu Hoa trừ nàng, dài đến 3-4 canh giờ, lại tiếp tục như thế, nàng đều gần thành Tiểu Hoa linh sủng. Hứa Dương khống chế thần hồng, hướng Tử Vân Phong bay vút đi. Bay lượn quá trình bên trong, ánh mắt lấp lóe, tại nghĩ một vài sự việc. Tại nguyên tắc bên trong, kia Tiêu Diệp bị trục xuất Thanh Minh tông sau, không lâu liền thu được một cái cơ duyên to lớn, cơ duyên kia tên là Tinh môn, có thể thông qua nên Tinh môn, đi hướng trong truyền thuyết Vân Mộng tiến cảnh, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới chênh lệch 30 lần, nói cách khác, ở bên trong tu hành một tháng, bên ngoài mới trôi qua một ngày, này các loại bảo vật, ta là khẳng định phải đạt được. Cơ duyên kia nơi ở, là một chỗ cổ di tích, nguyên tắc bên trong miêu tả thì là tiên táng chi địa, có không biết bao nhiêu truyền thừa tiềm ẩn trong lòng đất, chưa từng bị khai quật, đương nhiên, bên trong không thiếu thực lực kinh khủng dân bản địa, đều là tiên nhân còn sót lại huyết mạch, thậm chí còn có đại thừa cảnh cường giả, có thể nói nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Mà chỗ kia cổ di tích có một khối địa đồ tại cái này Huyền Vũ Hoàng trên thân, tại một lần trong giao chiến, bị kia Tiêu Diệp thừa cơ trộm đi mảnh đất kia, biểu đồ mặt là địa đồ, nhưng kỳ thực lại là mở ra tinh môn chìa khóa, nhưng ta vì cái gì không có ở cái này Huyền Vũ Hoàng trên thân tìm tới mảnh đất kia đồ? Chẳng lẽ Hứa Dương trầm ngâm một lát, nghĩ đến hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất là Huyền Vũ Hoàng địa đồ là về sau đạt được. Loại thứ hai khả năng thì là hắn địa đồ đến từ Huyền Vũ Đại Thánh. Đương nhiên, bất luận là cái nào loại khả năng, hắn cũng phải thu được khối địa đồ này, bởi vì cái kia đạo tinh môn đối với hắn rất trọng yếu, nếu là có thể ở trong đó tu hành, có thể tiết kiệm mất không ít thời gian, làm hắn tu vi phi tốc tăng trưởng. Mà chỉ có đủ thực lực mới có thể thấy rõ phiến thiên địa này. Ngay từ đầu, Hứa Dương đơn thuần coi là đây chỉ là trong sách thế giới, hắn chỉ cần đem cái kia nhân vật chính Tiêu Diệp giải quyết, liền vạn sự thuận lợi. Nhưng khi hắn nhìn thấy lôi chỉ bên trong cỗ kia tiên thể về sau, nhường trong lòng của hắn không khỏi bị kín một tầng bóng ma. Tại nguyên tắc bên trong, nhân vật chính đã từng xâm nhập qua kiếp vân, đi lấy kia lôi kiếp dịch, nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua kia thần bí trong ao đá có cái gì tiên thể trong suốt thấy đấy. Cho nên phương thế giới này vẫn là trong sách thế giới, hoặc là nói, sách này bên trong thế giới đến cùng xảy ra biến cố gì? Không phân rõ a. Hứa Dương bỗng nhiên ngước mắt, đáy mắt lấp lóe một vẻ u ám, sáng tối chợt trợn. Đột nhiên, hắn thân hình thoát một cái, thể nội khí huyết sôi trào, như sóng lớn vô bờ giống như trào lên hướng hắn thiên linh, dẫn đến hắn có chút choáng váng. Dứt bỏ tôn giả cảnh tu vi, tiểu Hồng Loan sức chiến đấu cũng liền chỉ so với Thanh Nhi mạnh một chút. Không được, lại tiếp tục như thế, không phải tẩu hỏa nhập mà không thể. Lần này là thực sự đi tìm Tuyển Nhi hiểu một hạ độc. Hứa Dương kiệt lực bình định khí tức của mình, nhưng làm thế nào đều khống chế không nổi, thậm chí đều có sôi trào xu thế, lúc này, hắn tăng thêm tốc độ. Trong hư không, một đạo hừng hực quang mang tự chân trời sẽ qua, cơ hồ là trong nháy mắt, liền giáng lâm tại Dương Nguyên Cư trước. Dương Nguyên Cư cánh cửa hở khép. Hứa Dương nuốt nuốt huyệt thái dương, tận lực để cho mình tại nhìn thấy Tuyển Nhi trước đó, bảo trì thanh tỉnh, hắn cất bước đi lên một cấp. Nguyên Cấu Toàn lúc này yên lặng ngồi giường bên cạnh, trên mặt trang dùng, quần áo trên người rất rõ ràng là tỉ mỉ cách đan mặc qua, một bộ yên lặng chờ lương nhân về điểm tính bộ dáng. Kẹt kẹt, cửa bị đẩy ra. Hứa Dương lảo đảo đi đến, cũng không phải là bước chân phù phiếm, mà là khí huyết nghịch tuân ra bố trí. Nguyên Cấu Toàn nhìn thấy nhà mình sư tôn địa bộ này, chỗ nào còn có thể không biết rõ, sư tôn đây là lại trúng độc, hơn nữa lần này chúng độc triệu chứng gần so với lần thứ nhất muốn nhẹ một chút. Nàng đội vàng đi lên trước, mong muốn bịn nhà mình sư tôn. Kết quả Hứa Dương khi nhìn đến nàng đến về sau, cả người trực tiếp ngược trên thân nàng. Sư tôn, ngài lần này thật sự là chúng độc rất sâu à, may mắn Đồ Nhi đã sớm chuẩn bị nguyên khấu toàn ôm Hứa Dương eo, đem hắn khiêng đến trên giường, bình ổn sắp đặt lấy, đang khi nói chuyện, nàng rất quan tâm tiến đến trước mặt, đưa nàng sớm chuẩn bị tốt vẽ ở trước mắt hắn triển khai. Chỉ thấy họa bên trong có trong sáng mặt trăng bên trong có một mặt trăng ngoài có thỏ ngọc đang truy đuổi đùa giỡn, nháo nháo, đi vào một gốc cây đào hạ, trên cây kết lấy hai ba cái linh đảo, hòa hợp tiết khí, chán phóng trắng mướt quang trạch. Sư tôn, Đồ Nhi vẽ họa đẹp không? Đẹp mắt Hứa Dương thần thức đã mơ hồ không rõ, mắt thấy liền phải ngất đi, đột nhiên, trong tranh đi ra một cái bạch tí tiên tử, nàng dung mạo thanh lãnh, khí như ưu lan, nàng tự mặt trăng phiêu nhiên đi đến, đưa tay tự trên cây hái xuống một quả linh đảo, đưa tới trước người hắn. Hắn theo bản năng tiếp nhận, há mồm cắn một cái, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, răng môi lưu hương. Linh đảo liền cùng thành tinh dường như, nhẹ nhàng run một cái, nhưng cũng không thoát đi. Qua không biết rõ bao lâu, Hứa Dương ánh mắt thanh minh chút, từ chối bạch tí tiên tử đưa tới linh đảo, nhìn trước mắt phí hết nửa ngày thời gian Tuyển Nhi, thuận tay đưa nàng bên thai tóc xanh ôm đi lên, ôn nhu nói, Tuyển Nhi, vất vả ngươi không khổ cực. Nguyên Cấu Toàn còn nghĩ ngưng anh một chuyện, nghe nói tu vi càng cao, càng không dễ dàng ngưng anh, mà sư tôn hiện tại cũng đã phá hư cảnh, lại không ngưng anh, đợi đến sư tôn đại thừa, cơ hội liền càng thêm mong manh. Chương 180, ưa thích sư tôn, Thanh Nhi nghĩ ngươi. Chương 180, ưa thích sư tôn, Thanh Nhi nghĩ ngươi. Chẳng lên ngọn liễu. Giờ tí, Hứa Dương ôm tinh tế vòng eo, nghiêng người tại trên gương mặt hôn một chút, Tuyển Nhi, mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút à. Lớn Đồ Nhi tuy nói kiếm hỏa song tuyệt, nhưng dù sao chỉ là ngưng ánh cảnh, hòa đạo có thể duy trì hai canh giờ đã đúng là không dễ. Hắn thông qua nuốt tiên trong hòa đạo, đem tự thân chối chúng độc trốn thoát hơn phân nửa. Khí tức không còn táo bạo, thần thức cũng thanh minh rất nhiều. Sư tôn, nhường Đồ Nhi hoán một chút, chỉ cần một hồi liền tốt. Nguyên Khấu Toàn nằm tại Hứa Dương trong ngực, khí tức có chút suy yếu, rõ ràng là hình lục giác chiến sĩ, lại có một loại liễu rủ trong gió cảm giác. Đây rõ ràng là tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu là lại tiếp tục, sợ rằng sẽ hang quá hóa dở, chẳng những sẽ không thu hoạch được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ đả thương thân thể. Tuyển Nhi có thể không thương tiếp chính mình, nhưng hắn làm là sư tôn lại không thể ngồi hưởng phúc. Hứa Dương đầy mắt nhu tình, nhéo nhéo đại đồ đệ thổi qua liền phá khuôn mặt, vi sư để ngươi nghỉ ngơi, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Nguyên Khấu Toàn gương mặt bên trên thêm ra một vẻ như có như không đường đỏ, nàng cảm giác hiện tại sư tôn không giống như là sư tôn, mà là một vị ôn nhuận lang quân, một cái hoàn mỹ lang quân. Nàng ngước mắt nhìn về phía nhà mình sư tôn, lông mi nhẹ nháy, khẽ hé môi son nói, sư tôn, Đồ Nhi thật vẫn được dường như để chứng minh chính mình. Nàng dáng chống đỡ lấy liền phải đứng dậy, nhưng lại bị Hứa Dương cho cưỡng ép ấn trở về. Nghe lời, vi sư chẳng lẽ còn có thể không rõ ràng ngươi hỏa đạo có thể kiên trì bao lâu? Hứa Dương ngữ khí liền cùng dỗ tiểu hài dường như. Nghe vậy, Nguyên Khấu Toàn cũng không có tiếp tục kiên trì, nàng ngoan ngoãn nằm tại Hứa Dương trong ngực, đầu chóng mặt, không biết do nghĩ như thế nào, Phá Thiên Hoang dùng giọng nũng nịu, đối với nhà mình sư tôn thanh âm mềm nu nói, sư tôn, ngươi có thể hay không cho Đồ Nhi kể chuyện xưa? Được à, vi sư liền kể cho ngươi lão hòa thượng cố sự. Lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái lao hòa thượng rất nhanh. Tại Hứa Dương êm thai nói cố sự bên trong, Nguyên Khấu Toàn nhắm mắt lại, đã ngủ say. Hòa đạo thật sự là quá hao phí tinh thần, lại thêm Hứa Dương thôi miên đại pháp, Nguyên Khấu Toàn rất khó không ngủ mất. Chỉ là đang ngủ lấy về sau, Nguyên Khấu Toàn ngập ngừng nói môi, dường như tại nói mê, ta rất thích sư tôn, ta siêu cấp ưa thích sư tôn, ta muốn cho sư tôn sinh một đôi nữ, tốt nhất là Long Phượng thai, ta phải nỗ lực tu hành, sư tôn đại thừa, ta phá hư, ta muốn cả một đời đều hầu ở sư bên tôn thân. Hô hô, mặc dù nói rất nhỏ giọng, nhưng Hứa Dương nghe được lại quá là rõ ràng. Hắn cẩn thận ngắm nghĩa đại đồ đệ có chút phiếm hồng gương mặt, đột nhiên hồi tưởng lại trước đó. Tuyển Nhi hỏi hắn nữa thích nam hải vẫn là nữ hải. Hiện tại nhớ lại, Hứa Dương chỉ cảm thấy tim đập dị thường lợi hại, hắn đưa tay méo méo Tuyển Nhi bên hai, nỉ non lẩm bẩm, "Tuyển Nhi, vi sư cũng biết cả một đời hầu ở bên cạnh ngươi." Hứa Dương nhìn đại đồ đệ một hồi, xác nhận đại đồ đệ tiến vào cấp độ sâu giấc ngủ, trong thời gian ngắn tỉnh không được, cái này mới đứng dậy, đem một cái vừa lấy được thánh giai nội giáp sắp đặt tốt, sau đó rời đi Dương Nguyên cư. Đạp đạp đạp. Hứa Dương vừa đi ra Dương Nguyên cư không có mấy bước, thừa dịp ánh trăng, liền phải bay về phía Tử Vân Điện. Hắn bị chúng chi độc, bị hiểu hơn phân nửa, còn lại một chút, tĩnh tâm ngồi xuống liền có thể hóa giải. Nhưng vào lúc này, bên hông đưa tin ngọc giản chấn động một cái. Lúc này, ai sẽ đưa tin cho hắn? Hứa Dương cầm ngọc giản lên xem xét, đúng là Thanh Nhi ảnh chân dung đang nhảy nhót. Hắn ấy mắt lập tức cho thấy mấy phần không hiểu. Thanh Nhi cái này nhỏ hèn nhát thế nào đống nhiên có lá gan liên hệ hắn? Chẳng lẽ lại kéo giúp đỡ? Vẫn là nói nghiên cứu ra dáng long bí kíp. Giấu trong lòng hiếu kỳ, Hứa Dương ấn mở tin tức, Thanh Nhi nhỏ hèn nhát, sư tôn, ngươi giúp xong sao? Thanh Nhi nhớ ngươi. Hứa Dương, cái này đến. Hắn biên tập một đầu tin tức gửi đi hoàn tất, thân hình nhảy lên, trong nháy mắt liền đi tới đảo hoa lâm trước. Lầu các cửa đồng dạng là mở, đèn đuốc sáng trưng. Hứa Dương thấy này thở sâu, bước vào trong lầu các. Vừa bước vào, một vệ thân thể mềm mại đụng vào hắn nghi ngờ. Ô ô ô, sư tôn, Thanh Nhi có thể nhớ ngươi. Tư Đồ Thanh Thanh ôm chặt Hứa Dương, khóc sướt mướt, cái đầu nhỏ tại trong ngực hắn cọ không ngừng. Vi sư cái này không phải đã tới sao? Hứa Dương lộ ra một vệ ý cười, sờ lên đầu của nàng, cương chịu nói. Hừ, ngài đều không nói muốn Đồ Nhi. Tư Đồ Thanh Thanh nâng lên nước nhuận hai con người, màu mắt chiếu đến một tia ai oán, phồng lên cái má, rất giận rất giận. Vi sư sao không muốn Thanh Nhi? Lần trước Thanh Nhi ước là sư tới đây. Hứa Dương nhìn Thanh Nhi cái này vừa tức vừa bất tức bộ dáng, ánh mắt nhắm lại, mở miệng nói, Tư Đồ Thanh Thanh nghe đến đó, đôi mắt co rúm lại mấy phần, đưa tay che nhà mình sư tôn miệng, đỏ mặt nói, lần trước là Đồ Nhi thất sách, nhị sư tỷ nàng ôm đến hai bình tiên nhân thúy, nói là theo phàm tục mua nàng đội vàng đem lần trước chuyện đã xảy ra hướng sư tôn giải thích một lần, biểu thị cũng không phải là nàng cố ý leo cây, mà là ngoài ý muốn. Kia tiểu Cẩm Lý lại là chuyện gì xảy ra? Cẩm Lý sư tỷ nàng, nàng chịu nhị sư tỷ mời, đồng loạt đến Đào Hoa Trúc uống rượu, sau đó chúng ta liền toàn bộ say ngã. Tư Đồ Thanh Thanh cái khó lo cái khôn, biên tạo một cái hoang luôn, dường như không muốn sư tôn tại cái đề tài này bên trên xoắn xuýt quá lâu, nàng lôi kéo Hứa Dương đi vào cửa, ngồi xuống trên giường, chớp chớp con ngươi, rất chân thành nói, sư tôn, lần này Đồ Nhi tuyệt đối có thể kiên trì tới nửa canh giờ. Ngươi không phải là không có nghe vi sư lời nói, vụ trộm nghiên cứu những cái kia bình bình lọ lọ đi. Hứa Dương đưa tay tại Thanh Nhi chán chọc chọc. Tư Đồ Thanh Thanh ôm đầu, không có, sư tôn, ngài đều nói những cái kia đối thân thể có hại, Đồ Nhi làm sao có thể sẽ còn nghiên cứu. Vậy ngươi? Hứa Dương hơi có vẻ nghi hoặc. Ai ra, sư tôn, ngài không cần truy vấn ngọn nguồn sao? Đỗ Nhi dù sao cũng phải cho ngài giữ lại một chút cảm giác thần bí, nếu không nói ra, chẳng phải không dễ chơi sao? Ngươi xác định không phải bảng môn tà đạo? Thật không phải, sư tôn ngài còn chưa tin ta sao? Vậy dĩ nhiên là không thể tin tưởng sư tôn. Đỗ Nhi tức giận Tư Đồ Thanh Thanh quanh tay, lông mày cau lại. Hứa Dương thấy Thanh Nhi thật bị chính mình làm cho tức giận, cùng Tiểu Hà đồn dường như, lúc này thu liễm vẻ mặt, tới gần mấy phần, chọc chọc gương mặt của nàng. Vi sư nói đùa, Thanh Nhi thật tức giận. Tư Đồ Thanh Thanh một giây phá công, giận dữ chừng Hứa Dương một cái. Hoa đảo con ngươi quang mang lấp lóe, thử, lần này liền không tức giận. Sư tôn chúng ta đến luyện công a. Nhiều ngày không luyện, Đồ Nhi đều cảm giác có chút lạnh nhạt tốt, nhưng ngươi không thể vừa ăn mấy lần khổ, liền khóc hô hào không luyện, tu hành việc này, nhất định phải ngày qua ngày, khả năng tăng trưởng công lực, khổ tận cam lai, nếu là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, ngày sau sợ là sẽ càng ngày càng không chịu nổi còn không phải đại sư tỷ chầm chậm đến gốc, bằng không Đồ Nhi sao có thể 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Tư Đồ Thanh Thanh nhếch miệng, nhỏ giọng nhả danh một câu, sau đó thần sắc nghiêm túc, bày ra luyện công tư thế. Tư thế nhìn giống như mãnh hổ hạ sơn, tới đi, sư tôn, ta chuẩn bị xong. Hứa Dương cảm thấy Thanh Nhi thực sự đáng yêu, hắn hiện tại không giống trước đó, đã theo hóa thần cảnh bay nhảy đến phá hư cảnh, nếu là không nóng người, trực tiếp lập bản, chỉ sợ Thanh Nhi biết võ công toàn thế. Từ từ sẽ đến, vi sư rất lâu không có cùng ngươi một chỗ, vừa bạn cùng ngươi nói một chút vi sư tại Bạch Đế thành chuyện xảy ra. Tốt ta, đêm dài đằng đẵng, vừa bạn nghe sư tôn kể chuyện xưa. Tư Đồ Thanh Thanh đáp ứng, ghé vào bên cạnh hắn, hai tay chống cằm, lông mày cười cạn đừng rẽ. Ngược lại vô luận như thế nào, luyện công nàng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Cho nên không bằng trước nghe một chút sư tôn giảng chút tin đồn thú vị, làm bộ thời gian bị kéo dài, dạng này coi như không thể lừa gạt sư tôn, lừa gạt mình cũng là có thể.